Chương 833, trước bình minh hắc ám. Chương 833, trước bình minh hắc ám. Thời gian lặng yên trôi qua, dày nặng ma pháp tầng mây vẫn như cũ buông xuống, đem bầu trời bưng đến cực kỳ chặt chẽ, không thấu nửa phần chân chính sắc trời. Đại lục cũ bình minh cũng không phải là do quang ảnh biến hóa tới tuyên cáo, mà là do nhân loại bản thân điểm sáng đèn đường tới định nghĩa. Nơi xa thành thị phương hướng, những cái kia san sát hai đầu đèn đường lúc này đồng thời ở cánh tay dài hai đầu dâng lên ánh sáng, hai đoàn quần sáng đan vào một chỗ, đem khu phố chiếu lên so ban đêm sáng tỏ rất nhiều. Cái này cũng tiêu chí lấy đại lục cũ ban ngày giáng lâm. Gánh xiếc thú hậu trường biên giới, một chiếc lâm thời dùng làm phòng mộ xe ngựa ngoài thùng xe, không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vận xuất thủy tới. Yếu ớt ban ngày biến hóa miễn cưỡng xua tan một ít đêm khuya mờ mực, lại mang không rời đi nhóm trong lòng nặng nề. Dio lúc này đang cuộn mình ở anh trai hắn phụ Ennis trong ngực. Tiểu gia hỏa xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, quan sát phương xa thành thị, lại ngẩng đầu lên đến xem anh trai đường nét căng cứng cằm, nhỏ giọng nói: "Anh trai, trời sáng." Phụ Ennis không có cúi đầu, ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa ở đóng chặt cửa thùng xe lên, chỉ là dưới cánh tay ý thức đem em trai ôm đến càng chặt một ít, thấp giọng đáp: "Ừ, ta biết." Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, trên người còn mặc lấy tối hôm qua lễ phục. "Anh trai, chú cụ Tis còn không có ra tới sao?" Nghe lời em trai giàu có giọng trẻ con hỏi, Phụ Ennis hít sâu một hơi, nỗ lực khiến ngữ khí của bản thân nghe lên tràn ngập tin tưởng, nhẹ nhàng xoa xoa huệ bờ mềm mại tóc nói, còn không có đâu. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ, càng muốn tin tưởng chú Cutis. Hắn lợi hại như vậy, nhất định có thể gắng gượng qua tới. Ở hai anh em này trái phía sau, một đống cột tốt vải buồn bên cạnh, Á Lý Rồng cùng Gỗ Leski lúc này đang lẫn nhau dựa vào. Đầu của bọn họ giống như gà con mổ thóc đồng dạng từng chút từng chút. Á Lý Rồng mí mắt gần như sắp muốn hoàn toàn khép lại, chỉ có ngẫu nhiên chuyển tới một tia nhỏ bé vang động thì hắn sẽ đột nhiên bừng tỉnh, mở mịt tứ phương. Lập tức lại bị to lớn buồn ngủ kéo về hỗn độn bên trong. Goleski thì nghiêng lấy đầu, khoe miệng thậm chí treo lên một tia khả nghi óng ánh, tiếng ngay rất nhỏ mà quy luật, hiển nhiên đã tiến vào nâm miên. Một bên khác ở hàng hóa trồng cái kia, Mỹ Lì ạ đang đánh cánh áp, đem một kiện áo khoác của bản thân cẩn thận từng ly từng tí khoác ở dẹp kỳ ý trên vai. Vị này đại kỹ sư không biết lúc nào đã lặng yên ngủ thiết đi, động tác của nàng nhẹ nhàng đến cực điểm, sợ quấy nhiều hắn. Dẹp kỳ ý dù cho ở trong giấc mộng, lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Mỹ Lì ạ nhìn lấy hắn, trong mắt lộ ra một ít đau lòng, nhưng theo sau lại thoải mái cười. Nàng cũng nắm thật chặt cổ áo của bản thân, tiếp tục giữ vững lấy. Án giờ cùng cả tỷ ạ lúc này cũng ngồi chờ ở càng xa xôi rào chắn bên cạnh, bọn họ một mực đều duy trì lấy cảnh giới tư thái, đề phòng bất luận cái gì người khả nghi. Án giờ hiểu đánh cái thật to ngáp, nước mắt đều lách ra tới, hắn dùng lực chớp chớp mắt, y đổ xua tan buồn ngủ. Cả tỷ ạ tương đối thanh tỉnh một ít, nhưng đáy mắt tơ máu cùng hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng bán đứng nàng mọi bệnh. Nàng thỉnh thoảng biết dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một thoáng án giờ hiểu, khiến đối phương thanh tỉnh một ít. Ở thông hướng một đoạn này thùng xe lều vải lớn bên cạnh, thuần thú sư Lũ Sỉ ẻn đang hai cánh tay ôm lấy đứng ở thông hướng nơi đây giao lộ. Hắn không chỉ phải thừa nhận nội tâm dày vò, còn muốn ứng phó thỉnh thoảng nhiếp tay chân lại gần muốn nghe được tin tức gánh xiết thú nhân viên. Lũ Sỉ ẻn, bên trong thế nào đâu? Ngài Cutis còn tốt sao? Đối mặt những thứ này chân tâm thật ý nhưng có chút lôi thời hỏi thăm, Lũ Sỉ ẻn chỉ có thể là sụ mặt, hạ thấp giọng đem bọn họ từng cái đuổi trở về, đi đi đi. Nên làm gì làm cái đó đi. Đừng ở chỗ này mà thêm phiền, có tin tức tự nhiên sẽ nói cho mọi người. Lucy ẻn ngữ khí không thể nói trong mắt, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Nhưng mỗi khi hắn khuyên đã đi mấy người sau đó, chính hắn cũng sẽ nhịn không được xoay người nhìn hướng thùng xe phương hướng, hắn cái kia khóa chặt lông mày cũng đồng dạng bại lộ nội tâm hắn bất an cùng lo lắng. Chiếc xe này toa lúc này đã hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Trong này quan tâm nhất thuộc về ở cửa thùng xe cái kia một mảnh nhỏ trên đất trống đã không biết lặp đi lặp lại dạo bước nhiều ít vòng đoàn trưởng mới mở. Hắn trong vòng một đêm phảng phất dàn mua một ít, đầu tóc rối bời, hốc mắt hám sâu, đắt đỏ đoàn trưởng chế phục lên dính đầy bụi bặm cùng vết máu khô khốc. Lúc này hai tay hắn nắm chắc thành quyền, móng tay hầu như muốn khảm vào lòng bàn tay, bờ môi bởi vì khô ráo mà lên ra, không ngừng mà tự lẩm bẩm, lại nghe không rõ nội dung cụ thể. Mỗi một lần trong thùng xe truyền ra bất luận cái gì nhỏ bé tiếng vang, cho dù là khí giới va chạm vang nhẹ, đều sẽ khiến hắn đột nhiên dừng lại bước chân, ngừng thở, khẩn trương nghiêng tai lắng nghe, dáng dấp kia, chỉ là nhìn lấy đều khiến nhân tâm lực lao lực quá độ. Liên ở cái này không khí hầu như đều muốn ngưng kết thời điểm, theo lấy kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, thùng xe phiến kia đóng chặt suốt cả đêm cửa, cuối cùng bị từ bên trong đẩy ra. Đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt chính là một chương viết đầy mọi mệt mặt. Bác sĩ Phấn Xoa lấy nhập nhèm mà đi ra tới, hắn một bên đánh lấy dài đến hơn 10 giây ngáp, một bên lảo đảo bước ra ngưỡng cửa. Hắn áo khoác trắng lên lây dính lấy lốm đốm lấm tấm vết máu cùng thuốc nước đọng, tóc cũng lộn xộn dán ở trên trán, toàn bộ người như là bị rút sạch sức lực. Bác sĩ, đoàn trưởng mễ bở giống như bị chuyển vào một liều cường tâm châm, nguyên bản hầu như bị mọi mệt đè sập thân thể bộc phát ra tốc độ kinh người. Hắn gái thứ nhất xuống tới, hai tay nắm chắc bác sĩ Phấn cánh tay, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không cách nào thành câu. Thế nào? Bác sĩ Phấn Cutis. Anh em ta hắn. Hắn thế nào đâu? Trong ánh mắt của hắn che kín tơ máu, giờ phút này lại tràn ngập gần như điên cuồng trông đợi, gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ bờ môi. Hắn một tiếng hô hoán này, cũng dường như sấm sét tỉnh lại chung quanh buồn ngủ mọi người. Á Lý Rồng cùng Gỗ Leski đột nhiên bừng tỉnh, lão đảo đứng lên tới, Mỹ Lý Á nhẹ nhàng đánh thức Dẹp Kỳ Y, Án Giờ cùng cả tỷ Á lập tức đứng thẳng người, liền cách đó không xa Lũ Sỉ ẻn cũng nhanh chóng xoay người, xài bước mà đi qua tới. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người bác sĩ Phấn, mọi người đều bắt đầu nín thở ngưng thần. Bác sĩ Phấn bị mẹ bở chảo đến có chút không khỏe. Hắn cao mày dùng không có bị bắt lấy cánh tay kia không kiên nhẫn qua lại huy động, buông tay, buông tay. Ôi chao, tay ta đều bị bên trong nhức đau. đã cứu trở về, hiện tại người không có việc gì rồi. Anh em ngươi mạng giữ được, ngươi cái tên này còn không buông tay, đều nhanh tìm chết ta rồi.
Đương,
thật chứ? Huệ Bợ phảng phất không thể tin vào tai của bản thân, lặp lại hỏi một câu.
Lừa ngươi làm gì?
Ta bận rộn một đêm liền vì lừa ngươi chơi.
Bác sĩ Phấn tức giận hất ra Huệ Bợ tay.
Xác nhận tin tức trong ngay mắt, đoàn trưởng Huệ Bợ hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đầu tiên là sững sờ 2 giây, lập tức tích xúc suốt cả đêm sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, giống như hồng thủy vỡ đê hóa thành nóng bỏng nước mắt, từ trong mắt hắn cuộn trào mãnh liệt mà ra. Âm thanh hắn nghẹn ngào khàn khàn, nói năng lộn xộn kêu khóc, quá tốt, quá tốt.
Cutis lão đệ,
anh em tốt của ta.
Ngươi cuối cùng cũng sống qua tới a, ta, chúng ta.
Ô ô ô. Cái này vui đến phát khóc phát tiết, khiến chung quanh nhìn lấy người cũng nhịn không được chóp mũi mọ nhừ.
Lucien, Phoenix còn có mấy vị khác hoạch tâm gánh xiếc thú nhân viên lập tức vây lại, mồm năm miệng 10 hướng bác sĩ Fazis biểu đạt cảm kích chi tình.
Bác sĩ, rất cảm ơn ngài rồi.
Ngài thật là quá lợi hại rồi.
Chúng ta gánh xiếc thú trên dưới đều ghi lấy ngài đại ân, cảm ơn a.
Bác sĩ Fazis bị đám này đầy nhiệt tình, trong mắt chứa nước mắt người vây vào giữa, có chút chân tay luống cuống. Hắn đẩy ra rỗi qua tới nghi nắm tay của hắn, lại đánh cái thật to ngáp, nói, được rồi, đừng mây lấy.
Nói đến, muốn cảm ơn ngươi nhóm còn phải cảm ơn cái kia.
Ân, phát sáng đồ hộp hỗ trợ.
Nếu không phải là hắn dùng cái kia ánh sáng kéo lại người bệnh sau cùng một hơi thở, nếu không liền thương thế này, người bệnh này sớm không có.
Nội tạng xuất huyết nhiều, xương sườn liền thừa lại 3 cây không dứt, còn có nghiêm trọng chấn động não, cùng ổ bụng lớn như vậy một cái vết thương.
Chậc chậc, thương thế này a, ta phạm là tới trọng điểm, người khả năng liền không có.
Bác sĩ Fazima nói khiến người có mặt đều biết cụ tịt tình trạng vết thương tính nghiêm trọng, đồng dạng cũng khiến mọi người đối với cảm tạ của hắn tiếng lại lần nữa cất cao một ít.
Bác sĩ Fazima mọi người cảm ơn âm thanh bên trong xoa xoa cổ, đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, hắn bất thình lình hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thương thế kia đến cùng là làm sao làm a?
Ta xem bộ dáng kia của hắn, ta còn tưởng rằng hắn là đi cùng gấu đen chơi đấu vật đâu.
Hắn nói chuyện trực lai trực hứ, không có chút nào chú ý tới, theo lấy lời của hắn, chung quanh gánh xiếc thú các thành viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không tự nhiên, cảm kích dáng tươi cười cũng cứng ở trên mặt. Bầu không khí thoáng cái biến đến vi diệu mà xấu hổ.
Mỹ Lì ạ thấy thế, lập tức đi lên trước, ngựa khi ôn hòa xảo diệu tiếp nhận câu chuyện nhắc nhở nói, bác sĩ Phật, với tư cách bác sĩ không nên đi qua hỏi người bệnh bệnh tình nguồn gốc, câu nói này không phải là ngươi ở chữa bệnh và chăm sóc lớp huấn luyện giảng bài thời điểm nói sao?
Làm sao hiện tại chính ngươi quên đi đâu?
Bác sĩ Phật bị hỏi đến khẽ giật mình, vô ý thức sờ sờ cái hót của bản thân, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình,
ai?
Ta nói qua lời này sao?
Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có đâu?
Hắn nghiêng lấy đầu nghĩ trong chốc lát, đột nhiên tỉnh ngộ đồng dạng vỗ đùi nói,
nhà.
Ngươi nói là cái kia a?
Hắc, lúc đó ta bất quá là thuật lại lao đầu tử nhà ta mà nói mà thôi.
Loại chuyện này có đôi khi hiếu kỳ hỏi một chút cũng không có vấn đề gì à, hơn nữa lại nói lần này trên người bệnh nhân tình trạng vết thương nhìn lấy thật giống là tay không cùng gấu đen đánh nhau tựa như.
Hắn không hề lo lắng khoát khoát tay, lòng hiếu kỳ không chút nào giảm, tiếp tục nói hiện tại gánh xiếc thú còn có loại này tiết mục sao?
Bác sĩ Phật người này cái gì đều tốt, liền là SG có chút thấp, hơn nữa mạch não còn có chút thanh kỳ, căn bản không nhìn ra không khí chung quanh căn bản không thích hợp thảo luận cái vấn đề này.
Mỹ Lì Á bị hắn cái này ép đỡ thấp cùng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng sức mạnh làm đến có chút nổi nóng, cuối cùng nhịn không được, tiến lên một bước, giơ tay không nhẹ không nặng vỗ một cái sau gáy của hắn, mang lấy một ít trách cứ ngựa khí đánh gây hắn, đủ rồi, còn có hết hay không, bận bịu một đêm không biết mệnh mọi sao, liền biết hỏi một ít không nên hỏi.
Một tát này tựa hồ đem bác sĩ Phương đánh tỉnh mấy phần.
Hắn sờ sờ cái óc, chớp chớp mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy thủy triều đồng dạng bọn tới mọi mệnh,
đúng nga.
Ngươi vừa nói như vậy, ta thật đúng là.
Mệnh mỏi nhanh tan ra thành từng mảnh.
Hắn đánh cái vang động trời ngáp. Bắt đầu lẩm bẩm nâng ra yêu cầu, cái kia,
nói các ngươi cái này chỗ ngủ ở nơi nào a?
Vẫn là loại kia rất mềm rất lớn giường, nằm xuống có thể hãm vào đi liền tốt nhất rồi.
Đương nhiên à, nếu có thể có cái địa phương khiến ta trước tắm nước nóng, cái kia quả thực liền là thiên đường rồi.
Hắn chép miệng một cái, phản phất ở dư vị cái gì, tiếp tục phàn nàn nói, tới trước đó ta làm sao không có chú ý tới tăng ca sau tắm nước nóng là thoải mái như vậy à, đáng chết, ta bây giờ lại đều muốn trở về.
Phoenix phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên một bước, trên mặt chất lên cảm kích mà ân cần dáng tươi cười,
có.
Bác sĩ ngài vất vả rồi.
Ngài nghĩ muốn cái gì dạng căn phòng chúng ta đều có thể chuẩn bị cho ngài tốt, cam đoan khiến ngài hài lòng.
Hắn một bên nói lấy một bên hướng lấy bên cạnh mô nói,
Lucien chú, ta hiện tại mang bác sĩ đi giặt tắm nước nóng, người hỗ trợ an bài một trường rất lớn rất mềm giường, tốt nhất là an tĩnh phòng đơn.
Bác sĩ Phật nghe vậy, con mắt lóe sáng một thoáng, tán thưởng vô phổ and miss bà bay,
hắc. Tiểu tử ngươi, đủ cơ linh a, vẫn còn biết ta nghĩ muốn phòng đơn.
Không sai.
Xong, liền ở cái này vừa mới thư giãn một tia trong bầu không khí, một cái lo lắng giọng nữ từ nơi không xa chuyển tới.
Huệ Bờ đâu?
Huệ Bờ ở nơi nào?
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mặc thanh lịch váy dài nữ tử đang bước nhanh đi tới.
Nàng là đoàn trưởng Huệ Bờ vợ, Sệ Dạ Phi Nạ.
Nàng có một đầu tóc dài đen nhánh, đơn giản vãn ở sau, mấy sợi tóc bởi vì vội vàng mà tản mát ở hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má một bên.
Nàng ngũ quan nhu hòa, trong ngày thường đều là mang lấy dịu dàng ý cười.
Nhưng giờ phút này, cặp kia cùng phổ Ennis rất là tương tự mỹ lệ trong đôi mắt, lại chứa đầy đậm đến tan không ra ưu sầu cùng kinh hoàng.
Mẹ.
Phổ Ennis nhìn đến mẹ thân sắc, trong lòng nhất thời lộ bộ một thoáng, cũng không đoái hoài tới kêu bác sĩ, một cái bước xa xuống tới, tốc độ nói cực nhanh mà hỏi, làm sao ngươi tới, cha ở chú cụ tịt cái kia đâu, là lì xạ ra vấn đề sao? Xê dạ phi nạ nhìn đến con trai, giống như là tìm đến người tâm phúc, một phát bắt được phổ Ennis cánh tay, âm thanh mang lấy rõ ràng run rẩy, nước mắt trong nháy mắt trào ra, phổ Ennis. Lisa buổi sáng hôm nay lên tới, sắc mặt liền đặc biệt chênh lệch, so lúc thường còn muốn tái nhợt nhiều lắm, hô hấp cũng yếu đất quá. Hơn nữa phòng nàng bên trong, Cutis cho nàng làm đài máy móc kia, lại phát ra kết thúc thỉnh thoảng nối tiếp tiếng ông, âm thanh đặc biệt không ổn định, thì bằng thời gian ngưng lại. Ta sợ cái kia máy móc lại giống như lần trước dạng kia muốn chống không được rồi. Nàng càng nói càng gấp, nước mắt liên liên, ngươi biết, Lisa bên kia, toàn bộ dựa vào đài máy móc kia duy trì lấy. Nếu là máy móc dừng, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Cutis cùng mẹ vợ lúc thường đều bề bộn nhiều việc, Lisa thường ngày chiếu cố cơ bản sẽ dạ phỉ nạ đang chiếu cố. Nàng đã sớm đem cái tia nhu thuận hiểu chuyện tiểu cô nương xem như con gái của bản thân, đồng dạng nàng cũng so bất luận người nào đều rõ ràng Lisa thân thể rốt cuộc có bao nhiêu hỏng bét. Động tính bên này cũng kinh động vừa đi ra thùng xe mẹ vợ. Hắn nghe đến vợ âm thanh, đặc biệt là nhắc đến Lisa cùng máy móc lập tức liền xông đến vợ con trước mặt. Nghe đến sẽ dạ phỉ nạ mang theo tiếng khóc nước nợ tự thuật, mẹ vợ sắc mặt trong nháy mắt biến đến so giấy còn trắng, thân hình cao lớn lung lay, hầu như muốn đứng không vững. Hắn cố nén lấy to lớn bi thống cùng cảm giác vô lực, âm thanh khàn khàn mà tuyệt vọng kêu khóc nói, xong xuôi. Lần này thật xong xuôi. Lisa đài máy móc kia chỉ có cụ tịt lao đệ chính hắn mới hiểu a. Nhưng là hiện tại lớn hắn. Hắn nói đến đây, nghẹn ngào không cách nào tiếp tục, hắn bạn phần bi thống quay đầu, nhìn hướng phía kia vừa mới mang đến một tia hy vọng cửa thùng xe, ánh mắt tràn ngập vô tận thống khổ cùng mâu thuẫn. Hắn phảng phất đã có thể nhìn đến, khi thật vất vả từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng cụ tịt sau khi tỉnh lại, sắp sửa đối mặt chính là như thế nào một cái tàn khốc, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin dữ. Ta cụ tịt lao đệ a, mạng của ngươi làm sao liền khổ như vậy a? Chương 834, đại kỹ sư cứu chàng. Chương 834, đại kỹ sư cứu chàng. Cụ tịt được cứu vớt tựa như bình minh vì quang xuyên thấu qua dày nặng tầng mây, nhẹ nhàng vậy và vẽ bở chuyển bi làm vui trên mặt, nhưng sẽ dạ phỉ nạ sau đó cảnh cáo lại giống như vậy làm sao cũng đuổi không tàn khói mù lại một lần nữa bao phủ ở trong lòng của hắn. Sẽ dạ phỉ nạ mang theo tiếng khóc nước nở tự thuật giống như một tảng đá lớn ép tới vẽ bở hầu như ngạt thở. Hắn nhìn lấy phiến kia vừa mới mang đến một tia hy vọng cửa thùng xe, trong mắt tràn ngập vô tận thống khổ cùng mâu thuẫn. Cụ tịt lao đệ tốt số không dễ dàng nhặt về, chẳng lẽ sát theo đó liền muốn đối mặt con gái khả năng qua đời tin dữ sao? Liên ở cái này bầu không khí tuyệt vọng hầu như muốn đem mẹ bờ thôn phệ thì một cái âm thanh đánh vỡ ngưng kết không khí. Cha, mẹ, các ngươi đừng nội. Phu Ennis từ mẹ bên cạnh tránh thoát, bước nhanh đi tới một mặt mỏi mệt, đang ngáp một cái suy xét lấy đi đâu tìm mềm giường bác sĩ Ferguson trước mặt, kéo lại cánh tay của hắn, âm thanh bởi vì vội vàng mà lộ ra có chút bén mà nói, nơi này chẳng phải đã có sẵn toàn bộ cả ngoại họa tờ bác sĩ tốt nhất sao? Bác sĩ Ferguson liền chú cụ tịt thương nặng như vậy đều có thể cứu trở về, nói không chắc hắn cũng có biện pháp giúp đỡ Lisa đâu. Phu Ennis mà nói giống như một đạo tia chớp, cắt qua hệ bờ hỗn loạn trong não. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bác sĩ Ferguson, trong mắt lại lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng tia lửa, nhưng lập tức lại bị càng sâu sầu lo bao phủ. Hắn cau mày, âm thanh khàn khàn mà nghi hoặc nhắc tới nói, nhưng là trước đó chúng ta mang lấy Lisa, vụ trộm tìm hiểu khắp nhiều như vậy nổi danh vô danh bác sĩ, thậm chí liền những cái kia giấu ở đầm lầy chỗ sâu phù thủy đều đi qua. Nhưng kết quả không đều là giống nhau sao? Bọn họ đều nói đây là máu dịch bệnh, là quỷ hút máu lưu xuống nguyên rủa, căn bản không chữa được. Lần này bác sĩ có thể được sao? Huệ bờ đấy lòng rất muốn tin tưởng lần này bác sĩ có thể giải quyết lị xạ trên người bệnh tật, nhưng nhiều năm như vậy bốn phía cầu y trải qua lại đã sớm khiến hắn đối với chuyện này mất đi tất cả hy vọng. Nhưng tuổi trẻ Phổ Ennis cũng không tin cái này, chỉ cần có một tia hy vọng ở, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn của giờ phút này trên mặt lại tràn đầy một loại gần như cố chấp lạc quan, hắn dùng lực lắc đầu, ngựa khí kiên định quên, cha, chúng ta không thử một chút lại thế nào biết không được đâu. Chú cụ Tis không phải cũng là dựa vào một lần lại một lần thử một chút mới tạo ra đài máy móc kia, vì lì xạ tranh thủ nhiều năm như vậy thời gian sao? Có lẽ bác sĩ Phân liền có không đồng dạng biện pháp đâu. Ngươi nói đúng không, bác sĩ Phân? Bị hai cha con này coi như cây cỏ cứu mạng thảo luận bác sĩ Phân, giờ phút này cuối cùng từ đối với tắm nước nóng mơ ước trong bị kéo về hiện thực. Hắn có chút bất đắc dĩ vây vây bị Phổ Ennis nắm lấy cánh tay, quên miệng nói, đối với cái đầu của ngươi à, hai người các ngươi, chớ tự chú ý từ liền thay ta quyết định à. Ta liền bệnh nhân là cái dạng gì đều không nhìn thấy. Ta làm sao biết ta có thể hay không trị? Vạn nhất là loại kia đặc biệt phiền phức. Lời của hắn còn chưa nói xong, Mỹ Lì ạ đã vừa xài bước tiến lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, giơ tay liền đối với bác sĩ Phân cái hót không nhẹ không nặng vỗ một cái. Nàng cặp kia trong ngày thường dịu dàng con ngươi giờ phút này trừng lên tới, mang theo vài phần làm bang phái lao đại thì năng nổ cùng quả quyết mắng, mụ lẩm bẩm mấy thứ gì đó vô dụng. Hiện tại có cái sinh mệnh hấp hối bệnh nhẹ người liền ở chỗ ấy nằm lấy chờ lấy cứu mạng đâu. Ngươi là cái bác sĩ, không phải là trên cây quả đen, lề mà lề mề giống kiểu gì? Còn không mau chóng tới xem một chút. Một tát này tựa hồ xúc động bác sĩ Ferguson trên người một loại nào đó vô hình công xiềng. Trên mặt hắn bộ kia hứng hở, hiếm nghi phiền phức biểu tình trong nháy mắt thu liễm không ít, chiếm lấy chính là một loại gần như bản năng nghề nghiệp tính nghiêm túc, cứ việc cái này vẻ mặt nghiêm túc trong còn trộn lẫn lấy nồng đậm mọi bệnh cũng không ít oán giận. Hắn xoa lấy cái óc, nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng đúng đúng, lại phải cứu người. Thiên lỗ, tại sao ta cảm giác ta so căn cứ địa đội sản xuất con lửa còn muốn bận điều đâu? liền khẩu khí đều không cho ta thở gấp. Phàn nàn thì phàn nàn, bước chân của hắn cũng đã chuyển hướng xệ dạ phỉ nạ tới phương hướng. Cùng một chỗ cộng sự lâu như vậy, Mỹ Lì ạ là hết sức rõ ràng nên như thế nào cho bác sĩ Phân tăng lên nhiệt tình. Chỉ cần ở trước mặt hắn đề cập có bệnh nhân đang chờ lấy hắn thi cứu liền được. Bọn họ giáo hội trị rũ bác sĩ đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy giáo hội thiết luật, đó chính là có bệnh nhân mà nhất định cứu. Nếu như biết có bệnh nhân mà không cứu, liền là đối với nữ thần trị rũ nghiêm trọng nhất khinh nhẫn, bọn họ những thứ này thần chức giả liền sẽ dẫn tới tầng tầng đưa vào thần phạt. Đương nhiên, nữ thần trị rũ quy củ là làm bằng sắt, nhưng tín đồ của nàng nhóm cũng không đều là kẻ ngu si. Muốn thật không muốn đi cứu một cái bệnh nhân, bọn họ vẫn có thể phát minh ra rất nhiều biện pháp ứng đối. Rốt cuộc trên đầu bọn họ chính là nữ thần trị rũ, mà không phải là toàn trí toàn năng nữ thần trị rũ. Đối phương thần chức bên trong không có toàn trí toàn năng tự nhiên cũng liền không có cách nào giám thị đến toàn bộ tín đồ. Nữ thần trị rũ có bệnh mà nhất định cứu quy củ thật ra là càng nhiều chính là thông qua các tín đồ lời thề tới quyết định. Mà lời thề vật này liền có rất mạnh tính chủ quan. Cũng tỉ như thường xuyên không có đứng đắn bác sĩ phần dự, ở hắn nhìn tới chỉ cần không có người ở ngay trước mặt hắn nói có bệnh nhân đang chờ hắn, như vậy hắn hoàn toàn liền có thể xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Rốt cuộc chính ngươi đều không có yêu cầu ta tới chữa bệnh, ta làm sao dám giả định ngươi liền là sinh bệnh đâu. Bác sĩ phần dự cái logic này rất kỳ quái, nhưng trên thực tế liền là dùng tốt. Nhưng đáng tiếc, nhờ một cái không muốn mặt thai nhọn sư Minh Phúc, hắn cái này tính toán nhỏ nhặt sớm đã bị quân cách mạng người biết được rõ rõ ràng ràng. Một hơi thở lên gần một năm ban, mặc dù đối phương cho điều kiện sinh hoạt cùng vật tư đãi ngộ đều rất không tệ, nhưng bác sĩ Phân hiện tại là thật có chút sợ. Nếu không hắn cũng sẽ không ở căn cứ địa vững chắc sau đó sốt ruột bận bị hoảng sợ đem bản thân người cả một nhà kia đều gọi quá khứ, càng sẽ không thừa dịp Luzinski tới đại lục cũ cơ hội lấy cớ cùng tới ở bản địa kéo điểm giáo hữu trở về. Loại kia một ngày 24 giờ có thể lên ra 25 giờ cảm giác phong phú công việc, nói thế nào cũng phải để mọi người đều dính được nhờ mới tốt, không phải sao? Bác sĩ Phân lúc thường liền là một người như vậy, lười biếng mà miệng thiếu, nhưng ở có bệnh nhân đang chờ người câu nói này trước mặt, hắn tất cả việc tư đều phải vì cái này nhượng bộ. Mẹ vợ cùng sẽ dạ phi nạ thấy thế, lập tức giống như là bắt lấy một cọng rơm cuối cùng, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Đám người bọn họ vội vàng xuyên qua sáng sớm quặng cuẽ hậu trường, đi tới một cái khác tiết nhìn lên hơi nhỏ một ít, nhưng đồng dạng bị cải tiến qua thùng xe trước. Cửa thùng xe bị đẩy ra, một cổ hỗn hợp lấy nhàn nhạt mùi thảo dược, kim loại gì xét mùi cùng một tia như có như không dầu máy mùi liền lay động ra tới. Bác sĩ Vân cau mũi một cái, cất bước đi vào. Nơi này thà nói đây là một cô gái nhỏ khuê phòng, không bằng nói càng giống một cái đơn sơ lại công năng đầy đủ cỡ nhỏ phòng điều trị. Không khí không tính quá bẩn đục, mang lấy bệnh nhân căn phòng đặc thù ứ động cảm giác. Dựa vào tường vị trí bày đặt lấy một chương hẹp giường, một cô gái nhỏ đang nằm ở bên trên, nàng sâu màu nâu sấm tóc dài tản mát ở có chút màu trắng bao gối lên, nổi bật lên tấm kia khuôn mặt nhỏ càng thêm nhọn gầy tái nhợt. Nữ hài mặt mày lờ mờ có thể thấy được di chuyển từ cha thanh tú đường nét, lông mi thật dài giống như cánh bướm đồng dạng yếu ớt buông thõng, nhưng giờ phút này, cặp kia vốn nên linh động mắt to lại đóng chặt lại, hai đầu lông mày bởi vì không khỏe mà hơi hơi nhíu lên. Cánh tay trái của nàng ống tay áo bị vấn lên, một cây trong suốt ống mềm liên tiếp lấy cánh tay của nàng cùng mép giường một đài đang phát ra không ổn định tiếng ông ông màu đồng tao máy móc. Máy móc một bên ống mềm đang cực kỳ chậm rãi mà từ nàng tinh tế trong mạch máu rút lấy dòng máu đỏ sẫm, một bên khác chuyển trở về máu ống mềm thì hầu như nhìn không tới nhiều ít lưu động dấu vết. Nữ hài hô hấp yếu ớt mà gấp rút, mỗi một lần hấp khí đều lộ ra 10 điểm phi sức, hiển nhiên tình huống đã phi thường nguy cấp. Bác sĩ Phân trên mặt sau cùng một tia lười biếng hoàn toàn biến mất. Hắn bước nhanh đi tới mép giường, đầu tiên là cẩn thận quan sát Lỵ Xạ sắc mặt cùng hô hấp. Thời điểm này Lỵ Xạ cũng chú ý tới hắn, tiểu cô nương thanh âm yếu ớt mà hỏi, "Ngài, ngươi là bác sĩ sao?" Phân khẽ gật đầu, biểu tình bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy à, một cái lên được so gà sớm, ngủ đến so chó mượn, làm đến so con lựa nhiều bác sĩ." Lỵ Xạ bị Phân màu xám hài hước chọc cho cười, sau đó kiểm tra cũng thuận lợi rất nhiều. Phấn nhẹ nhàng lật ra mí mắt của nàng nhìn một chút, lại dùng ngón tay đắp lên cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay cảm thụ lấy cái kia yếu ớt đến cơ hồ muốn biến mất mạch đập. Tiếp lấy lại hỏi một ít tình huống sau đó, nét mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ Phấn sắc mặt nặng nề mà đi ra thùng xe, chờ ở bên ngoài lễ bợ vợ chồng cùng phụ Ennis lập tức xuống tới, trong ánh mắt tràn ngập trông đợi cùng sợ hãi. Tiểu cô nương tình huống như vậy, liên tục bao lâu đâu? Bác sĩ Phấn âm thanh trầm thấp, không có trước đó trêu chọc. Lễ bợ dùng lực mấp máy hơi khô nước bờ môi, âm thanh mang lấy nghẹn ngào, khó khăn mà phun ra mấy chữ, đã hơn 3 năm, mắt thấy cũng nhanh đầy 4 năm. Cái gì? 4 năm? Bác sĩ Phấn nguyên bản có chút mỏi mệt mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, trên mặt viết đầy khó có thể tin khiếp sợ, âm thanh cũng không tự giác tăng lên, hắn ánh mắt giống như là ở chất vấn các ngươi có phải hay không đang nói đùa mà nói, được loại này máu dịch bệnh, người bình thường có thể chống qua nửa năm đều xem như là kỳ tích rồi. Các ngươi nói tiểu cô nương này thế mà sống nhanh 4 năm. Điều này sao có thể? Nàng sớm đáng chết ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, cái hốt liền lại chịu Mỹ Lia một bàn tay. Ngươi không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung. Mỹ Lì ạ cả giận nói. Bác sĩ Phân lúc này mới ý thức được bản thân thất ngôn, đội vàng che lại cái óc, lung tung nói bổ sung, không phải là. Ý của ta là, cái này quá không tầm thường rồi. Dựa theo lẽ thường, máu dịch bệnh sẽ từng bước ăn mòn người bệnh máu cùng sinh mệnh lực, quá trình phi thường thống khổ mà nhanh chóng. Nhưng lại bởi vì không có nguyên huyết chống đỡ nguyên nhân, bệnh như vậy người lại không thể giống như quỷ hút máu dạng kia chịu đựng lấy loại này chịu nguyên rủa máu, có thể kiên trì lâu như vậy, quả thực liền là không hợp lý a. Ách, ta là nói đây chính là cái kỳ tích. Đúng, trên y học kỳ tích. Nhìn lấy Mỹ Lì ạ sắc ánh mắt giết người, bác sĩ Phân sau cùng đổi giọng nói. Mẹ vợ nghe xong cũng thở dài giải thích nói, kỳ thật đây đều là Curtis, cũng liền là Lisa cha làm. Hắn tạo một đài máy móc, liền là trong buồng xe bộ kia vang óng óng ra hỏa. Dựa vào đài máy móc kia, mới miễn cưỡng duy trì lấy Lisa sinh mệnh. Mẹ vợ sau đó còn muốn tiếp tục giải thích một ít, nhưng bộ phận nội dung này có chút hàm hồ, ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái như lọc bơm máu các loại từ, còn lại liền là không làm sao nói được rõ ràng. Nhưng hiển nhiên chính hắn cũng không phải là hoàn toàn lý giải đài này phức tạp máy móc nguyên lý, chỉ là thuật lại lấy Curtis đã từng nói cho hắn một ít lời. Bác sĩ Fuzz nghe đến như lọt vào trong sương ngủ, tiếp tục truy vấn nói, cho nên cái này đến cùng là cái gì máy móc à, ngươi cái này nói ta cũng nghe không hiểu à. Mẹ vợ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thống đan dệt thần sắc, cụ thể ta cũng nói không rõ. Curtis trước kia thử lấy cùng chúng ta giải thích qua, nhưng hắn nói những lời kia quá chuyên nghiệp, công việc gì nhét, phong kín, áp lực cân bằng. Chúng ta không có một người có thể đang nghe hiểu. Hiện tại máy móc này xấu, Curtis hắn lại dạng kia. Chúng ta liền cái sẽ sửa chữa người đều không có. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của hắn trầm thấp xuống, tràn ngập cảm giác vô lực, phảng phất một điểm hy vọng cuối cùng cũng theo đó dập tắt. Xong, bác sĩ Fuzz nghe đến tỉ sở tổng phong kín những từ này thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Giống như là nghĩ đến cái gì chủ ý tuyệt diệu đồng dạng, hai tay hắn một nhịp, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hưng phấn hô nói, ai chúng ta đây không phải là có cái có sẵn đại kỹ sư sao? Mỹ Lì ạ, nhà ngươi giật kỳ ý đâu? Nhanh đem hắn gọi tới a. Mỹ Lì ạ nghe đến nhà ngươi giật kỳ ý cách nói này, trên mặt trong nháy mắt bay lên hai lau không dễ dàng phát giác đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận, nhịn không được lại giơ tay muốn đánh, nhưng nhìn đến bác sĩ Fuzz cái kia dáng vẻ hưng phấn, cuối cùng vẫn là hóa thành một câu thấp giọng lẩm bẩm, thật là nói lung tung. Cái gì gọi là nhà ngươi a? Mỹ Lì ạ âm thanh càng nói càng nhỏ, đến sau cùng chỉ còn lại tiếng nhỏ như muỗi thì thầm. Mặc dù trên nét mặt có chút e lệ, nhưng nàng trên chân động tác lại không có chậm trễ, rất nhanh liền đi tới lều vải lớn bên cạnh cái kia, ở nơi này tìm đến đã ngủ Giặc Kỳ Ý. Rất nhanh thụy nhãn tinh trùng, tóc còn có chút ngổn ngang Giặc Kỳ Ý liền bị Mỹ Lì ạ nửa túm khu vực qua tới. Hắn hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trên mặt mang theo mê mang. Huệ vợ tranh thủ thời gian tiến lên, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, mang lấy nghẹn ngào đem Curtis vì con gái phát minh duy trì sinh mệnh máy móc, bây giờ máy móc trục chặt mà Curtis trọng thương hôn mê, lì xa mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống nhanh chóng nói một lần. Nghe lấy về bờ tự thuật, Giặc Kỳ Ý trên mặt buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Khi nghe đến máu dịch bệnh cùng cha vì cứu con gái hao hết tâm huyết thì, ánh mắt của hắn chỗ sâu lướt qua một tia cực sâu đau đớn, phản phất câu lên một cái trầm thống hồi ức. Nét mặt của hắn dần dần biến đến trịnh trọng không gì sánh được, hắn nhìn hướng cái kia tiết rất phổ thông thùng xe, nhưng ánh mắt của hắn lại xuyên thấu qua thời gian nhìn đến bản thân không muốn nhất hồi ức lên một đoạn ký ức. Hắn hít sâu một hơi, đối với Weber, cũng là đối với tất cả mọi người trịnh trọng nói, ta minh bạch. Xin yên tâm, ta sẽ dùng hết chỗ có thể, dùng ta nắm giữ hết thể tri thức, đi thử nghiệm chữa trị đài máy móc kia. Chỉ cần có một tia hy vọng, một lần này ta tuyệt không từ bỏ. Weber nhìn lấy Giặc Kỳ Ý, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp, có sau cùng vẻ chờ mong, cũng có lấy thật sâu chất vấn. Curtis máy móc tinh xảo mà phức tạp, thời điểm trước đó bọn họ cũng thử lấy mời qua cái khác kỹ sư tới thử lấy sửa qua, nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều biểu thị cái công việc này mà độ khó quá cao, bọn họ làm không được. Nhiều như vậy kỹ sư đều không cách nào tiếp thu Curtis phát minh, hiện tại nam nhân xa lạ trước mắt này thật có thể được không? Weber đến hiện tại cũng không dám tin tưởng Giặc Kỳ Ý bọn họ có thể sửa tốt đài máy móc kia, nhưng lý xạ tình huống đã cấp bách, hắn hiện tại không tin cũng phải tin. Chỉ có thể là cầu nguyện đánh cược cái cuối cùng một thanh, chứ cái đó ra đã không còn cách nào khác. Một lần này Giặc Kỳ Ý ở phủ Ennis dẫn dắt xuống nhẹ nhàng đẩy ra cửa thùng xe, đi vào. Hắn đầu tiên là đi tới mép giường, túi người nhìn lấy trên giường bệnh Lisa. Tựa hồ cảm giác được có người đi vào, Lisa khó khăn mà mở ra một điểm mắt, ánh mắt của nàng có chút tăng dã, nhưng vẫn như cũ thanh tịnh. Nàng nhìn lấy Giặc Kỳ Ý, thanh âm yếu ớt giống như muỗi bặm, "Ngài, ngài cũng là bác sĩ sao?" Giặc Kỳ Ý lắc đầu một cái, tận lực khiến âm thanh của bản thân nghe lên ôn hòa mà đáng tin, "Không, tiểu cô nương, ta không phải là bác sĩ, ta là một cái kỹ sư." Nghe đến kỹ sư cái từ này, Lisa tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà nỗ lực gạt ra một tia cực kỳ yếu ớt dáng tươi cười, mang lấy một loại siêu việt tuổi hiểu chuyện, "Kỹ sư, là cùng cha đồng dạng kỹ sư sao?" "Đúng vậy, cùng ba ba của ngươi đồng dạng a." Giặc Kỳ Ý trả lời khẳng định, trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời chua xót cùng kính ý. Lisa nhìn chằm chằm lấy Giặc Kỳ Ý gò má xem xong một chốc, nhìn lấy hắn như bản thân cha đồng dạng thuần thục mở ra bộ kia lớn máy móc, sau đó biểu tình nghiêm túc kiểm tra. Nàng phát ra từ nội tâm nở nụ cười, âm thanh nhỏ bé nhưng rất ôn hòa nói lấy, "Chắc không được cùng cha đồng dạng, kỹ sư chú ngươi cũng thích thức đêm công việc đâu." Ngài ngài nhìn lấy rất mệt mỏi đâu, tựa như cha mỗi lần trở về thì đồng dạng, ngài cũng muốn chú ý nghỉ ngơi à, bác sĩ nói qua phải cố gắng nghỉ ngơi thân thể mới sẽ không sụp đổ mất. Ngài kỹ sư bất bả à. Lisa đơn giản mà lương thiện quan tâm, giống như một dòng nước gấm bắn trúng Giặc Kỳ Ý nội tâm mềm mại nhất địa phương. Hắn hồi tưởng lên lúc trước ở bản thân tuyệt vọng thì cấp cho bản thân sau cùng điểm kia ánh sáng bé trai bị tỏ, cũng nhớ tới đã từng cùng bản thân tương cứu trong lúc hoạn nạn vợ. Nhìn lấy trước mắt cái này bị ốm đau dày vò đến thoi thóp một hơi, lại còn ở quan tâm người khác nữ hải, Giặc Kỳ Ý xoang mũi chua chua, hắn nặng nề mà gật đầu một cái, âm thanh lại có chút nghẹn ngào nói, "Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, Lisa, ta sẽ chú ý. Nhưng hiện tại, trước hết để cho ta xem một chút cha ngươi lưu xuống bảo bối máy móc, được không? Ta cam đoan, nhất định sẽ khiến nó lại lần nữa chuyển lên tới." Trấn an tốt Lisa, Giặc Kỳ Ý đem lực chú ý tập trung đến bộ kia vang lên ong ong đồng tàu trên máy móc. Hắn xuyên thấu qua mặt bên kiểm tra tu sửa miệng, hắn nhìn đến bên trong rắc rối phức tạp bánh răng, thanh chuyển cùng tỉ sở tổng kết cấu. Mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn lấy, trong miệng bắt đầu không tự giác nhỏ giọng nhắc tới lên tới. Tinh diệu, thật là tinh diệu cấu tứ a. Lợi dụng vi hình động cơ hơi nước với tư cách ổn định nguồn động lực, thông qua bộ này tay quay thanh chuyển cơ cấu chuyển hóa vận động. Cái này lặp đi lặp lại kiểu tịt sợ tổng bơm là lại là dùng tới mô phỏng trái tim nhịp đập bơm máu. Còn có cái này huyết áp giá trị điều tiết thích ứng trang bị, đây cũng là kêu cái tên này à. Hắn một bên cẩn thận quan sát, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc lấy mỗi cái bộ kiện, phản phất ở cùng đài này máy móc người sáng tạo tiến hành vô thanh giao lưu. Rất nhanh, hắn liền men theo máy móc cơ cấu tìm đến vấn đề chỗ tại. Giơ kỳ ý đem ánh mắt khóa chặt ở chủ tịt sợ tổng cọc cùng vạc thể liên tiếp bộ vị, hắn rút ra bộ phận này truyền lực bánh răng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rút ra thanh truyền cùng tịt sợ tổng. Dùng ngón tay bôi qua phong kín nơi, trên đầu ngón tay liền dính lên một ít nhỏ đã mài mòn chóc ra màu đen thuộc da mảnh vụn. Vấn đề hẳn là liền ở nơi này. Giơ kỳ ý 10 điểm nghiêm túc nói, tịt sợ tổng phong kín vòng mài mòn đến quá lợi hại, tiến tới dẫn đến áp lực nghiêm trọng tiết lộ, bơm máu hiệu suất kịch liệt hạ xuống, nhưng rút máu bưng vậy mà không chịu ảnh hưởng gì, cái này không đúng, chẳng lẽ bên kia thuộc da càng dày? Hắn tự mình lẩm bẩm nói, đây là Diệp Kỳ Ý tiến vào trạng thái làm việc đặc trưng một trong, đồng thời hắn những cái kia chuyên nghiệp giải đọc cũng khiến ở một bên phụ trợ phụ Ennis lòng tin tăng nhiều. Hắn thừa dịp Diệp Kỳ Ý tự hỏi khe hở lặng lẽ đi tới cạnh cửa, nhỏ giọng cho cha mẹ bản thân báo tin vui. Cha, mẹ, cái này đại kỹ sư là cái thạo nghề à? Hắn nhìn hiểu ngài cụ tịt máy móc. Huệ bờ vợ chồng nghe đến tin tức này sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng kêu gọi bản thân con trai nhanh một ít trở về hỗ trợ, không nên ở cái này chậm trễ sự tình. Liên ở phụ Ennis cho người nhà truyền đạt tin vui thời điểm, lúc này Diệp Kỳ Ý cũng vừa vặn đi ra. Phu Ennis vừa định hỏi có phải hay không là muốn cho bản thân hỗ trợ, Diệp Kỳ Ý liền mở miệng nói ra, vấn đề tìm đến là chủ tịch sở tổng phong kín vòng mài mòn nghiêm trọng, dẫn đến áp lực tiết lộ. Nhưng cụ thể thay thế quy cách cùng ngài cụ tịch nguyên bản thiết kế tham số, ta cần nhìn đến đài này máy móc thiết kế bản thảo hoặc là bản vẽ mới có thể tinh chuẩn phán đoán cùng chữa trị. Đoàn trưởng Weber, ngài cụ tịch có hay không lưu xuống tương quan bản vẽ hoặc ghi chép? Weber nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vạn phần lo lắng thần sắc. Hắn dùng lực vỗ đùi, giống như là trách cứ bản thân làm sao không nghĩ tới một điểm này, tốc độ nói cực nhanh mà nói, có bản vẽ. Cụ tịch lao đệ hắn tranh rất nhiều bản vẽ, liền đặt ở phòng của hắn cái kia dương lớn bên trong. Cụ thể là đâu một chương ta không hiểu, nhưng ta vậy liền đi đem toàn bộ hầm đều chuyển tới. Ngài chờ lấy. Nói lấy, hắn xoay người liền muốn hướng cụ tịch thùng xe phong tới, nhưng mới vừa chờ hắn có hành động phổ ẹn nỉ âm thanh liền ở bên cạnh vang lên, hắn một bên chạy một bên cũng không quay đầu lại hô nói, cha, ta biết cụ thể ở đâu một chồng. Chú cụ tịch gần nhất ở sửa chữa bơm thể kết cấu, hắn lúc thường thường dùng bản vẽ đều sẽ thuận tay thả tới hắn bên trên giường, ta chạy nhanh, ta đi cầm. Lời còn chưa dứt, thiếu niên thân ảnh đã biến mất ở thông hướng thùng xe một đầu khác góc rẽ. Phu Ennis vội vã xông vào cụ tịt thùng xe, sau đó trực tiếp ôm lấy mép giường một chồng lớn sách liền chạy ra tới, không có chút nào chú ý tới phía trên còn có cái này khiến cụ tịt xem xong một đêm sách nhỏ. Lá. Ngài Giáp Kỳ Ý. Ta đem chú cụ tịt mép giường sách đều lấy ra. Ngài tìm một chút bên trong có hay không? Giáp Kỳ Ý không có trì hoãn thời gian, lập tức liền kêu mọi người cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm. Những người khác không cần nhìn hiểu bản thiết kế, chỉ cần tìm đến tương tự giao cho hắn nhìn một chút liền được. Như vậy phân công hợp tác, cực đại tăng lên Giáp Kỳ Ý hiệu suất làm việc. Đồng thời đang tìm kiếm bản vẽ trong quá trình Giáp Kỳ Ý tìm đến một ít không liên quan đồ vật khiến trước mắt hắn sáng lên, nhưng cũng cái này không có kéo dài động tác trên tay của hắn. Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua, rất nhanh tương quan bản thiết kế đều bị tìm ra tới. Giáp Kỳ Ý xem xong bản thiết kế sau nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngài cụ tịch trừ ở máy móc công trình học lên rất có thành tích, ở luyện kim thuật cùng hóa học phương diện cũng vậy mà ưu tú như thế. Nguyên lai hắn là dùng hỏa tích dịch ra đến giải quyết xi lanh khí tinh tế tính vấn đề nha. Còn có xem hắn trước đó ghi chép, thế mà còn dùng qua sợ làm chất keo tới làm phong kín vòng. Ý nghĩ như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng đội hồ từ kết quả nhìn lên cũng không tính quá kém. Giáp Kỳ Ý cảm khái cụ tịt những ý nghĩ này, nhưng cũng khiến hắn phải khó. Bởi vì Giáp Kỳ Ý hiểu máy móc là không giả, nhưng hắn lại không phải rất hiểu hóa học cùng khoa học vật liệu, cho dù hắn xem xong cụ tịt bản thảo đại khái rõ ràng hắn phong kín vòng là làm sao thiết kế, nhưng những cái kia phong kín thiết bị đều phải cần lâm thời chế phẩm mới có thể sử dụng. Hiện tại phiền toái nhất vấn đề không phải là làm sao sửa chữa cái kia máy móc, mà là bản thân căn bản không có tương quan thao tác kinh nghiệm, nghĩ muốn hiện trường chế tạo ra có thể dùng phong kín vòng là rất không có khả năng. Weber vừa nghe Giáp Kỳ Ý nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng phảng phất bị dội một bồn nước đá, hắn gấp đến độ âm thanh đều đổi giọng, luyện kim thuật. Còn có cái kia hóa học. Ngài Giáp Kỳ Ý, những đồ vật này dù sao cũng nên là có người sẽ à, ngài nhận biết tương quan người không? Chúng ta hiện tại liền đi mời người qua tới, hẳn là tới kịp a. Weber hai vợ chồng bắt đầu hoảng sợ. Mà phụ Ennis cũng gấp, hắn vành mắt trong nháy mắt phím hồng, nắm chặt Giáp Kỳ Ý cánh tay, ngài, thật chẳng lẽ, thật không có biện pháp khác sao? Van cầu ngài lại suy nghĩ một chút ta. Giáp Kỳ Ý nhìn lấy trước mắt tuyệt vọng cha con, lại quay đầu lại xuyên tấu qua khe cửa nhìn thoáng qua trên giường bệnh khí tức càng thêm yếu ớt lì xạ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt từ lúc đầu ngưng trọng cùng một ít luống cuống, dần dần chuyển biến thành một loại gặp đến khiêu chiến thì kỹ sư đặc thủ chuyên chú cùng bình tĩnh. Hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên bản vẽ máu bơm động lực truyền lực bộ phận, một cái lớn mật ý nghĩ dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Không, có lẽ chúng ta không cần hoàn toàn tuân theo nguyên lai đường đi. Giáp Kỳ Ý lúc này âm thanh đến ổn định mà tự tin, ngón tay hắn hướng bản vẽ ngữ khí chỉnh trọng nói, ngài cụ tịch truy cầu chính là hoàn mỹ phong kín cùng tình chuẩn động lực xứng đôi, phương diện này ta thừa nhận hắn 10 điểm thiên tài, là ta không cách nào với tới. nhưng nếu như hoàn mỹ tạm thời không cách nào thực hiện, chúng ta có thể đổi cái mạch suy nghĩ mà nói, ta cảm thấy vẫn là có không ít biện pháp. Dứt lời, Diệp Kỳ Ý từ ngực trong túi áo cầm ra một chi hắn một mực tùy thân mang theo nhãn hiệu Hoffman bút máy, rút ra một tờ giấy trắng liền ở cụ tịch nguyên thủy bản thiết kế bên cạnh bắt đầu vẽ. Hắn một bên vẽ lấy sơ đồ phát thảo, một bên nói, dựa theo lý giải của ta, nếu như là cấp cứu dưới tình huống, chúng ta hoàn toàn có thể không cần cân nhắc máy móc sử dụng tuổi thọ, sau đó ghê gớm chúng ta tái tạo một cái càng tốt liền được. Chỉ cần không cân nhắc máy móc tuổi thọ, như vậy vấn đề liền rất dễ dàng giải quyết. Mỹ Lì ạ, đi đem bác sĩ Verzin tìm đến, khiến hắn ổn định lì xạ thân thể, đợi lát nữa ta ở cải tạo máy móc thời điểm, máy móc sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Mỹ Lì ạ lực hành động rất mạnh, mà Diệp Kỳ Ý cũng tiếp tục tuyên bố lấy nhiệm vụ. Hắn trực tiếp trưng dụng cụ tịt phòng làm việc, đem người chung quanh đều kéo quá khứ trợ thủ, cụ tịt căn phòng không đủ rộng rãi, hắn liền đem phái người đem cô máy rời đến đầu máy nơi đó. May mà thời điểm đêm qua ạ lì rộng bọn họ vì ứng đối khả năng muốn đem cụ tịt chuyển rời đến trong thành tình huống, sớm liền đem lửa đầu xe cho thêm nhiệt tốt, hiện tại liền vừa bạn có thể trở thành cô máy nguồn động lực. Diệp Kỳ Ý ở nơi này một bên chỉ huy mọi người bố trí phòng làm việc, một bên hoàn thiện trên tay thiết kế sơ thảo, đồng thời còn không quên chỉ đạo hiện trường người nên như thế nào thao tác máy móc. Hắn loại này nhất tâm đa dụng năng lực là ở học giặt lớn rút lui trong lúc đó rèn luyện ra được, cứ việc chính hắn không có cảm giác gì, nhưng hắn loại này có thể đem nhiều như vậy sự kiện đồng thời tiến hành đồng thời đều quản lý ngay ngắn rõ ràng năng lực vẫn là để gánh xiếc thú mọi người nhìn mà than thở. Diệp Kỳ Ý giải quyết cái vấn đề này mạch suy nghĩ rất đơn giản, đã tỉ sợ tổng bị kín tính đều là bởi vì tài liệu mà ra vấn đề, vậy liền trực tiếp đổi thành sẽ không nhất ra vấn đề sắt thép cùng đồng thau xây dựng liền tốt. Đến nỗi dùng sắt thép hoặc là đồng thau xây dựng sau đó hơi nước tiết ra ngoài vấn đề, Diệp Kỳ Ý trực tiếp duy trì dùng sức lớn gạch bay nguyên tắc, chỉ cần tổng thu phát lượng so tiết lộ số lượng nhiều vậy liền có thể trực tiếp cho rằng không có tiết lộ. Hắn không có trực tiếp đi quản nguồn động lực bên này vấn đề, mà là ở máu bơm bên kia thiết kế một cái 10 điểm tinh xảo biến số bánh răng dương, chỉ cần máy móc thu phát công suất lớn hơn nhu cầu thấp nhất, như vậy máu bơm bên này liền có thể 10 điểm ổn định bơm ra máu. Thiết kế như vậy kỳ thật trước kia cụ thì cũng từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì, liền hiện tại kỹ thuật điều kiện đến nói, thiết kế như vậy quá mức phức tạp, hắn lúc đó vì cứu con gái đều là ở cùng thời gian liều mạng, nơi nào có nhiều thời gian như vậy đi thiết kế loại kỹ thuật này độ khó không cao, nhưng lý luận thiết kế 10 điểm tốn thời gian kết cấu. Bất quá hắn khả năng nghĩ không ra chính là một cái giá lộ xuất thân đại kỹ sư không chỉ có lấy biến thái thiên phú, nó năng lực tính nhẩm cũng đồng dạng người tiên. Lúc này, ở mang lấy mọi người bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian sau đó, Diệp Kỳ Ý cuối cùng là chế tạo tốt hắn cần cấu kiện. Mang lấy cái này bên cạnh còn có lấy một vạch nhỏ như sợi lông hộp số cùng với mặt khác bộ kiện, Diệp Kỳ Ý bọn họ rất nhanh trả lời đến lì xa ngoài thùng xe một bên. Lúc này bác sĩ Phân nhìn lấy bọn họ muốn vào tới, biểu tình nghiêm túc cửa đối diện bên ngoài hô nói, chờ một chút. Nếu như máy móc muốn dừng mà nói, ta một người không đủ, cần giúp đỡ. Liên là cái kia bị ớt, đúng, cái kia phát sáng đồ hộp. Khiến hắn tranh thủ thời gian qua tới, ở loại này duy trì sinh mệnh lực phân đoạn lên, thuật pháp của bọn họ so với ta có tác dụng nhiều rồi. Rất nhanh, uy ớt cũng bị mời qua tới. Hắn không có hỏi nhiều, lập tức liền đi tới lì xạ mép giường, dựa theo bác sĩ Phân chỉ thị bắt đầu dùng ôn hòa mà liên tục thánh quang năng lượng bảo vệ lì xạ. Chật hẹp trong thùng xe, phía trước đã chen 2 cái đại nam nhân. Diệp Kỳ Ý cũng chỉ có thể nghiêng người chen tại dựa vào sau vị trí khai triển cải tạo công việc. Hắn chỉ huy lấy Phổ Ennis cùng mặt khác 2 cái bị Lucy En phái tới hỗ trợ, tay chân lanh lẹ nhân viên, ở phía sau giúp hắn đưa công cụ cùng bộ kiện, cùng ở thời điểm giúp hắn một ít bận điệu. Lúc này lì xạ tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người đều là ở cùng thời gian thi chạy, đây cũng là Diệp Kỳ Ý không có lựa chọn đem máy móc rời ra ngoài sửa chữa nguyên nhân. Rốt cuộc hắn muốn làm chính là cải biến, hoặc là nói cụ thể một chút là tăng thêm một cái bộ kiện, đối với máy móc chủ thể bộ phận là không cần động. Nhưng nếu như là rời ra ngoài mà nói, không nói những cái khác bộ kia vi hình động cơ hơi nước liền nhất định cần cho dừng mới có thể tháo xuống. Đây là một kiện 10 điểm tốn thời gian công việc, rốt cuộc động cơ hơi nước dừng lại cùng khởi động lại đều là dùng giờ làm đơn vị đi tính toán, bọn họ căn bản lãng phí không nổi cái thời gian kia. Hiện tại như vậy mặc dù chen một chút, nhưng may mà tất cả công việc đều ở tiến hành đâu vào đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thùng xe chỉ có công cụ va chạm tiếng leng keng, Diệp Kỳ Ý đơn giản chỉ lệnh tiếng, vì ở thấp giọng cầu nguyện bật luật tiếng. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Khi cuối cùng một cái bánh răng bị cài đặt đúng chỗ, Diệp Kỳ Ý dùng tay áo lau một thoáng mồ hôi trán, hít sâu một hơi, ra hiệu có thể lại lần nữa đem động lực bánh răng tiếp nhập vi hình động cơ hơi nước. Theo lấy Phổ Ennis ra sức một đẩy, mạnh mẽ động lực lập tức liền mang lấy đông đảo bánh răng bắt đầu vận hành. Một lần này, máy móc phát ra không lại là trước đó loại kia đứt quãng, hưu khí vô lực tiếng ông ông, mà là một loại trầm thấp, ổn định, tràn ngập lực lượng tiếng oanh minh. Thông qua bánh răng dương điều tiết, máu bơm tịt sở tổng bắt đầu ổn định mà hữu lực lặp đi lặp lại vận động. Liên tiếp lấy lì xạ cánh tay ống bên trong, dòng máu đỏ sẫm lại lần nữa bị ổn định rút lấy, lọc, sau đó dùng đều đặn tốc độ chuyển trở về đến trong cơ thể của nàng. Trên dụng cụ mấy cái mấu chốt kim đồng hồ, chậm rãi mà kiên định bay về đến bình thường tỷ lệ phạm vi bên trong. Lì xạ nguyên bản gấp rút mà yếu ớt hô hấp, dần dần biến đến ổn định, kéo dài một ít. Mặc dù sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hai đầu lông mày cái kia thần tình thống khổ rõ ràng thư giãn. Thành công. Diệp Kỳ Ý hắn thành công. Chương 835, ác ngộng cùng tỉnh lại chương 835, ác ngộng cùng tỉnh lại lạnh lẽo, thấu xương lạnh lẽo. Phản phất có thể đồng kết máu đồng dạng ở trong xương tủy lan tràn. Cụ tịt đứng ở một mảnh bùn lầy bên trong, màu xám trắng bầu trời buông xuống, ép tới người thở không nổi. Tinh mịn mưa bụi vô thanh bay xuống, làm ước hắn duy nhất một kiện vẫn tính thể diện áo khoác màu đen, vật liệu vải áp sát vào trên người, hấp thu trong thân thể còn sót lại nhiệt lượng, cũng hút đi hắn sau cùng tình yêu. Trước mắt là một khối mới lập bia đá, thô ráp đá hoa cương mặt ngoài, nước mưa đang men theo vừa mới khắc xong tên uốn lượn chảy xuống, giống như từng đạo vô thanh vệt nước mắt đang kể ra Cụ Tịt nội tâm bi thương. Trong mộ viên không có một ai, chỉ có gió xuyên qua cảnh khô phát ra nghẹn ngào. Cụ Tịt đứng ở chỗ này bao lâu? Hắn không biết. Thời gian tựa như ngưng kết đồng dạng, trái tim hắn cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình cho nắm chặt đang nhảy lên đồng dạng. Mỗi một lần hô hấp đều là thật sâu đau đớn, mỗi một trận đau đớn sau đó liền là vô biên chết lặng. Hắn chỉ là đứng ấy, tùy ý nước mưa thuận theo tóc chảy đến cổ, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú lấy cái kia đã cùng hắn sinh tử vĩnh ngăn cách tên. Emily. Cụ Tịt khó khăn mà kêu lấy vong thế tên, nhưng sau đó lời nói lại làm sao cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, một con ấm áp, mềm mại đến cực điểm bàn tay nhỏ, nhút nhát chui vào hắn lạnh buốt cứng đờ bàn tay lớn bên trong. Cái kia yếu ớt ấm áp, giống như trong bóng tối duy nhất chùm sáng chiếu sáng hắn sắp tiên lặng nội tâm. Hắn chỉ độn hạ thấp đầu. Một cái mặc lấy rửa đến phát trắng tiểu hắc váy, bên ngoài phủ lấy không vừa vặn cũ áo khoác nho nhỏ thân ảnh, đang ngửa đầu nhìn lấy hắn. Là Lisa, hắn cùng Emily con gái duy nhất. Lúc này nhỏ Lisa nhút nhát rúc vào bên cạnh hắn, sâu màu nâu sấm tóc bị nước mưa làm ướt, mấy sợi dính ở tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp kia di chuyển từ mẹ nàng mắt to, giờ phút này tràn đầy ngây thơ bi thương cùng bất an. Cha. Tiểu nữ hài âm thanh tinh tế, mang lấy điểm nhắc gan, nhưng là Cụ Tịt duy nhất có thể âm thanh nghe được. Mẹ. Có phải hay không là sẽ không lại trở về đâu? Câu nói này giống như một thanh đao cùn, đột nhiên chọc thủng Cụ Tịt mạnh chút tâm phòng. Hắn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem con gái nhỏ nhắn xinh xắn lạnh buốt thân thể ôm thật chặt vào trong ngực, phảng phất muốn đem nàng xoa vào cốt nhục bên trong. Kiềm nén thật lâu bi thống giống như hồng thủy vỡ đê, hắn bả vai rộng lớn run rẩy kịch liệt, nóng bỏng nước mắt hôn lấy lạnh buốt nước mưa, nhỏ xuống ở con gái gầy yếu trên vai. Hắn không phải là một cái dễ dàng rơi lệ người, nhưng giờ phút này, mất đi tình cảm chân thành đau đớn cùng đối mặt con gái thì bất lực, lại dễ dàng đem hắn triệt để đánh đổ. Nho nhỏ Lisa bị cha đột nhiên xuất hiện tan vỡ giật nảy mình, nhưng nàng không khóc náo, ngược lại duỗi ra ngắn ngủi cánh tay, nỗ lực về ôm lấy cha run rẩy cổ, dùng nàng non nớt phương thức vỗ nhẹ nhẹ lấy cha sau lưng, tựa như mẹ trước kia an ủi nàng thì như thế. Cha không khóc. Nàng nhỏ giọng nói, trong âm thanh mang lấy một loại siêu việt tuổi hiểu chuyện. Lisa sẽ bồi tiếp cha, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Con gái an ủi giống như một tia vi quang, chiếu vào hắn thế giới hắc ám. Cụ Tịt hít sâu một ngụm hôn tạp lấy bùn đất cùng nước mưa khí tức không khí lạnh, dùng lực ngừng lại thút thít. Hắn nâng lên con gái khuôn mặt nhỏ, dùng thô ráp ngón cái lau đi nước mắt trên mặt nàng cùng nước mưa, nhìn chăm chú lấy nàng thành tĩnh mắt, mỗi chữ mỗi câu, dùng hết sức lực toàn thân làm ra hứa hẹn. Lisa, cha cam đoan với ngươi, cha nhất định sẽ nỗ lực khiến ngươi trải qua cuộc sống tốt hơn, bình bình an an, vui vui sướng sướng lớn lên. Cha tuyệt sẽ không khiến ngươi lại chịu bất kỳ cái gì khổ. Cha. Cụ Tịt nói đến đây, nước mắt của hắn lại lần nữa tràn đầy hốc mắt, nhưng nhu thuận hiểu chuyện Lisa lại chủ động giúp hắn lau đi nước mắt. Tốt nha, cha. Bất quá ngươi cũng không nên quá mệt mỏi nha, mẹ trước kia cũng đã có nói, cha ngươi liền là không chú ý nghỉ ngơi à. Nhìn lấy nhu thuận con gái, Cụ Tịt nội tâm bi thương bị hòa tan rất nhiều, hắn thể bản thân nhất định phải làm cho Lisa trải qua càng tốt tháng ngày. Về đến nhà sau đó tháng ngày bên trong, Cụ Tịt cũng đích xác ở thực hiện lấy lời hứa của hắn. Cụ Tịt nhà ở cảng Ái Họa Tờ Đông cảng Bị Cụ, hắn ở nơi này có lấy một tòa mang sân nhỏ lầu nhỏ 2 tầng, còn có thuộc về chính hắn phòng làm việc. Gian này phòng làm việc diện tích kỳ thật không nhỏ, nhưng lúc này lại phi thường lộn xộn. Trong không khí bao phủ lấy kim loại mảnh vụn, dầu máy cùng mồ hôi hôn hợp mùi. To lớn trên bàn làm việc, bản vẽ chồng chất như núi, đủ kiểu đủ loại công cụ, linh kiện tán lạn đến khắp nơi đều là. Cụ Tịt đã hoàn toàn đắm chìm ở bận rộn trong công việc. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại trước mắt dần dần thành hình máy móc không xương, đó là một cái phức tạp mà tinh vi đồng thau kết cấu, bánh răng nghiến răng, thanh truyền giao thoa, theo lấy hơi nước dâng lên mà tỏa ra lực lượng mạnh mẽ. Tay hắn cầm cái rũa, hết sức chăm chú mài rũa lấy một cái bộ kiện mấu chốt bên dưới, sao hỏa ngẫu nhiên bắn ra, phát ra nhỏ bé âm thanh đông đốt. Máy móc đường nét ở thủ hạ hắn một chút xíu rõ ràng, nhưng cũng biến thành càng ngày càng to lớn, càng ngày càng phức tạp, vô số bánh răng tầng tầng lớp lớp, phát ra càng ngày càng vàng sáng long long. Cái này phảng phất một tòa đang bản thân sinh trưởng kim loại ngọn núi, theo lấy Cụ Tịt ngày qua ngày xây dựng, hầu như muốn chật ních toàn bộ không gian. Cha. Một cái âm thanh yếu ớt từ bàn làm việc phía dưới truyền tới. Nho nhỏ lì xả mang lấy một chén nước, điểm lấy mũi chân, nỗ lực nghĩ đưa cho hắn, trên mặt của nàng mang lấy trông đợi kêu gào lấy Cụ Tịt tên, nhưng Cụ Tịt lại giống như là không có nghe thấy đồng dạng. Trong thế giới của hắn chỉ có bánh răng cắn vào tiếng cùng trên bản vẽ đường nét, đối với ngoại giới hết thảy đều không có cảm giác chút nào. Cha, ngươi uống nước. Lì xả lại nâng cao một điểm âm thanh, bàn tay nhỏ nâng đến càng cao một ít. Cái rua ma sát thanh âm của kim loại che giấu hết thảy. Cha, ta có chút lạnh. Tiểu nữ hài âm thanh mang lên một ít ủy khuất, nàng kéo một thoáng cha dính đầy với mỡ quần. Cụ Tịt chỉ là vô ý thức hơi di chuyển chân, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt ở phức tạp truyền lực trên kết cấu, trong miệng thì thảo tính toán kích thước cùng đi công tác. Lisa nhìn lấy cha chuyên chú đến gần như cố chấp gò má, cặp kia trong mắt to ánh sáng một chút xíu ảm đạm đi. Nàng yên lặng để xuống ly nước, ôm lấy đầu gối của bản thân, quần mình ở bàn làm việc xuống trong nơi nhỏ lánh. Tiếng kêu của nàng một lần so một lần nhẹ, một lần so một lần yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở mong manh một câu, cha. Đúng lúc này, không biết là bởi vì nghe đến con gái hô hoán vẫn là nhất thời sơ sẩy. Cụ Tịt đang điều chỉnh một cái bánh răng lắp đặt góc độ thời điểm, cánh tay đột nhiên run lên. Một cái vốn nên kín kẽ khảm vào vị trí hạch tâm nhỏ bánh răng, từ hắn mồ hôi ướt giữa ngón tay chất tuột. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, liền rơi xuống ở tràn đầy kim loại mảnh vụn trên đất, tiếp lấy lăn đến nơi hẻo lánh trong ngõ ảnh. Đáng chết. Cutis chửi nhỏ một tiếng, vội vàng khom lưng muốn đi nhặt. Nhưng mà ngay tại hắn phân thần một sát na này, phản phất kích khởi một loại phản ứng dây chuyền nào đó. Đầu tiên là đến gần kiểm tra tu sửa miệng một cái cỡ lớn truyền lực bánh răng phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo cái tiếng, sát theo đó, cố định nó trục tiêu đột nhiên đứt đoạn. Mất đi chống đỡ bánh răng ầm ầm nghiêng, va về phía bên cạnh bộ bánh răng chuyển động. Giống như đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino. Răng rắc, loảng xoảng. Ầm ầm. Mắt xích sụp đổ bắt đầu rồi. Càng ngày càng nhiều bánh răng từ trên kết cấu chóc ra, va chạm, vỡ vụn, đồng thau mảnh vụn văng từ phía. Nguyên bản có thứ tự máy móc kết cấu trong nháy mắt này sụp đổ. Sát theo đó, càng đáng sợ sự tình phát sinh, nguyên bản cụ tịt đối mặt lấy kiểm tra tu sửa miệng phảng phất biến thành vỡ đê ác, vô số lớn nhỏ không đều, lập loè lấy kim loại lánh quang bánh răng giống như vỡ đê thủy triều đồng dạng dâng trào mà ra, trong nháy mắt bao phủ bàn làm việc, cũng bao phủ chất đống ở phía trên bàn vẽ. Cụ tịt vội vàng từ dưới đất bò dậy, nghĩ muốn bổ cứu, nhưng hiện tại đã muộn. Vô số bánh răng từ máy móc kiểm tra tu sửa trong miệng nghiêng ra tới, trong nháy mắt đem cụ tịt bao khỏa cũng bao phủ ở cái này màu đồng thau ở giữa hải dương. Cụ tịt ở trong đó liều mạng vùng vẫy, nghĩ muốn nổi lên mảnh này kim loại biển cả. Nhưng tay chân của hắn lại giống như rót chì đồng dạng nặng nề vô lực, mỗi một lần hoa động đều dị thường khó khăn. Nhưng may mà hắn cuối cùng vẫn là leo ra mặt nước, nhưng chờ hắn hướng chu vi nhìn lại thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân vậy mà thân ở vào một cái không gian xa lạ bên trong. Hắn kêu gào lấy con gái bản thân tên, nhưng vô luận như thế nào đều không có bất kỳ trả lời gì. Liên ở hắn tuyệt vọng đến hầu như muốn từ bỏ thời điểm, một cái to lớn âm ảnh bao phủ hắn. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy không biết lúc nào trước mặt hắn đã đứng lặng lấy một cái so núi còn cao to lớn đồng thau bánh răng, ở trôi nổi lấy các loại linh kiện trên biển bắt đầu hướng về phương hướng của hắn chậm rãi nghiêng. Sau đó mang lấy nghiền nát hết thể khí thế, hướng lấy hắn phủ đầu nện xuống. Không, to lớn cảm giác va chạm chuyển tới, nhưng hắn trong dự đoán tan xương nát thịt nhưng lại không phát sinh, ngược lại cảm giác có người ở dùng lực lay động bờ vai của hắn. Cutis, Cutis lão đệ, tỉnh tỉnh, ngươi lại làm ác mộng rồi. Trước mắt kim loại dòng lũ cùng to lớn bánh răng trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy chính là hệ bờ tấm kia viết đầy lo lắng cùng lo lắng mặt béo. Lúc này Hễ Bờ đang ngồi xổm ở mép giường, dùng lực nắm lấy bờ vai của hắn lung lay lấy. Cutis từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm thấu đơn bạc quần áo bệnh nhân, trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng loạn động, phản phất vừa mới thật trải qua một trận sinh tử đảo vong. Hắn mở mịt nhìn chu vi xung quanh, lạ lâm thùng xe, đơn giản bày biện, ngoài cửa sổ là gánh xiết thú hậu trường cảnh tượng quen thuộc. Là giấc mơ sao? Nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là giấc mơ a. Cutis mang lấy sống sót sau hai nạn khánh hỉ cảm thán lấy, nhưng lại rất nhanh lo lắng. Trong giấc mộng kia cảm xúc là chân thật như vậy. Ở vong thê trên tang lễ bi thống, đối với con gái hứa hẹn, còn có cái kia bị bánh răng bao phủ cảm giác vô lực cùng xem nhẹ con gái cảm giác ấy nấy đều rõ ràng khắc ở trong lòng của hắn. Huệ Bở thấy hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên tâm lại lần nữa hỏi, Cutis lao đệ, ngươi có phải hay không lại làm ác mộng đâu? Xem ngươi cái này đầu đầy mồ hôi, ta vừa rồi nếu là không kêu ngươi, thật sợ ngươi đem bản thân dọa ra bệnh tới à? Đối mặt Huệ Bở quan tâm, Cutis chậm rãi lắc đầu một cái, lại bất đắc dĩ gật đầu, âm thanh khàn khàn nói, ta mơ tới chuyện trước kia, mơ tới Emily đi lúc ấy. Cũng mơ tới về sau sự tình, ta khi đó cả ngày chỉ biết vùi đầu làm những cái kia máy móc, lì xạ kêu ta đều không nghe thấy. Trong giọng nói của hắn tràn ngập cay đắng cùng tự trách. Nghe được lời này, Huệ Bở trên mặt lo lắng trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt lóe lên một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút không tự nhiên lên tới. Cái này biến hóa rất nhỏ lập tức bị Cutis bắt được. Một loại cảm giác bất an mãnh liệt bắt đầu ở đáy lòng hắn lan tràn, hắn do dự hỏi, Huệ Bở, ta lì xạ đâu? Huệ Bở không có nói chuyện, chỉ là biểu tình ngưng trọng cúi đầu. Cutis một phát bắt được cánh tay của hắn, móng tay hầu như muốn khảm vào đối phương trong thịt, âm thanh đột nhiên cất cao, mang lấy khó mà ức chế hoảng sợ, lì xạ đâu? Huệ Bở, ta lì xạ làm sao đâu? Nàng ở đâu? Huệ Bở thần sắc biến đến cực kỳ phức tạp, hắn tránh đi Cutis đốt người ánh mắt, bờ môi nhu động mấy cái, mới khó khăn mà mở miệng, âm thanh trầm thấp, anh em. Cutis ngươi có phải hay không quên đâu? Lì xạ nàng đã đi hơn 2 tháng. Cái gì? Cutis đột nhiên trợn tròn trong mắt, đồng tử chợt co, giống như là nghe đến trên thế giới nhất hoang đường, đáng sợ nhất lời nói dối. Hắn túm lấy đối phương hai cánh tay điên cuồng mà gầm rú nói, không có khả năng. Ngươi nói bậy. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, buổi tối hôm qua ta còn giúp nàng điều chỉnh máy móc. Ta còn sờ chán của nàng, nàng rõ ràng còn rất tốt, nàng làm sao có thể? Đã đi đâu? Ngươi gạt ta. Huệ Bở. Con mẹ nó ngươi đang gạt ta. Hắn kích động mà gào thét, hai tay gắt gao bắt lấy Huệ Bở bả vai, điên cuồng mà lay động lấy. Nhưng Huệ Bở lại tùy ý hắn lay động cũng không có nói ra đây chính là cái hỏng bét cho đùa, trên mặt hắn tràn đầy bi thống, cười khổ lại kiên trì lấy nói, anh em. Ta biết ngươi không có cách nào tiếp thu, nhưng đây là sự thật a. Ngươi quên sao? 2 tháng trước, liền là hai chúng ta tự mình cho lì xạ nâng quan tài, cũng là ngươi ở nàng trước mộ địa, tự tay điền lên một tầng cuối cùng thổ. Ngươi lúc đó khóc đến hầu như ngất đi, những thứ này ngươi đều quên sao? Không, không phải là, ta không có, ta không nhớ rõ. Cutis điên cuồng mà phủ nhận lấy Huệ Bở lời nói, nước mắt của hắn cũng đã không bị khống chế trào lên mà ra. Ngươi gạt ta, các ngươi đều ở gạt ta, ta lì xạ sẽ không chết, ta đã đáp ứng muốn chiếu cô nàng một đời. Ta đã đáp ứng. Hắn đột nhiên hạ thấp đầu, chán chống ở Huệ Bở trên vai, phát ra giã thu đồng dạng thống khổ nghẹn nào, hai tay vẫn gắt gao nắm lấy đối phương quần áo, phảng phất đó là hắn ở cái này bi thương trong đại dương duy nhất gỗ nổi. Đây không có khả năng, không có khả năng. Cutis triệt để đắm chìm ở cái này cực độ bi thống cùng trong hỗn loạn. Nhưng lúc này một cái yếu ớt, quen thuộc nhưng không gì sánh được ấm áp âm thanh, lại xuyên thấu từng lớp sương mù, ở bên tai hắn nhẹ nhàng vang lên, "Cha." Cutis toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu. Người trước mắt không lại là Weber, chẳng biết lúc nào, vậy mà biến thành Lisa. Nàng liên đứng ở mép giường, mặc lấy cái kia nàng thích nhất, dựa đến hơi trắng bệnh màu vàng nhạt nhỏ váy, trên mặt mang theo ôn nhu, có chút tái nhợt dáng tươi cười, đang lặng lặng mà nhìn lấy hắn. "Lisa." Cutis cuồng hỉ hô hoán, cơ hồ là bản năng giang hai cánh tay, nghĩ muốn đem mất mà lại được con gái gắt gao ôm vào trong ngực. Xong, hai cánh tay của hắn lại xuyên qua con gái thân thể, vồ hụt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Lisa thân ảnh đang lui về phía sau, cách hắn càng ngày càng xa, nụ cười của nàng rõ ràng khắc ở Cutis trong hai con ngươi. "Gặp lại, cha." Lisa âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xôi, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào hắn trong tai. "Ta yêu ngươi." "Không." "Lisa, trở đi, trở về." Cutis phát ra tê tâm liệt phế gào thét, dãy rủa lấy nghĩ muốn từ trên giường bò lên đuổi theo, nhưng thân thể lại nặng nề đến không nghe sai khiến, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy con gái thân ảnh ở trong ánh sáng dần dần biến nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. "Không." Cutis sợ hãi kêu lấy đột nhiên mở ra hai mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cổ đau đớn kịch liệt lập tức liền từ ngực vị trí truyền tới, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái trần nhà lạ lẫm. "Ta đây là ở đâu?" Cutis dưới đáy lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh một cái hơi mang ngạc nhiên lạ lẫm giọng nam liền ở bên cạnh vang lên. "Ai? Ngươi tỉnh lại đâu? Ngươi cái này tỉnh lại tốc độ còn rất nhanh nha, nhìn tới tài nấu nướng của ta vẫn là rất lợi hại nha, không hổ là ta à." Cutis khó khăn mà chuyển động cứng đờ cổ, nhìn đến một cái mặc lấy rúm gió áo khoác, tóc lộn xộn nam nhân đang ngồi ở mép giường ghế nhỏ thượng khán hắn nói. Tiếp lấy cái này nam nhân xa lạ một bên dùng ngón tay keo kiệt lấy lỗ tai, một bên quay đầu lại đối với ngoài cửa hững hờ hô nói, "Này, bên ngoài tiểu quỷ, đi nói cho cha ngươi, bệnh nhân này tỉnh lại rồi." Cutis không có hiểu rõ hiện tại nơi này là tình huống gì, nhưng vừa mới cái giấc mộng kia lại cho hắn lớn lao kích thích, hắn hiện tại trong đầu có mà chỉ nghĩ lấy một việc. Con gái của ta Lisa." Mãnh liệt ý niệm thúc đẩy lấy Cutis, hắn đột nhiên vươn tay, dùng hết vừa mới khôi phục một điểm sức lực, gắt gao kéo lại cái kia nam nhân xa lạ ống tay áo một góc, âm thanh khàn khàn mà vội vàng lẩm bẩm lấy, "Lisa, con gái của ta, Lisa, nàng ở đâu?" Bị kéo lại tay áo nam nhân, cũng liền là bác sĩ Phần Dị, lập tức liền sửng sốt. Phấn thử lấy kéo ra tay áo nhưng không thành công, hắn nhíu mày, có chút nghi hoặc lặp lại, "Lisa, người nào? Chúng ta nơi này có người này sao?" Phấn nghi hoặc khiến Cutis trong lòng một trận hoảng sợ, hắn vừa muốn có hành động phổi liền không bị khống chế ho khan lên tới. Lúc này bác sĩ Phấn cũng vừa bận nhớ ra cái gì đó, thỉnh ngộ vỗ đầu một cái nói, "A, ngươi nói cái kia được máu dịch bệnh tiểu cô nương a? Có là có người này, làm sao đâu?" Vừa nghe đến máu dịch bệnh ba chữ này, Cutis cảm xúc trong nháy mắt kích động lên tới, hắn không để ý ngực chuyển tới bén nhọn đau đớn cùng ho khan cảm giác. Hắn đột nhiên chống lên nửa người trên, hai tay dùng sức túm lấy bác sĩ Phấn cánh tay, cặp mắt đỏ đậm hỏi tới, "Đúng, liền là nàng. Con gái ta Lisa, nàng ở đâu? Nàng thế nào đâu? Nàng con tốt sao? Mau nói cho ta biết ta." Bác sĩ Phấn bị cuồng loạn Cutis lôi kéo lấy ống tay áo, bả vai đều muốn lộ ra. Hắn muốn đem tay áo kéo trở về, nhưng không biết trước mắt bệnh nhân này khí lực ở đâu ra, vậy mà có thể cùng hắn liều cái thế lực ngang nhau ra tới. Hắn nghiêng người cùng Cutis lôi kéo lấy ống tay áo của bản thân, tức giận mắng, "Ngươi cái tên này mà khí lực ở đâu ra à? Ngươi trước đó chẳng lẽ thật cùng gấu ngựa đánh một trận à? Mau buông tay, ta quần áo này là hàng tiện nghi rẻ tiền, đừng cho ta kéo rách." Bác sĩ Phấn Dĩ đổ kéo về ống tay áo, nhưng Cutis lại làm sao cũng không nguyện ý buông tay, hắn chỉ là một mực đọc lấy con gái tên, bác sĩ Phấn Dĩ thực tế không có biện pháp cũng chỉ đành chính diện trả lời vấn đề của hắn. "Ôi cha uy, buông tay buông tay." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tiểu cô nương kia sống được thật tốt đâu này. Ta ngày hôm qua mới vừa đem nàng cứu trở về, hiện tại đoán chừng còn nhảy nhót tương mừng." "Ách, giống như nàng dạng kia đoán chừng cũng nhảy không lên a." Bác sĩ Phấn Dĩ theo thói quen miệng thiếu một câu. Đúng lúc này, cửa thùng xe bị đột nhiên đẩy ra. Đoàn trưởng Weber mang lấy biểu lộ lo lắng mà vào, hắn đi vào mắt đầu tiên liền nhìn đến đang cùng bác sĩ Phấn Dĩ chơi kéo co trò chơi Cutis, trên mặt trong nháy mắt buộc phát ra to lớn kinh hỉ. Hắn mấy bước cũng làm một bước nhào tới mép giường, âm thanh đều mang khóc nước nở nói, "Cutis, Cutis lao đệ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trời ạ, ngươi trước đó nhưng hù chết chúng ta rồi. Anh em, ngươi cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Trên người có đau hay không?" Cutis nhìn đến nói liên miên lại nhải đến có chút lạ lẫm Weber, hắn không có tự hỏi quá nhiều, trực tiếp đội vàng hỏi tới, "Weber, Lisa đâu? Lisa ở đâu? Nàng con tốt sao?" Weber dùng sức gật đầu, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, cầm thật chặt Cutis tay cười nói, "Đừng lo lắng, Cutis lao đệ, Lisa ở, nàng hiện tại hảo hảo đâu này. May mắn ngài Dập Kỳ Y bọn họ cứu cha con các người hai cái a. Nếu không phải là ngài Dập Kỳ Y kịp thời sửa tốt máy móc, Lisa lần này coi như thật." Hắn nói không được, bởi vì nước mắt đã dán lên hai mắt của hắn, bất quá hắn vẫn là ở lau khô nước mắt sau đó dùng lực nắm lấy Cutis mạnh tay lại nói, "May mắn bọn họ, thật là may mắn bọn họ a." Lúc này, cuối cùng tránh thoát Cutis lôi kéo, đang đứng ở một bên sửa sang lấy bản thân ống tay áo bác sĩ Phần Dị, đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt bất mãn xen vào nói, "Uy uy uy, ta đâu? Liền không thuận tiện nhắc đến một miệng sao? Tốt xấu ta cũng là bọn họ hai cha con bác sĩ điều trị à, bọn trước bận sau một đêm, công lao khổ lao đều có à. Ngươi làm sao liền đem ta quên đi đâu? Huệ vợ lúc này mới phản ứng qua tới, vội vàng mang lấy ấy náy nhìn hướng bác sĩ Phật, lại quay đầu nói với cụ Tis, đúng, đúng đúng. Ngươi xem ta, cao hứng hồ đồ. Còn có vị này là bác sĩ Phật, y thuật của hắn phi thường cao minh, lần này ngươi cùng Lì Xạ có thể thoát hiểm, bác sĩ Phật tuyệt đối là công đầu. Sát theo đó, nghe đến tin tức gánh xiếc thú các thành viên cũng lục tục chạy tới. Phoenix, Ziobs, thuần thú sư Lucien, vai hề bản cổ, kẹo thuần dưỡng nhân viên hệ lại nạ, còn có gánh xiếc thú mọi người đều qua tới, một đám người chen ở cửa thùng xe, mọi người mồm năm miệng mười bề ngoài hỏi thăm vừa mới tỉnh lại Cutis. Chú Cutis, ngươi có thể tính tỉnh rồi. Ông trời phù hộ, ngài Cutis cuối cùng cũng không có việc gì. Ngài Cutis, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Nghe lấy mọi người thăm hỏi, lại nhìn lấy hiện trường cái này lộn xộn tình huống, Cutis tựa hồ hồi tưởng lên trước đó phát sinh hết thảy. Hắn không thể tin được bản thân vậy mà thật sống xuống tới đâu. Ở gánh xiếc thú mọi người hết đợt này đến đợt khác thăm hỏi âm thanh bên trong, một cái mặc lấy thỏa đáng, thân hình gầy gò nam tử chen qua đám người, cũng cùng đi theo đi vào đi vào. Huệ vợ thấy thế lập tức, để những người khác trước tiên rời đi thùng xe, hắn lập tức nhiệt tình kéo lấy cái kia nam nhân xa lạ tay, âm thanh vang dội giới thiệu nói, Cutis, mau tới hào hào nhận thức một thoáng. Vị này liền là chúng ta đại ân nhân, ngài Giặc Kỳ Y. Liền là hắn, dẫn người đem ngươi cứu trở về, cũng là hắn ở thời khắc mấu chốt sửa tốt lì xả máy móc. Cutis nghe đến những lời này sau đó, lập tức liền mang lấy cảm ơn ánh mắt nhìn hướng Giặc Kỳ Y. Nhưng chờ đối phương đến gần sau đó, hắn đầu tiên là sững sờ một thoáng, lập tức trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, hầu như buột miệng nói ra, là ngài. Vân tước Ielianzin. Giặc Kỳ Y lúc này trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, hắn khẽ không lời, lễ phép giải thích nói, ngài Cutis, ngươi tốt ta, thật cao hứng gặp mặt ngươi có thể tỉnh táo lại. Bất quá Ielianzin chỉ là ta hành vi này thuận tiện sử dụng dùng tên giả, tên thật của ta là Giặc Kỳ Y. Chương 836, thức tỉnh sau Cutis. Chương 836, thức tỉnh sau Cutis. Thời gian lặng yên trôi qua, khoảng cách Cutis từ trong hôn mê tỉnh lại đã trôi qua 3 ngày. Sáng sớm hơi mang khí ẩm sương sớm xuyên thấu qua thùng xe cửa sổ khe hở, hơi sông tản phiêu tán lấy nhàn nhạt mùi nước thuốc. Cutis chậm rãi mà giản lược dễ trên giường bệnh ngồi dậy, động tác ở giữa liên lụy đến ngực bụng vết thương, khiến hắn nhịn không được nhẹ nhàng hút miệng hơi lạnh, lông mày cau lại. Nhưng so lên 2 ngày trước liền xoay người đều khó khăn trạng thái, hiện tại tốt xấu là có thể động. Tất cả những thứ này đều phải quy công cho bác sĩ phân dĩ thuật cao siêu cùng ủy ợt kỵ sĩ thánh quang trị liệu. Cutis thử nghiệm lấy đem hai chân dịch chuyển đến mép giường, đặt ở hơi lạnh thùng xe trên sàn nhà, đang chuẩn bị phát lực đứng lên, lúc này một cánh tay kịp thời rối tới, vững vàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Chú Cutis, ngài chậm một chút ta. Phoenix ngáp một cái nói, hiện nhiên Cutis rời giường âm thanh đánh thức ngủ ở bên cạnh hắn. Bác sĩ Phân đã nói, ngài hiện tại vết thương cũng chỉ là vừa mới khép lại, khoảng cách khôi phục hoàn toàn còn sớm lấy đâu, lão nhân ra ngài nhưng cẩn thận một chút ta. Cutis nương lấy Phoenix nâng đỡ, chậm rãi ngồi dậy, cảm thụ lấy hai chân chuyển tới bụn rùn cùng vết thương mơ hồ như kim châm, hắn miết miết miệng, lộ ra một tia mang lấy đau đớn lại chân thật ý cười. Không có việc gì, điểm này đau không tính là gì. Tổng nằm ở trên giường, toàn bộ người đều nhanh dị xét đồng dạng. Còn có liền là ngươi nói ai là lão nhân ra đâu? Hắn vô vô Phoenix đỡ lấy mu bàn tay của hắn, vừa cười vừa nói. Ở Phoenix nâng đỡ, Cutis chậm rãi dịch chuyển đến cửa thùng xe, vén rèm cửa, hút một hơi thật sâu bên ngoài thanh lãnh không khí. Hắn nhìn lấy gánh xiếc thú hậu trường đã bắt đầu bận rộn lên tới cảnh tượng, một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đám thợ thủ công ở sửa chữa đạo cụ, thuần thú sư đang đem động vật đuổi tới rào chắn bên trong thông khí, những người còn lại cũng đều ở quét dọn lấy sân bãi. Đứng trong chốc lát, thích đứng thẳng cảm giác sau, Cutis giống như là chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì, nghiêng qua đầu hỏi thiếu niên bên cạnh, Phoenix, ngài Giặc Kỳ Y đâu? Làm sao mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy qua hắn, hắn là trở về sao? Nhắc đến Giặc Kỳ Y, Phoenix trên mặt lập tức hiện ra một loại kính nể mà vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lắc đầu nói, chú Cutis ngươi hỏi ngài Giặc Kỳ Y à? Hắn mấy ngày nay hầu như liền không có rời đi ngài phi hành khí đâu. Thiếu niên ngữ khí mang lấy điểm khoa trường, phản phất ở giảng thuật chuyện không thể tưởng tượng nổi gì, từ khi ngài tỉnh lại ngày ấy, cùng Lisa em gái gặp qua một lần sau đó, ngài Giặc Kỳ Y không phải là hỏi ngươi có thể hay không khiến hắn nghiên cứu một chút người phi hành khí sao? Cutis khẽ gật đầu, Phoenix tiếp tục nói, sau đó đâu, vị quý ngài này liền cùng cha ta lên tiếng chào hỏi, sau đó liền một đầu đâm vào ngài bộ kia ném hỏng phi hành khí hải cốt bên trong. Chúng ta gọi hắn ăn cơm, kêu nhiều mấy lần, hắn có đôi khi ân một tiếng, có đôi khi dứt khoát như không nghe thấy đồng dạng, chỉ có đi giao động cánh tay của hắn nhắc nhở, mới có thể để cho hắn phản ứng qua tới. Hiện tại cả người hắn liền nằm ở đống kia linh kiện bên trong, trong tay cầm lấy cái sổ tay nhỏ tô tô bé bé, con mắt lóe sáng đến dọa người. Phoenix bắt trước Giặc Kỳ Y chuyên chú dáng vẻ, cũng học lấy hắn vái toái niệm dáng dấp, không thể không nói hắn diễn dịch đến vẫn là rất giống như lúc. Đang trêu chọc vui cụ thì sau, hắn nhún vai nói, về sau cha ta xem như vậy không được, sợ hắn cảm lạnh, liền dứt khoát khiến chú Lucien mang theo người, lại đem diễn xuất chủ lều vải cho Chi Lăng lên tới, sau đó cùng hắn thương lượng một chút liền đem ngải phi hành khí cho dịch chuyển đến lều vải phía dưới đi. Nơi này tốt xấu có thể che gió che mưa, chúng ta còn cho ngài Giặc Kỳ Y ở bên cạnh chi cái giường xếp nhỏ, vốn là muốn cho hắn lâm thời nghỉ ngơi, kết quả ngài đoán thế nào? Ngài Giặc Kỳ Y hắn trực tiếp ở tại cái kia phi hành khí bên cạnh, có đến vài lần ta nửa đêm đều còn nhìn thấy trong lều vải có ánh đèn đâu. Chú Cutis, nói thật cái này ngài Giặc Kỳ Y làm việc cổ kia nhiệt tình, quả thực so ngài còn không muốn mạng đâu. Phoenix nói xong, có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, hiển nhiên hắn cũng biết lời này có chút mạo phạm Cutis. Nhưng may mà Cutis cũng không hề để ý nghe lấy Phoenix miêu tả, khoe miệng của hắn ngược lại chậm rãi dương lên, lộ ra một vệt cùng trung trí hướng ý vị dáng tươi cười. Nụ cười kia kéo theo vết sẹo trên mặt hắn, lộ ra có chút quái dị, lại lộ ra không gì sánh được ấm áp cùng vui mừng. Lúc này suy nghĩ của hắn không khỏi tung bay về hôm trước, hắn mới vừa có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại cái buổi chiều kia. Thời điểm đó hắn ở có thể động sau đó liền ngay lập tức đi thăm con gái của bản thân, hắn gái kia toàn thân thương tự nhiên cũng khiến Lị Xạ lo lắng ghê gớm. Lị Xạ là cái kiên cường tiểu cô nương, ở bị ốm đau dằn vặt thời điểm đều từ trước đến nay không có khóc qua, nhưng lại ở nhìn đến cha bản thân trên người quấn lấy băng vải quẹ lấy chân bị người đỡ lấy đi tới thời điểm lại khóc thành nước mắt người. Một khắc kia, Cutis tâm tượng bị hung hăng nắm chặt. Hắn chẳng quan tâm thương của bản thân đau, lảo đảo nhào tới con gái mép giường, hai cha con ôm đầu khóc giống. Đọc lại quá lâu sợ hãi, lo lắng, sống sót sau hai nạn may mắn, cùng thâm trầm tình thương của cha, đều hóa thành nóng bỏng nước mắt. Mãi đến bác sĩ Fuzz bắt đầu không kiên nhẫn đuổi người mới coi như kết thúc. Đến đây sau đó Cutis đối với Zaki bọn họ tràn ngập cảm kích. Hắn ở đến con gái căn phòng thời điểm liền nhìn đến Giáp Kỳ Ý cải tạo qua thẩm Becker, hắn lập tức liền minh bạch chưa Giáp Kỳ Ý chính bọn họ Lị Xạ khả năng thật sẽ tựa như tối hôm qua cơn ác mộng kia đồng dạng triệt để rời khỏi bản thân. Ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng được biết đến nguyên lai Giáp Kỳ Ý hắn cũng không phải là cái gì đế quốc hơn tước, đây đều là bọn họ an bài thân phận giả. Bọn họ thân phận chân thật liền là ạ lì rộng cho hắn xem cái kia sách nhỏ bên trong viết quân cách mạng. Cho dù đến hiện tại, Cutis cũng đều đang cảm thán lấy, vận mệnh này thật là sẽ cho hắn nói đùa. A Lý Rồng ở phát hiện hắn đối với quỷ hút máu thái độ sau đó, liền cho hắn quân cách mạng sách tuyên truyền. Hắn không cẩn thận một hơi thở xem xong cả đêm, sau đó ở ngày thứ hai kiểm tra phi hành khí thời điểm liền không có chú ý tới động cơ nơi đó vấn đề, tiến tới dẫn đến hắn không thể không ở bay biểu diễn thời điểm hạ cánh khẩn cấp, sau cùng bản thân bị trọng thương mà sống chết không rõ. Nhưng bây giờ quay đầu lại xem, trận này suýt nữa khiến hắn mất mạng sự cố, lại trời xui đất khiến hắn kết bạn Giặc Kỳ Ý đám người này, cũng đạt được bọn họ đem hết toàn lực cứu trợ, giữ được bản thân cùng con gái chân quý nhất tính mạng. Nghĩ đến nơi này, Cutis nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc, đó là một loại trải qua kiếp nạn sau, đối với vận mệnh vô thường thoải mái cùng đối với tương lai một ít trông đợi. Hắn dừng lại bước chân, nói với Phụ Ennis, ngài Giặc Kỳ Ý muốn nhìn ta phi hành khí, liền khiến hắn xem đi. Đó là hẳn là. Ngữ khí của hắn ôn hòa mà khẳng định, Phụ Ennis, ngươi đi phòng ta, đem ta đặt ở bàn công tác xuống cái kia đã khóa lại dương bọc sắt rời ra ngoài. Tất cả bản vẽ thiết kế cùng tính toán bản thảo, đều ở trong đó. Chìa khóa liền để ở. Nói đến đây Cutis dừng một chút, hắn tựa hồ cảm thấy như vậy cũng không đủ. Hắn lắc đầu một cái, lập tức trên mặt liền hiện lên một loại không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng người chia sẻ, cùng người tham thảo biểu tình hưng phấn nói, được rồi, vẫn là ta tự mình đi à. Những cái kia bản vẽ một số chỗ đánh dấu phải so tương đối loạn, chỉ có chính ta rõ ràng. Với bạn, ta cũng có rất nhiều vấn đề, muốn làm mặt cùng ngài Giặc Kỳ Ý thỉnh giáo một chút đâu. Chương 837, giai đoạn đầu loại hình động cơ đốt trong cùng nhiên liệu vấn đề. Chương 837, giai đoạn đầu loại hình động cơ đốt trong cùng nhiên liệu vấn đề. Từ khi 3 ngày trước cụ tịch cùng con gái của hắn Lị Xạ đều chuyển nguy thành an sau đó, toàn bộ người của gánh xiếc thú đều để xuống treo lấy trái tim. Mỹ Lì Ả cùng Luzinski ở ngày thứ 2 thời điểm liền dẫn đội trở về, bọn họ còn có lấy không ít công việc phải bận rộn, tự nhiên là không thể chậm trễ. Vốn là quân cách mạng hoang dại người hâm mộ Ả Lì Rồng ở biết Luzinski bọn họ liền là quân cách mạng người sau đó, liền chủ động xin đi giết giặc biểu thị bản thân có phần đại lễ nghị muốn đưa cho hắn, lập tức liền kéo lấy gỗ Leski đi theo quá khứ. Bọn họ bây giờ đang ở thương lượng với Luzinski, chuẩn bị mượn dùng bang lợi trảo lực lượng cho đại ca của mình còn có nhị tỷ làm một cái to lớn kinh hỉ. Phoenix lúc đầu cũng nghĩ quá khứ, nhưng lại bị bản thân cha cho lưu xuống, khiến hắn phụ trách chăm sóc Cutis. Bất quá Huế Bờ mặc dù không có khiến bản thân con trai lớn đi lẫn vào quân cách mạng sự tình, nhưng chính hắn lại chạy đến Luzinski trước mặt sùng phong nhận việc biểu thị có thể giúp bọn họ làm một ít chuyện. Một cái vào Nam gia Bắc gánh xiếc thú đoàn trưởng, hơn nữa còn là ở các nơi chợ đen đều có chút nhân mạch loại kia, Huế Bờ gia nhập cho Luzinski công việc của bọn họ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Án giờ cùng cả tỷ ạ cũng mượn dùng của hắn nhân mạch, thành công đánh vào cảng ái hỏa tờ nơi này thế giới dưới lòng đất. Từ mới nhất truyền về tình báo tới xem, bọn họ đã tiếp xúc đến bản địa thương nhân vũ khí, tin tưởng dùng không được bao lâu bang lợi trảo sức chiến đấu liền có thể càng cao một bậc thang. Mọi người đều đang để sau đó vận chuyển hàng hóa bận rộn công việc rồi lấy, nhưng Giặc Kỳ Ý lại không đồng dạng. Hắn không có đi theo mọi người trở về, mà là chủ động lưu xuống, đi hỗ trợ chữa trị Cutis bộ kia đã tổn hại máy bay. Đối với hắn tới nói, Cutis thiết kế quả thực liền là một cái lấp lánh lấy ngũ thải quang mang vô thượng vô bảo. Nếu không phải là trước đó lúc ấy phải bận rộn lấy cứu người, hắn đã sớm kìm nén không được đi tháo hủy nghiên cứu một lần. Hiện tại nhận được Cutis cho phép sau đó, hắn liền nương lấy chữa trị danh nghĩa triệt để nghiên cứu. Lúc này ở Hễ Bờ đặc biệt vì hắn lại lần nữa chống lên lều vải lớn bên trong, Giặc Kỳ Ý đang vây quanh lấy bộ kia bị tổn thương nghiêm trọng phi hành khí không ngừng bồi hồi. Giặc Kỳ Ý một bên thử nghiệm chữa trị, một bên ý đồ lý giải những kết cấu này tồn tại ý nghĩa. Lúc này hắn ngồi xổm ở tổn hại nghiêm trọng khoang động cơ bên cạnh, trên người hắn cái kia nguyên bản thỏa đáng áo khoác sớm đã dính đầy vấy mỡ cùng cho bụi. Hắn một cái tay nâng lấy một chén nhỏ nhắn đèn dầu, một cái tay khác dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí phất qua một cây đứt gãy thanh truyền, đầu ngón tay cảm thụ lấy kim loại đứt gãy thô ráp. Lông mày của hắn quá chặt, bờ môi không ngừng mà mấp máy, phát ra hầu như nghe không thấy, liên tục không ngừng nói nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi, cái này thiết kế vậy mà hoàn toàn nhảy ra hiện hữu động lực hơi nước kết cấu. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt men theo rắc rối phức tạp đường ống di động, đồng thời thì thầm nói thẳng thẳng lời nói, không có nổi hơi thăm dự, mà là khiến lọ dịt sợ tổng trực tiếp ở máy móc nội bộ phát sinh cháy bùng phản ứng. Mỗi một lần vận hành đều là một lần có thể khống chế vi hình nổ tung, thông qua trục khuỷu cùng thành chuyển tới thu phát động lực. Cái này thật sự là quá xảo diệu rồi. Có thể đoán chừng ra tới chính là, cái này máy móc ở vận hành thời điểm nhiên liệu hao tổn hẳn là thiết bị hơi nước gấp mấy lần, hơn nữa nóng hiệu suất chuyển hóa hẳn là cũng sẽ so trang bị thêm nhiều cấp tích trữ nóng phủ vận động cơ hơi nước muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là, thiết kế như vậy ở một mức độ nào đó. Không đúng. Hẳn là tuyệt đối có thể vòng qua phủ văn cùng ma lực hạn chế, chỉ cần có thể tìm đến phù hợp nhiên liệu mà nói. Giáp Kỳ Ý nhìn lấy trước mắt phi hành khí động lực kết cấu dần dần trầm tư, hắn cảm giác đây tựa hồ là lần IE ở trước xuất phát đề cập với hắn động cơ đốt trong. Bất quá có khác biệt địa phương là, lần IE trong tưởng tượng động cơ đốt trong là đốt dầu, mà Kha cũng đây là đốt cao đánh dấu lọ gì sở tổng. Thiêu đốt vật bất động, tạo nên cả hai ở trên kết cấu phân biệt. Bất quá Giáp Kỳ Ý mơ hồ cảm giác, cái này phi hành khí động cơ hẳn là bởi vì nhiên liệu vấn đề mà cố ý thỏa hiệp, nếu như trở về sau lần IE bên kia có thể lấy được hắn cho nói vậy cái gì rằng, cụ tí thiết kế động cơ hẳn là có thể ở sửa chữa một thoáng về sau trực tiếp tích phối. Ở làm việc dưới trạng thái Giáp Kỳ Y một mực đều có lấy toái toái niệm tật xấu, âm thanh của hắn rất nhẹ, nhưng lại giống như là ở cùng một cái bản thân tiến hành lấy kịch liệt kỹ thuật thảo luận đồng dạng. Có đôi khi suy nghĩ của hắn rất nhanh, cũng tạo thành ý nghĩ của hắn rất nhiều, giống như bây giờ dùng nói thẳng thẳng lời nói tới trải bước, đối với hắn tới nói liền tốt nhất suy nghĩ sửa sang phương thức. Đèn dầu tia sáng mở nhạt ở hắn chuyên chú trên mặt nhảy, chiếu rọi ra loại kia chỉ có đắm chìm ở yêu quý nhất sự nghiệp trong mới có thể xuất hiện si mê dáng dấp. Giáp Kỳ Ý lúc này đang trầm mê ở bản thân yêu thích công việc, đến mức hắn hoàn toàn không có nhận ra được hiện trường hai người khác đang lớn tiếng nói nhỏ khe khẽ. Cách đó không xa, hai cái thân ảnh lùn tráng đang trông coi một đống công cụ cùng chờ xử lý linh kiện. Một cái là Duẩn, lúc này đang dựa theo Giáp Kỳ Ý chỉ thị hỗ trợ dùng cỗ máy gia công hắn cần linh kiện. Cái này cỗ máy liền là bọn họ trước đó ở công ty máy móc một găng cái kia đặt hàng dạng đơn giản cỡ nhỏ cỗ máy, vừa thấy được Giáp Kỳ Ý bọn họ xuống một bút lớn đơn đặt hàng, ngài một găng trực tiếp 10 điểm khí quyển đem trong tiệm vật phẩm triển lãm tặng cho bọn họ. Mặc dù nói là vật phẩm triển lãm, nhưng nên có công năng toàn bộ đều có, trừ bề ngoài mài giũa càng thêm ngăn nắp xinh đẹp, còn mạ một tầng sáng màu bạc lớp mạ bên ngoài. Còn lại công năng đều cùng nhà bọn họ bình thường sản phẩm giống nhau như lúc. Không để ý chút nào cắt gọn kim loại thì âm thanh bén nhọn, gương biểu tình chuyên chú đang nhìn chằm chằm lấy máy tiện lên dần dần thành hình linh kiện. Một bên khác bộ dùng cũng đang dùng lấy hắn cái kia thô ráp ngón tay linh hoạt, dùng cái rũa mài rũa lấy một cái mới thêm công nhỏ bánh răng biên giới. Lúc này hắn không lại là bộ kia thối sâu rượu dáng dấp, mà là mặc vào toàn thân giáp xích cùng dùng tới yểm hộ áo khoác. Vì ở kỵ sĩ bởi vì liên tiếp cứu chữa cụ tịt cùng lì xa nguyên nhân, không cẩn thận đem ma lực của bản thân dự chữa dùng hết, hiện tại đang suy yếu nằm ở trên giường. Trừ phi Luzinski bọn họ có thể ở chợ đen tìm đến cũng mua tới ma lực bổ sung thuốc, nếu không liền hắn hiện tại bộ dáng kia không có 10 ngày nửa tháng là không có cách nào tu dưỡng tốt. Vì vậy do kỳ ý công tác hộ vệ liền rơi vào cùng là kỵ sĩ thánh điện bộ dùm trên người. Nói lời nói thật, khi bị ợt đem công việc này giao cho bộ dùm thời điểm, án giờ hiểu bọn họ là hết sức kinh ngạc. Bởi vì hai cái này thối sâu rượu đoạn thời gian này biểu hiện, mọi người đều nhanh quên giá hỏa này vẫn là cái kỵ sĩ thánh điện sự tình. Như vậy ngạc nhiên trêu đến bộ dùm rất không thoải mái, nhưng hắn cũng cầm không có việc gì chế giễu hắn án giờ cùng cả tỷ ạ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao đối phương quá linh hoạt, bản thân căn bản bắt không được. Này, gầm, hắc, nghe ta nói, đang cho linh kiện mài giũa cạnh góc bộ dùm ngẩng đầu lên, dùng lấy hùng hậu giọng nói, chúng ta đại kỹ sư, hắn như thế bản thân cùng bản thân nhắc tới, đều nhanh một buổi sáng không có nghỉ khẩu khí, liền nước bọt đều không uống. Hắn cái này sức mạnh, cảm giác làm sao so chúng ta trong thần điện những cái kia không biết ngày đêm niệm kinh lão mục sư còn muốn khăng khăng à? Gỡ ngừng công việc trong tay mà tính, mở mắt ra xem xong bộ dùm một mắt, tiếp lấy khoẹt miệng câu lên một vệt tự hào ý cười nói, hắc, lúc này mới đâu đến nơi nào à? Anh em của ta, ngươi là không có thấy qua ngài Giáp Kỳ Ý chân chính đầu nhập công việc thì dám vẻ. Ta nhớ được lúc đầu hắn cùng giáo sư ạ tìm ở nghiên cứu động cơ hơi nước thời điểm, hắn dòng dã 3 ngày 2 đêm không có chớp mắt, liền nằm ở bản vẽ cùng mô hình lên tô tô vẽ vẽ, gõ gõ đánh đánh, trong miệng nhắc tới công thức cùng tham số khả năng so với những cái kia thai nhọn nghèo tiết hủ lậu biên niên sử còn một đầu. Sau cùng xe lửa cải tạo tốt thời điểm, chính hắn đều kém chút một đầu ngã vào làm lạnh trong ao, nếu không phải là chúng ta mấy cái tay mắt lanh lẹ, hắn kém chút liền không có. Bất quá về sau hắn giống như bởi vì chuyện này bị lần ý e cùng sợ tạ lỉn phê bình, bất quá lần ý e mà nói giống như không có tác dụng gì, vẫn là sợ tạ lỉn cái dâu quay nón kia sẽ đến sự tình, trực tiếp đem chúng ta đại kỹ sư cho chói ném gian phòng tối bên trong đi ngủ, không đến lúc đó ở giữa không cho thả ra. Và, đây là thật hay giả? Bộ dùn vừa nghe có chuyện vui, mắt lập tức liền trừng đến giống như chuông đồng lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đó đương nhiên là thật, ta dùng lúc nào lừa qua người đâu. Rồi ôm lại bộ dùn bà bay. Đang chuẩn bị lại hào hào miêu tả một phen Giáp Kỳ Ý cùng sợ tạ lìn tầm đó quang huy sự tích thời điểm, dư quang của khỏe mắt đông nhiên thoáng nhìn lều vải lớn nơi cửa vào dày nặng vải buồn màn bị vén lên một đường khe hở. Hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, rát dịu nhau có chút khó khăn mà dịch chuyển đi vào. Dáng lùn chính là thiếu niên phụ Ennis, dáng cao, chính là trên người còn quấn lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt cụ tịt. Gương nghiêm sắc mặt, lập tức buông ra bộ dùm, đồng thời thúc giục nói, hỗ trợ nhìn chằm chằm lấy điểm những nơi khác, ta đi báo tin chúng ta đại kỹ sư. Hắn bước nhanh đi tới vẫn ngồi xổm ở động cơ bên cạnh, đối với bốn phía hết thảy không hề hay biết Giáp Kỳ Ý bên cạnh, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, "Ngài Giáp Kỳ Ý, ngài xem ai tới đâu?" "Ngài Cutis qua tới rồi." Giáp Kỳ Ý mờ mịt ngẩng đầu lên, thuận theo dòng chỉ phương hướng nhìn lại, khi thấy rõ là Cutis thì, trong mắt hắn chuyên chú nghiên cứu ánh sáng nhanh chóng bị giam cắt thay thế. Hắn vội vàng để xuống đèn dầu cùng trong tay linh kiện, đứng người lên, cũng không đoái hoài tới đập đánh trên người vết bẩn, bước nhanh tiến lên liên tiếp. "Ngài Cutis, làm sao ngươi tới đâu?" Giọng kỳ ý ngữ khí chân thành, ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua Cutis trên người thật dày băng vải cùng vẫn như cũ không quá nhanh nhẹn chân. "Bác sĩ Fuzzy không phải là dặn dò ngươi muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng sao? Thân thể của ngươi còn không có tốt nhanh nhẹn, làm sao có thể tùy tiện đi lại đâu?" Hắn buông tay, nghĩ muốn nâng đỡ, lại sợ đụng đến đối phương vết thương, động tác lộ ra có chút có gắp. Cutis nương lấy phụ Ennis nâng đỡ đứng vững, trên mặt lộ ra một tia yếu ớt nhưng kiên định dáng tươi cười, hắn lắc đầu một cái nói, "Nằm không được, ngài Giặc Kỳ ỷ." Nghe phụ Ennis nói, "Ngài mấy ngày nay một mực ở nghiên cứu nhà ta lão công việc. Trong lòng ta nhớ thương lấy, liền muốn tới xem một chút. Thuận tiện a." Hắn ra hiệu phụ Ennis đem một cái ôm lấy dương bọc sắt đặt ở bên cạnh một cái trên thùng gỗ, hắn ngồi xuống nói, "Ta đem trước kia tranh một ít thiết kế sơ đồ phát thảo cùng lao ghi chép đều mang đến, nghĩ lấy có thể đối với nghiên cứu của ngươi cung cấp điểm trợ giúp, giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian cũng không rất tốt nha." Cutis nói lấy, nhẹ nhàng mở ra sắt lá dương bản lề để mở khóa. Trong dương tràn đầy nhét lấy thật dày một chồng ố vàng bản vẽ cùng mấy quyển dùng chỉ gai thô ráp đóng sách, trang địa bị mực nước cùng kỹ thuật ký hiệu lấp đầy bản bút ký. Trang giấy biên giới cuộn cong, phía trên che kín lít nha lít nhít đường nét, công thức, sửa chữa dấu vết, thậm chí còn có một ít bắn lên mỡ đông, vô thanh kể ra chủ nhân đã từng đầu nhập vô số cái ngày đêm cùng tâm huyết. Diệp Kỳ ý ánh mắt vừa tiếp xúc với những bản vẽ này, lập tức giống như bị nam châm hút lại đồng dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút ra một chương mở ra trên diện rộng trùng quy giả bộ bức vẽ, trên bản vẽ tinh tế vẽ lấy bộ này phi hành khí ba đồ thị hình chiếu cùng bộ phận mặt cắt kết cấu. Đương nhiên cái này còn không phải là trọng yếu nhất, chân chính khiến Diệp Kỳ ý để ý chính là cụ tịt cái kia động cơ nguyên thủy nhất bản thiết kế. "Ông trời ơi, cái này quá chân quý rồi." Diệp Kỳ ý âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, lời nói cảm ơn còn chưa nói ra, hắn liền khi tức đầu nhập vào thẩm duyệt bản vẽ trong công việc đi. Cutis nhìn lấy vị này nói chuyện với mình nói đến một nửa liền bắt đầu xem bản vẽ, Giặc Kỳ Ý cũng sẽ tâm cười một tiếng, rốt cuộc đối với hắn tới nói không có cái gì có thể so đến được thiết kế của bản thân thu đến coi trọng mà càng có thể khiến hắn cảm thấy tự hào. Giặc Kỳ Ý được sự giúp đỡ của Cutis rất nhanh liền tìm đến toàn bộ giai đoạn đầu động cơ bản thiết kế, hắn không tốn nhiều ít thời gian liền xem xong. Tiếp lấy hắn biểu tình nghiêm túc cảm thán đến, quả là thế, liền cùng ta nghĩ tới đồng dạng. "Ngài Cutis, ngươi hiện tại máy móc hẳn là vì nhiên liệu vấn đề mà đặc biệt làm ra chấm dứt cấu tính thay đổi đúng không?" Nghe lời Giặc Kỳ Ý thoáng cái hỏi ra một cái bản thân không có nói. Nhưng xác thực tồn tại vấn đề, Cutis biểu tình cũng đi theo nghiêm túc. Hắn biểu tình nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy, ngài Giặc Kỳ Ý. Ta nguyên bản thiết tưởng là nghĩ muốn dùng tương tự rượu cồn đồng dạng thể lỏng với tư cách nhiên liệu tới đẩy mạnh động cơ vận chuyển, nhưng phổ thông rượu cồn ở cháy bùng thì lực đẩy hữu hạn rất khó gánh chịu nổi máy móc vận hành. Ta sau đó cũng thử qua tài liệu khác, nhưng cơ bản đều gặp lên cùng một cái vấn đề, tiện nghi dùng không tốt, dùng tốt không tiện nghi. Còn có liền là sản lượng hữu hạn vấn đề, rất nhiều vật thí nghiệm ở trên thị trường căn bản là không có cách nào lượng lớn mua đến. Cuối cùng tìm một vòng sau đó, duy nhất có thể dùng liền là cao đánh dấu phlọ dịt sở tổng." Cutis giải thích lấy bản thân lúc đầu ở thiết kế loại này động cơ vấn đề gặp phải. Cao đánh dấu phlọ dịt sở tổng khả năng cũng không phải là hắn trong dự đoán tốt nhất nhiên liệu, nhưng là hắn có thể tìm đến tốt nhất vật thay thế. Không giống với phổ thông phlọ dịt sở tổng là thể rắn hình thái, cao đánh dấu phlọ dịt sở tổng là một loại sền sệt trạng thái lỏng. Như vậy vật chất với tư cách động cơ nhiên liệu thật ra là không quá phù hợp, bởi vì rất dễ dàng liền sẽ đem vào dầu miệng cùng phun một mép lém lỉnh trở lại. Vì vậy Cutis liền không thể không cải tiến động cơ nhiên liệu thu phát thiết kế, ở nguyên bản thiết kế phun dầu miệng phía trên trang bị thêm một cái hóa dầu phòng, khiến đường kính lớn đường ống đi vào sền sệt cao đánh dấu lọ dịt sở tổng hệ keo cùng chính hắn chế tạo hóa dầu liều hỗn hợp, sau đó trở thành có thể phối phun một mép lém lỉnh phun ra thể lỏng hình thái. Về phần tại sao không ngay từ đầu liền đem cả hai hỗn hợp, Cutis đưa ra giải thích là bởi vì cao đánh dấu lọ dịt sở tổng đặc thù tính chất vật lý khó quyết định. Hỗn hợp hóa dầu liều cao đánh dấu lọ dịt sở tổng mặc dù ở vật lý hình thái lên có thể giống như phổ thông thể lỏng, nhưng lý hóa tính chất cũng biến thành cực độ không ổn định, nếu như không kịp dùng ra đi, loại này đổi tính cao đánh dấu phlọ dịt sở tổng có khả năng liền sẽ bản thân phát sinh cháy bùng phản ứng. Chương 838, liên quan tới dầu mỏ tình báo. Chương 838, liên quan tới dầu mỏ tình báo. Cùng Giặc Kỳ Ý thảo luận khiến Cutis cảm thấy bản thân thoáng cái đều tuổi trẻ rất nhiều, trên người đau nhức kịch liệt cũng ở trong bất chi bất giác bị hắn xem nhẹ quá khứ. Hai người ở liên quan tới động cơ trên vấn đề tán gẫu đến rất là thâm nhập. Giặc Kỳ Ý không chỉ được sự giúp đỡ của Cutis lý giải loại này máy mới nguyên lý làm việc, đồng thời cũng nhằm vào Cutis gặp đến một vài vấn đề làm ra tính nhắm vào cải tiến. Hắn kết hợp trước đây cùng lần IE thảo luận thì đạt được một ít kết luận, bắt đầu thương lượng với Cutis lấy cải tiến động cơ đốt trong nguyên thủy nhất thiết kế. "Ngài Giặc Kỳ Ý, ý của ngươi là nói các ngươi nơi đó có lấy một loại nào đó sốt cao giá trị, hơn nữa tính chất ổn định nhiên liệu?" Cutis có chút nghi hoặc nói ra, rốt cuộc vì hầu hạ đài này đại bà bối, hắn thế nhưng là thử qua rất nhiều trên thị trường có thể mua được xem như là nhiên liệu đồ vật. Sau cùng bị ép sử dụng cao đánh dấu phlọ dịt sở tổng thêm tự chế hóa dầu liệu phương pháp, trên cơ bản cũng đều là đối với cái này thao đảm hiện thực thỏa hiệp. Đối với Cutis nghi hoặc, Giặc Kỳ Ý cũng chỉ là mỉm cười lấy lắc đầu nói, "Kỳ thật loại này nhiên liệu ta cũng chưa từng thấy vật thật, bất quá ta tin tưởng lần ý e chắc chắn sẽ không đối với chuyện này nói đùa ta." Hắn nói qua loại này nhiên liệu là từ dầu mỏ bên trong chiết xuất ra tới, tựa như là dùng đến công nghệ trưng cất, bất quá cụ thể hắn liền không có nói quá nhiều. Rốt cuộc lúc ấy chúng ta căn cứ địa mới vừa ổn định lại, vấn đề ăn cơm đều còn không có giải quyết đâu, căn bản vẫn không ra đầy đủ nhân thủ đi tìm kiếm tài nguyên. Giặc Kỳ Ý thẳng thắn nói, cũng không có che giấu tương quan vấn đề. Bất quá khi Cutis nghe đến dầu mỏ cái từ này thời điểm, lại đột nhiên sững sờ một thoáng. hắn mặc niệm lấy cái này dùng đá cùng dầu mỡ từ căn trô viết ra từ mới, giống như nhớ ra cái gì đó, hắn tỉnh ngộ mà nói, ngài giật kỳ y, ngươi nói sẽ không phải là sơn đá à? Vật này thật có thể dùng sao? Ta thời điểm trước kia liền mua lại thử nghiệm qua, mặc dù có thể đốt, nóng giá trị cũng coi như không tệ, nhưng nó tính chất vật lý hình dạng vẫn là quá kém một ít. Cutis nhớ lại, ở một bên trong chồng sách tìm đến ghi lại lúc đầu thí nghiệm ghi chép sổ tay nhỏ, lật đến ghi lại dầu mỏ cái kia một trang. Cutis nhìn lấy trên cuốn vở số liệu nói, căn cứ ta trước đó ghi chép, sơn đá hình thái có chút cùng loại với nhựa thông, ở nhiệt độ bình thường xuống là tiếp cận trạng thái cố định, chỉ có gia nhiệt đến trình độ nhất định mới sẽ hiện ra sền sệt hệ keo hình thái. Cutis nói cái này sơn đá kỳ thật liền là dầu thô, hơn nữa thông qua miêu tả của hắn xác suất cao vẫn là nặng dầu. Như vậy dầu thô so nhựa cây còn sền sệt, hơn nữa châm còn không thấp. Lúc đầu Cutis sở dĩ không có lựa chọn nó với tư cách động cơ đốt trong nhiên liệu, ở mức độ rất lớn liền bởi vì cái đồ chơi này hỏng bét lý hóa tính chất. Nhiệt độ bình thường xuống là tiếp cận trạng thái cố định hệ keo, vậy liền có nghĩa là nghĩ muốn dùng dầu mỏ với tư cách nhiên liệu mà nói, liền nhất định phải ở bình xăng bên ngoài làm một cái nhiệt độ không đổi ra nhiệt trang bị, tiếp lấy còn muốn ở nó tiến vào thiêu đốt phòng trước đó hỗn hợp chế tạo đặc biệt hóa dầu liệu, khiến nó biến thành có thể phun thành sương mù hình dạng trạng thái lỏng mới được. Lý luận quá trình đã phức tạp như vậy, nhưng thật đến Cutis thực tiễn thời điểm mới phát hiện sự tình căn bản liền không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên đều không nói bình xăng cùng đường ống gia nhiệt vấn đề, liền nói hóa dầu liệu công thức, hắn liên tục thí nghiệm hơn 40 loại đều không có làm ra một cái có thể khiến dầu thô biến đến thanh tịnh công thức. Cho nên, cái này kỳ thật cũng không phải là dầu mỏ bản thân vấn đề, mà là ta cải tiến mạch suy nghĩ sai đâu. Cutis nâng lấy cằm nói, hắn lúc nghe dầu mỏ vật này thế mà là có thể trưng cất sau đó, thế mà dấy lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hơn nữa cũng không chỉ là hắn, Giáp Kỳ Ý cũng lập tức hiếu kỳ. Trước đó ở căn cứ địa thời điểm mặc dù nghe lần IE đã nói dùng dầu mỏ trưng cất rút ra sang tình huống, nhưng làm sao ngay lúc đó căn cứ địa vị trí vắng vẻ, hơn nữa còn có chuyện càng quan trọng phải bận rộn, cho nên cũng liền không có đi tiến hành tương quan thí nghiệm. Nhưng giờ khắc này ở Cutis nơi này nghe nói có thể mua tới dầu mỏ hàng mẫu sau đó, hắn đột nhiên thoáng cái liền tới hứng thú, cũng muốn đi theo Cutis cùng một chỗ thí nghiệm. Mặc dù Giáp Kỳ Ý cũng không làm sao hiểu hóa học, nhưng may mà đương đại hiểu hóa học người cũng không tính nhiều. Cái này mới từ luyện kim thuật bên trong cách rời ra tới mới phát minh học, lúc này đều còn ở vào thăm dò giai đoạn, có thể được xưng tụng là học thuật người có quyền một cái cũng không có, mọi người cơ bản đều là giã lộ. Hạng công việc này ta cảm thấy có thể đem A Lì Rồng gọi tới, hắn là nhiệt lực công trình học, hẳn là có thể giúp đỡ chúng ta không ít việc. Cutis lập tức bắt đầu tự hỏi thí nghiệm cần nhân tài, Giáp Kỳ Ý cũng bổ sung nói, thí nghiệm muốn dùng đến thiết bị ta cũng có thể khiến ản giờ hiệu đi hồn mua, chúng ta thời điểm trước đó gặp đến qua một nhà không tệ thủy tinh nhà máy, ta hẳn là có thể ở bọn họ nơi đó đặt hàng một ít đặc thù đồ thủy tinh. Vừa nghe đến Giáp Kỳ Ý có thể làm được đồ thủy tinh vấn đề, Cutis lập tức liền cười trong bụng nở hoa. Hắn tìm kiếm ra trước kia vẽ xong một ít bản thiết kế giao cho Giáp Kỳ Ý, nói cho hắn có thể khiến xưởng đem thủy tinh biến thành những thứ này hình dạng. Đồng thời nếu như thuận tiện, ngài Giáp Kỳ Ý ngươi tốt nhất người liên hệ mua một ít asbestos qua tới. Làm loại chuyện này thí nghiệm là rất dễ dàng bốc cháy, asbestos phòng cháy hiệu quả tốt hơn nữa cũng không đắt, trên loại chuyện này cũng không cần xài tiền bậy bạ đi mua những cái kia ma đạo thiết bị. Đồ vật kia giá đắt không nói, lúc thường vận hành thì đều là muốn đốt hòn đá phù thủy. Những cái kia chủ tiệm ở cho ngươi chào hàng thời điểm là sẽ không cho ngươi nói những đồ vật này, đều là chờ ngươi vật này quay xong ngươi quá khứ tìm bọn họ mới sẽ nói cho ngươi. Ta nói với ngươi a, đám người kia đen đâu? Đến tiếp sau bán ngươi hòn đá phù thủy có thể so với ma đạo thiết bị bản thân không có tiện nghi nhiều ít. Cutis mặc dù lại nói câu nói này thời điểm hơi hơi cười lấy, nhưng Giáp Kỳ Ý lại từ hắn giọng nói nhàn nhạt nghe được ra thật sâu mà bán niệm. Rốt cuộc ở vừa mới giao lưu thời điểm, Cutis nhưng cơ bản sẽ không một hơi thở nói dài như vậy một đoạn lời nói. Bất quá như vậy cũng tốt, có lấy Cutis đã chuyến ra tới kinh nghiệm, bọn họ ở mua thiết bị thí nghiệm trên sự tình cũng tiết kiệm rất nhiều công phu. Đầu tiên Cutis đề nghị nếu như là phải nghĩ biện pháp trưng cất cái này dầu mỏ mà nói, tốt nhất lựa chọn dùng gang lò phản ứng, hơn nữa vách trong tốt nhất muốn càng dày một ít. Thứ hai ở thí nghiệm ra tới cụ thể lý hóa tính chất tham số trước đó, bình thủy tinh tốt nhất lựa chọn dùng làm bằng đồng. Nếu không vừa lên tới liền dùng đồ thủy tinh, vạn nhất phát sinh nổ tung, uy lực kia cũng không thể so lựu đạn kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, đủ lượng hạt cát, thảm ướt còn có kính bảo hộ đây đều là ắt không thể thiếu. Xử lý loại này dung dịch cháy thời điểm, nước là vô dụng, trước đó lần thứ nhất hóa học tập san lên liền có người giới thiệu qua sử dụng nước tới dập lửa, sau đó không những không có diệt ngược lại đem nhà bản thân cho đốt ví dụ, vì vậy dùng hạt cắt tới dập lửa là lựa chọn tốt. Cutis lẩm bẩm lấy thí nghiệm chỗ cần tài liệu, mà Giáp Kỳ Ý bên kia cũng làm tức liền an bài tường quan nhân thủ trước đi mua. Chương 839, dầu mỏ thí nghiệm trưng cất chương 839, dầu mỏ thí nghiệm trưng cất thời gian 3 ngày đang bận rộn cùng trong chờ đợi lặng yên trôi qua. Mỹ Lì A ở thu đến Giáp Kỳ Ý phần kia liệt đầy các loại đồ đựng dụng cụ cùng tài liệu mua sắm xin sau, hầu như không chút do dự, lập tức phê phục dự toán. Án giờ cùng cả tỷ A ở tiếp đến đại tỷ mệnh lệnh sau đó, cùng ngày liền cầm lấy danh sách lao về phía cảng ái hỏa tờ thị trường cùng chợ đen. May mắn là Giáp Kỳ Ý đề cập nhà kia thủy tinh nhà máy, ở bản địa vừa lúc sắp đặt một cái cảng kho hàng, trên danh sách đại bộ phận tinh xảo đồ thủy tinh đều có thể trực tiếp mua tới có sẵn, cái này giảm bớt không ít thời gian chờ đợi. Số ít mấy cái cần định chế đồ thủy tinh cũng có thể ở bản địa thủy tinh nhà máy nơi này giải quyết, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, kỳ hạn công trình cùng công nghệ chế tạo sự tình đều là rất tốt an bài. Đến nỗi cái kia mấu chốt nhất, cũng tối vi cổng kềnh gang lò phản ứng, thì là ở bản địa một nhà quy mô không lớn thép đúc nhà máy xuống khẩn cấp đơn đặt hàng. Vội vàng đẩy nhanh tốc độ ra tới sản vật, mặt ngoài khó tránh khỏi có chút thô ráp, đúc kim loại tiếp khẩu nơi còn có thể nhìn đến rõ ràng mài rũa dấu vết, nhưng may mà dùng tài liệu cực kỳ vững chắc, gang độ dày đủ để tiếp nhận không nhỏ áp lực. Ở thanh toán một bút khả quan phí khẩn cấp dùng sau, xưởng phái mấy cái cao lớn vạm vỡ công nhân, dùng thô một xả cùng dây thừng, hắc hưu đem cái này chịu nặng đại gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí nâng lên gánh xiếc thú thuê trên đất trống. Gánh xiếc thú chỗ tại mảnh này sân bãi, nguyên bản thuộc về phụ cận một cái không tính giàu có thôn trang, vị trí tương đối vắng vẻ, tiền thuê cũng vẫn tính công đạo. Nguyên bản khế ước thuê mướn sắp đến kỳ hạn, đoàn trưởng Mễ Bở tìm đến trong thôn trưởng lão cùng địa chủ, thương lượng lấy có thể hay không nối tiếp thuê một đoạn thời gian. Nghe nói gánh xiếc thú không chỉ không đi, còn phải nhiều lưu lại lên mấy tháng, đồng thời nguyện ý ứng trước tiền thuê, thôn trưởng cùng địa chủ tự nhiên là mặt mày rạng rỡ, nào có không đáp ứng đạo lý. Rốt cuộc nơi này mặc dù liên tiếp cảng ai họa tở phía tây đường sắt tuyến chính, nhưng trước không hợp thôn sau không được cửa hàng, công nghiệp tiền lãi rơi không đến trên đầu bọn họ, người của nhà ga chạy cũng nợ nàng không đến một chút. Trong thôn duy nhất thu nhập liền là khiến người trẻ tuổi vào thành đi trong nhà xưởng làm công, sau đó lưu lại người liền cần nghĩ biện pháp ở cằn cỗi trên đất đai loại điểm nấm vụ cấp gia dụng. Cho nên ở Mễ Bở 10 điểm sảng khoái thanh toán 3 tháng tiền thuê sau đó, thôn trưởng cùng bản thôn địa chủ lập tức liền biểu thị trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định sẽ đem toàn thôn già trẻ lớn bé đều an bài lên tới, tuyệt đối sẽ không khiến sắt vách cái kia bạn tẩn lao ra lại đến quấy rầy bọn họ. Trước đó bị ủy ợt một cái kỵ sĩ đá bay cái kia nấm chủ nấm trưởng, ở ngày thứ 2 liền chạy tới gánh xiếc thú nơi này tới gây rối, hơn nữa còn mang lên không ít chiến hữu của hắn qua tới. Những thứ này đế quốc xuất ngũ các lao binh cơ bản đều là cái này liệu tính, bị thua thiệt liền sẽ không để trong bụng ướt, liền nhất định phải trả thù trở về. Hơn nữa nội bộ bọn họ còn 10 điểm đoàn kết, ở phục dịch thời điểm đừng quản là bộ đội nào, ở xuất ngũ hồi hương sau đó liền sẽ tự nhiên ôm đoàn cùng một chỗ. Trên cơ bản không có người sẽ lựa chọn trêu chọc những thứ này lính giải ngũ du côn, rốt cuộc bọn họ ở phục dịch thời điểm cũng không phải là vật gì tốt, xuất ngũ càng là cái đỉnh cái đại gia tính tình. Bất quá đế quốc bình dân không dám trêu chọc đám người kia, nhưng không có nghĩa là dập kỳ ý bọn họ liền sẽ sợ bọn họ. Án giờ rõ họ trước đó liền bởi vì một cái đế quốc lính giải ngũ du côn tiến vào một lần giam, hắn của hiện tại đã sớm thăm dò những gia hỏa này xáo lộ. Ở tiếp đến gánh xiếc thú cấp cứu tin sau đó, hắn liền khiến Luzinski bọn họ mang lấy bang lợi chảo người đã đi tiếp viện, sau đó bản thân thì là đi tới gần nhất khu cảng Tây của Can Ninh. Ở trả giá một ít thành ý sau đó, hắn thông qua bản thân chắc tuyệt tài ăn nói khiến bản địa quan trị an nhận thức được đám binh lính này tồn tại, đối với bản địa trị an đến nói tuyệt đối là một cái mặt trái nhân tố, đem bọn họ đều bắt lại mới là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là ở đám binh lính này bị bang lợi chảo người cho đánh đến khóc cha gọi mẹ thời điểm, đế quốc cục an ninh xe cảnh sát mới khoan thai tới chậm. Ở những thứ này binh lính càng quấy nhóm đều cho rằng cứu tinh tới thời điểm, liền nhìn thấy dẫn đầu quan trị an phất phất tay liền khiến người đem bọn họ toàn bộ đều áp lên xe. Nhưng cái này cũng chưa hết. Án giờ rõ họ ở suy nghĩ đến bọn họ khả năng còn muốn ở cảng ai họa tờ chờ thời gian rất lâu sau đó, lập tức liền an bài người lại đi chuyến khu cảng Tây cục an ninh, thông qua hối lộ cảnh ngục phương thức điều tra rõ ràng những thứ này binh lính càng quấy tình huống cụ thể. Sau đó từng nhà tìm đi lên. Hắn cũng không có trực tiếp uy hiếp đối phương người nhà, cũng không có thừa dịp nam chủ nhân không ở nhà liền mạnh mẽ xông tới đối phương cửa chính, mà là lựa chọn đem những thứ này binh lính càn quấy dựa vào mà sống sản nghiệp cho trực tiếp hủy đi. Ở thành thị khi bao tô công thu thuế sinh hoạt, bọn họ liền đem trừ cái này binh lính càn quấy nhà bản thân bên ngoài nhà toàn bộ cho phá rồi, ở nông thôn mở nông trường cũng là như thế, bản thân ở nhà bất động, nhưng sẽ đem bọn họ kho hàng cùng đồng ruộng một mùi lửa cho đốt. Mặc dù quyền tài sản vẫn còn ở đây giúp người trong tay, nhưng bọn họ muốn tiếp tục không làm mà hưởng dựa vào thu thuế sinh hoạt, vậy khẳng định là không có khả năng. Đến nỗi nguyên bản người thuê hoặc là công nhân làm thuê, án giờ dọn họ cũng không có hại bọn họ, thông qua bang lợi trảo hệ thống tình báo hắn không tốn bao lâu liền giúp bọn họ lại lần nữa tìm đến tiền thuê nhà càng thấp nhà cùng đãi nộ công tác càng tốt. Tin tưởng đám người kia ở tốn giá tiền rất lớn đem bản thân chuộc sau khi ra ngoài, nhất định sẽ bị An Đức La Ba Phu cái này lương thiện cử động cho cảm động đến khóc. Đến nỗi đối phương có thể hay không cho trả thù lại, án giờ dọn họ hắn là một chút cũng không lo lắng. Dù sao đối phương lại thế nào trả thù cũng bất quá hai cái phương pháp, một cái là báo quan tìm cục an ninh, một cái khác là dùng tiền tìm bang phái. Người trước gặp lên liền là so lên ai càng có thể dùng tiền, người sau gặp lên liền là so với ai khác năm đấm càng cứng. Tin tức tốt là hiện tại án giờ rõ họ hai người bọn họ tay đều rất cứng. Hơn nữa lại nói, hai nhà này còn chưa nhất định sẽ chào đón bọn họ đâu. Phải biết những thứ này có thể đem tháng ngày trải qua rất thoải mái lính giải ngũ du côn, ở trước khi giải ngũ cơ bản đều là cấp thấp sĩ quan, nếu không cũng góp nhặt không được đủ nhiều quân công tới mua nông trường hoặc là chung cư. Ở đế quốc làm qua lính đều biết, quân công cái đồ chơi này có bao nhiêu quý giá. Nghĩ muốn dựa vào đao thật thương thật đánh ra đầy đủ quân công là gần như không có khả năng, những thứ này cấp thấp các sĩ quan duy nhất có thể làm đến liền là tham ô hạ cấp quân công đến cho bản thân góp đủ số. Cho nên không phải là tất cả đế quốc quân nhân xuất ngũ đều có thể hôn thành bao tô công hoặc là địa chủ, ngay trong bọn họ một số người ở về đến cố hương sau đó còn nhất định phải tìm cho bản thân cái công việc mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt xuống dưới. Đế quốc mặc dù mỗi năm đều sẽ phát tương ứng xuất ngũ trợ cấp, nhưng không có quân công xuất ngũ trợ cấp cũng có quân công xuất ngũ trợ cấp nhưng là hoàn toàn không giống. Mà bang phái cùng cục an ninh lại là đế quốc quân nhân xuất ngũ chiếm tỷ lệ tương đối cao hai cái ngành nghề, những thứ này nhóm đại đầu binh lúc thường tại nhìn thấy những cái kia xuất ngũ sĩ quan thời điểm khả năng vẫn tương đối sợ. Nhưng cái này cũng không hề có nghĩa là bọn họ ở phát hiện đối phương chán nản sau đó sẽ không lựa chọn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Bất quá những thứ này đều cùng dập kỳ ý bọn họ đã không có bao lớn quan hệ, hiện tại không có người quay rối gánh xiếc thú xem như trải qua cuộc sống an ổn. Nguyện bờ một hơi thở giao 3 tháng tiền thuê, chuyện này ý nghĩa là gánh xiếc thú ít nhất phải ở bản địa lưu lại 3 tháng. Hắn làm như vậy một mặt là vì để cho mới vừa từ tử thần trên tay bỏ trở về cụ tịt hảo hảo tu dưỡng, một phương diện khác cũng vừa vặn khiến gánh xiếc thú mọi người đi nghỉ. Song song lên đơn thuần nghỉ ngơi, gánh xiếc thú các thành viên hiển nhiên đối với Giặc Kỳ Ỉ cùng cụ tịt đang bận rộn sự tình càng cảm thấy hứng thú. Đoạn thời gian này lúc nghe cụ tịt muốn cùng Giặc Kỳ Ỉ cùng một chỗ làm thí nghiệm sự tình sau đó, gánh xiếc thú bên này trong không khí bao phủ lấy một loại không tên cảm giác hưng phấn, mọi người đều rất hiếu kỳ hai người bọn họ rốt cuộc có thể làm ra cái gì mới lạ đồ vật ra tới. Cái này không, Giặc Kỳ Ỉ mới vừa chỉ huy lấy công nhân đem cái kia to lớn gang lò phản ứng an trí ở lâm thời dọn dẹp ra tới trên đất trống, còn chưa kịp lau đem mồ hôi, liền bị mấy người hiếu kỳ gánh xiếc thú thành viên vây quanh. Trước tiên mở miệng chính là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn không chung người bay hoa tỷ bội trong em gái ẻo lạ, nàng nháy lấy mắt to, trên mặt tràn ngập thần sắc khát khao hỏi, ngài Giặc Kỳ Ỉ, ngài nói cái kia căn cứ địa có phải hay không là tựa như trong chuyện xưa nói du hiệp kỵ sĩ rừng rậm doanh địa dạng kia, mọi người ở cùng một chỗ, trợ giúp lẫn nhau, không có quý tộc lao ra khi dễ chúng ta. Giặc Kỳ Ỉ ngừng công việc trong tay, ôn hòa cười một tiếng, nhớ lại nói, ân, có chút tương tự à. Bất quá chúng ta bên kia điều kiện sinh hoạt hẳn là cũng không có kém như vậy, căn cứ địa ở vệ sinh xây dựng cùng công nhân bảo đảm khối này làm vẫn là rất không tệ. Ở chúng ta vậy chỉ cần ngươi mỗi ngày hoàn thành công việc, đơn vị làm việc là sẽ cung cấp 3 bữa cơm. Ân, món ăn mà nói hiện tại khả năng không đủ phong phú, bất quá năm ngoái ở Ngọc Giặt thời điểm, chúng ta nhưng là qua một đoạn thời gian xa hoa tháng ngày, trên cơ bản mỗi bữa đều là có thịt, hơn nữa nhà ăn lớn một tuần lễ món ăn cũng không mang giống nhau. Bất quá chỉ là có đôi khi món ăn mới đẳng cấp, khả năng có chút khó mà hình dung liền đúng rồi. Giặc Kỳ Ỉ nhớ lại khi đó, nhà ăn lớn thường thường làm đổi mới món ăn, có đôi khi đích xác có thể làm ra khiến mắt người trước sáng lên thức ăn, nhưng càng nhiều thời điểm đều là làm ra một ít khiến mắt người trước một đen đổ vật. Nhưng may mà đổi mới món ăn mỗi lần làm cũng không nhiều, mọi người ăn thử qua, cảm thấy mùi vị không tệ sau đó mới sẽ phạm vi lớn mở rộng. Đến nỗi những cái kia khiến mắt người trước một đen đổ vật, thì là đại bộ phận đều bị nhà ăn nhân viên cho bản thân tiêu hóa. Tiếp đấy, gánh xiếc thú thuần thú sư Lũ Sỉ ẻn cũng đi theo hỏi, ngài Giặc Kỳ Ỉ, ta trước đó cùng án dở tán gẫu qua, hắn nói các ngươi một hơi thở đánh bại rất nhiều quân đế quốc, hơn nữa còn thay đổi bọn họ cơ giáp. Chuyện này đến cùng tình huống gì à? Ngài nói cho chúng ta một chút chứ. Đế quốc trên báo chí không phải là nói các ngươi đều bị đuổi tới trong núi sâu đi sao? Ta cảm giác bọn họ nói cùng các ngươi nói đều không quá đồng dạng đâu. Giặc Kỳ Ỉ nghe xong Lũ Sỉ ẻn phát biểu sau gật đầu một cái nói, đi vùng núi xây dựng căn cứ điện là chính chúng ta quyết định. Đế quốc ở phương diện ngược lại là không có nói sai quá nhiều. Bất quá chúng ta cũng không phải bị bọn họ đuổi đi qua, trái lại gần ý em ngược lại là tiêu diệt không ít quân đế quốc. Ta tính toán a. Giặc Kỳ Ỉ nắm lấy cầm nhớ lại nói, tập đoàn quân thứ nhất bị chúng ta đánh tàn 2 lần. Tổn thất nhân số khả năng không tính quá nhiều, nhưng bị chúng ta đánh tan bộ đội xây dựng chế độ cũng rất nhiều, đại khái hẳn là có cái gần tới 100.000 người a. Bất quá hiện tại hẳn là bị tiểu vương tử cho lục tục bổ đủ, nhưng nghe lần ý e nói những thứ này mới quên bộ đội chiến đấu đều chẳng ra sao cả, hẳn là không cần quá lo lắng. Lúc này vệ vợ con trai nhỏ gì ốm đột nhiên nhảy lên tới hỏi, ngài Giặc Kỳ Ỉ, tiểu vương tử là người nào? À, ngươi nói cái này à, ta đều không có chú ý đâu, liền là đế quốc tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh vương tử cả xe bờ. Nghe nói còn giống như là cái gì đế quốc hoàng thất đời thứ mấy thủ tịch ấy nhỉ? Xin lỗi, ta giống như quên đi. Giặc Kỳ Ỉ có chút ấy này nói lấy. Mặc dù lời của hắn rất thành khẩn, hơn nữa ở giảng thuật thời điểm cũng đều là duy trì lấy một cổ 10 điểm bình thản ngữ khí. Nhưng lời nói ra tới lại khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một tia phân chấn cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc trong miệng hắn tiểu vương tử nhưng là đế quốc vương tử à, hơn nữa vừa nghe liền là có đất phong loại kia. Loại đại nhân vật này từ trước đến nay đều là bọn họ loại tiểu nhân vật này không dám tưởng tượng, cũng càng không dám tùy ý phỏng đoán tồn tại. Quý tộc thánh huyết đã là dân chúng bình thường chỗ không dám tùy tiện ngưỡng vọng cao quý tồn tại, lại càng không cần phải nói vẫn là quý tộc trong quý tộc, thành viên hoàng thất rồi. Kết quả đến Giặc Kỳ Ỉ nơi này, đối với thành viên hoàng thất tôn trọng là không có, có chỉ là nhẹ nhàng một câu tiểu vương tử mà thôi. Như vậy khinh miệt làm cho tất cả mọi người ở đây đều đối với Giặc Kỳ Ỉ có bao nhiêu kính ngưỡng 3 phần. Theo lấy Giặc Kỳ Ỉ trả lời, gánh xiếc thú mọi người cũng càng thêm nhiệt tình. Lúc thường gánh xiếc thú sẽ ở rất nhiều nơi lưu động diễn xuất, mọi người vốn cho rằng bản thân đã đầy đủ kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này cùng Giặc Kỳ Ỉ nói chuyện phiếm sau đó bọn họ mới biết được. Nguyên lai thế giới vậy mà lớn như thế a. Ở xa xôi Bắc Hỉ Dột trên đất đai lại còn có cái có thể khiến mọi người đều tâm trí hướng về thần bí thổ địa. Liền ngay cả trong ngày thường có chút xấu hổ rất ít ở trước mặt người ngoài nói chuyện thiếu nữ Helena, cũng đi theo cả gan hỏi một câu, cái kia, nơi đó sẽ chào đón giống chúng ta như vậy, cùng nhân loại không giống nhau lắm chủng tộc sao? Giặc Kỳ Ỉ nhìn hướng Helena, mắt liếc nàng thay nhỏ nói, phu nhân Helena, xin yên tâm, chúng ta căn cứ địa nơi đó còn là có không ít đồng chí, không nói những cái khác, ta trước đó mang trung cấp toán học nghiên tập trong ban, trên cơ bản có 3 thành đều lại. Quân cách mạng điều tra bản cơ bản cũng đều là do các đồng chí ở đảm nhiệm, bất quá đáng tiếc liền là ta cảm giác các ngươi học bằng hữu có phải hay không là đều rất hướng nội à, tổ chức chúng ta qua rất nhiều khánh điện cảm giác các ngươi đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ta phát hiện các ngươi thịt nướng cùng sản xuất rượu hoa quả bản sự vẫn là rất không tệ, trước đó nghiên tập ban thời điểm kết thúc rất nhiều học đồng chí đưa ta rượu hoa quả, nhà ta đều không bỏ xuống được, sau cùng đành phải dọn đi nhà ăn lớn. Giặc Kỳ Ỉ nói liên miên lại nhải nói lấy, hắn những lời này khả năng có chút rông dài, nhưng lại khiến hệ lại nạ sau khi nghe cảm thấy rất là an tâm. Liên ở Giặc Kỳ Ỉ bị mọi người vây lấy hỏi thăm không ngừng, có chút đáp ứng không xuể thời điểm, Phổ Ennis vừa vặn chạy tới. Ngài Giặc Kỳ Ỉ, sân bãi đã bố trí tốt, chú cụ Tista cũng đẩy qua, ngài muốn hay không hiện tại đi qua nhìn một chút? Mọi người quay đầu, chỉ thấy Phổ Ennis thở hồng hộc chạy tới, trên mặt bởi vì chạy nhanh mà hiện lên đỏ ửng, trong ánh mắt lại lóe lấy hưng phấn ánh sáng. Giáp Kỳ ỷ thừa cơ đối với mọi người vây xem xin lỗi cười một tiếng, "Các vị, ta trước đi bận bịu thí nghiệm sự tình, chờ có rảnh lại cùng mọi người tế liêu." Nói xong, hắn liền đi theo Phổ Ennis, hướng lấy gánh xiếc thú phía tây mảnh kia khu vực trống trải đi tới. Nơi thí nghiệm lựa chọn ở gánh xiếc thú nơi đóng quân phụ cận, đến gần một cái sườn đất nhỏ địa phương. Nơi này bên cạnh liền là một mảnh thanh tịnh hồ nước, là gánh xiếc thú thường ngày lấy nước địa phương. Lúc này, trên khắp đất trống đã dáng dấp đại biến. Cái kia mới vừa mua về gang lò phản ứng được vững vàng an trí ở mấy khối kê cao trên tảng đá, phía dưới dự lưu để nguồn nhiệt không gian. Lò phản ứng nơi chốt mở đã kết nối lên một cây đồng thau chế thành ống sinh hàn một đầu khác thì thông hướng mấy cái bày ra trình tề, lau chùi sạch sẽ thủy tinh bình hứng. Bên cạnh còn bày đặt mấy cái dương gỗ, bên trong chứa các loại công cụ cùng dự phòng đồ thủy tinh. Đến gần nguồn nước địa phương, còn đặc biệt để mấy cái chứa đầy đất cắt thùng gỗ cùng mấy quyển thấm ướt hậu bị dùng dày chăn lông, đây là vì ứng đối khả năng phát sinh ngoại ý muốn mà thiết trí. Hiện trường hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, cụ tịt sở do kỳ ý qua tới trước đó liền tự mình an bài tất cả những thứ này. Lúc này hắn đã ngồi ở một cái trên xe lăn mặt, đây là ngày hôm qua hắn cùng Giáp Kỳ Ý cùng một chỗ chế tạo. "Ngài Cutis, chuẩn bị xong chưa?" Giáp Kỳ Ý đi tới Cutis bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Cutis hít sâu một hơi, gật đầu một cái, quay đầu vừa cười vừa nói, "Đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại liền trên lệnh ngươi, ngài Giáp Kỳ Ý." Thí nghiệm ở buổi chiều chính thức bắt đầu. Ở Giáp Kỳ Ý cùng Cutis an bài xuống, được dùng cẩn thận từng ly từng tí dùng cán dài muỗng đem ướp chừng 200 ml dầu thô đổ vào khô ráo gang lọ phản ứng trong. Sở dĩ lựa chọn hắn khi thao tác công, mà không phải là Giáp Kỳ Ý tự thân lên tràng, kỳ thật cũng là vì an toàn của bọn họ cân nhắc. Chắc lịch đồng chí được có lấy so với nhân loại càng cường tráng thân thể cùng sức khôi phục, hơn nữa đối với nhiệt độ cao sức chịu đựng cũng càng mạnh. Mỹ Lì ạ bên kia mặc dù đáp ứng Giáp Kỳ Ý bọn họ thí nghiệm tình cầu, nhưng lại nghiêm lệnh cấm hắn trực tiếp tham dự đến cái này nguy hiểm thí nghiệm trong đi. Đồng thời vì phòng ngừa hắn không tuân mệnh lệnh tự ý làm việc, vậy mà dùng 4 dương rượu ngon khích lệ hai vị đồng chí được. Mỹ Lì ạ cam đoan chỉ cần hai người bọn họ có thể bảo đảm Giáp Kỳ Ý không tự mình tham dự đến cái này nguy hiểm thí nghiệm trong đi. Ở thí nghiệm kết thúc về sau, cái này 4 dương rượu mạnh liền tất cả đều là bọn họ. Nhìn lấy đã mua tốt đặt ở Mỹ Lì ạ trong văn phòng rượu ngon trên mặt, Bộ Dùn cùng dùng hai người bộc phát ra siêu cường lực hành động. Bọn họ một cái phụ trách thay thế Giáp Kỳ Ý tiến hành thí nghiệm lưu trình, một người khác thì là cận vệ lấy Giáp Kỳ Ý bản thân phòng ngừa hắn làm ra nguy hiểm cử động. Lúc này thí nghiệm hết thảy bình thường. Dựa theo hai vị này đại kỹ sư dự đoán, bọn họ cần chậm chạp ra nhiệt, khiến dầu thô trong bất đồng thành phần căn cứ điểm sôi khác biệt theo thứ tự bốc hơi, đông lạnh, phân ly. Giáp Kỳ Ý đề nghị lần thứ nhất rút ra, có thể bảo thủ một ít áp dụng tương đối ôn hòa tắm cắt ra nhiệt, đem lò phản ứng chôn ở chứa đầy cắt mịn dương sắt lớn bên trong, sau đó ở phía dưới dùng chế tạo đặc biệt lò lô ra nhiệt xong, vấn đề rất nhanh liền xuất hiện. Tắm cắt truyền nhiệt hiệu suất so dự đoán muốn chậm nhiều, qua rất lâu, lò phản ứng bên trong dầu thô cũng chỉ là hơi hơi ấm áp, hầu như nhìn không tới có hơi nước sản sinh ra dấu vết. Cutis có chút lo lắng, đề nghị tăng lớn hỏa lực. Nhưng khi dùng dựa theo ý của hắn đem lò dịt sở tổng lò van vặn đến lớn nhất sau đó, hạt cắt nhiệt lượng truyền lại biến đến không đều đặn, đến gần phần đáy hạt cắt nóng bỏng, mà thượng tầng dầu thô lại phản ứng chậm chạp. Toàn bộ buổi chiều liền ở loại này chờ đợi lo lắng cùng lặp đi lặp lại trong quá trình điều chỉnh vượt qua. Mãi đến thời gian đến buổi tối, lò phản ứng bên trong mới miễn cưỡng toát ra một ít mỏng manh lại khó ngửi hơi nước, ở ống sinh hàn trong ngưng tụ thành thể lỏng cũng ít đến đáng thương. Tí tí tách tách mới thu thập đến không đủ 10 ml. Bọn họ lần thứ nhất thử nghiệm, có thể nói hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ở buổi tối thời điểm nghỉ ngơi, Giáp Kỳ Ý cùng cụ Tị Sư liền lấy u ám đèn khí, phục bàn lấy ban ngày quá trình thao tác. Tắm cắt quá chậm, hơn nữa nhiệt lượng rất khó khống chế đều đặn. Cụ Tị Sư mày nói. Giáp Kỳ Ý trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cũng thở dài nói, nhìn tới ý nghĩ của ta vẫn là quá bảo thủ, ngày mai vẫn là trực tiếp dùng làm bằng đồng bình thủy tinh a. Đến ngày thứ hai, hai người bọn họ lại cải tiến phương án. Lần này đổi dùng làm bằng đồng bình thủy tinh sau đó, không lâu lò phản ứng bên trong liền bắt đầu sinh ra dày đặc bọt khí, hơi nước cũng dần dần tăng nhiều. Thuận theo đồng thao ống sinh hàn chạy xuôi mà xuống, ở cái thứ nhất bình hướng trong hội tụ thành không màu thể lỏng. Giáp Kỳ Ý ở phòng bạo bao cắt phía sau nhận lấy dùng đưa tới hàng mẫu sau đó, dùng thủy tinh đồng chấm lấy một điểm, đến gần đèn ngọn lửa, thể lỏng trong nháy mắt hóa khí cũng cháy bùng ra ngắn ngủi ngọn lửa, đồng thời cũng còn không có giống như dầu thô dạng kia dính một mực thiêu đốt. Thành công vui sướng lập tức liền rào rạt ở hai người trên mặt. Như vậy sản vật đã phù hợp dự tính của bọn họ, bất quá phần này sản vật rút ra nhiệt độ so lên Diệp Cách lúc đó nói nhiệt độ vẫn có chút khoảng cách. Giáp Kỳ Ý nghĩ lấy tiếp tục đem nhiệt độ ra nhiệt đến hơn 90 độ trở lên, thử một chút có thể hay không chiết xuất ra tới lần ý e nói qua loại kia xăng. Xong, liên ở dùng chuẩn bị thay đổi bình hướng thu thập xuống một cái chiết xuất thì một cái ngoại ý muốn lại phát sinh. Liên tiếp lò phản ứng cùng ống sinh hàn một cái nút chai tiếp khẩu nơi, bởi vì bị nóng bành trướng cùng áp lực nội bộ tăng lớn, phát ra rất nhỏ suy tiếng, một cổ mang lấy gây mũi dầu mùi hơi nước màu trắng đột nhiên tiết lộ ra tới. Mặc dù lượng không lớn, nhưng đủ để khiến có mặt tất cả mọi người đều kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhanh, tắt máy, dùng bài ướt. Cutis phản ứng cực nhanh, lập tức liền hô lớn, mà dùng cũng là trước đó liền hiểu rõ ràng tình huống nơi này, rất nhanh liền dùng chắc địch gạt bẹ tột găng tay đóng lọ dịt sở tổng lò van. Tiếp lấy phía sau chiếu cố Cutis Phổ Ennis lập tức tiến lên, nắm lên chuẩn bị xong thảm ướt tử nhào đóng lên đi. May mắn cái ngoại ý muốn này phát hiện sớm, xử lý phải kịp thời, một trận khả năng hỏa hoạn bị bóp chết ở nảy sinh trong. Vấn đề xuất hiện ở phong kín lên, nút chai đang liên tục ra nhiệt cùng hơi nước dưới áp lực, độ tin cậy xa xa chưa đủ. Nhìn tới chúng ta cần càng chịu nhiệt, tính đóng kín càng tốt liên tiếp phương thức a. Diệp Kỳ Y ở sau đó kiểm tra thiết bị nơi đó tình huống sau đó nói, nếu không thử một chút mài miệng thủy tinh tiếp khẩu, hoặc là dùng ta trước đó thiết kế mấy cái chịu nhiệt bùn phong kín. Cutis đi theo đề nghị nói, kết quả là ở trải qua một đêm khẩn cấp tu bổ cùng cải tiến sau đó, mới thiết bị thí nghiệm cũng bị xây dựng tốt. Một lần này bọn họ dùng ngâm qua dầu mỡ asbestos dây thường gắt gao quấn quanh tiếp khẩu, cũng ở phía ngoài dùng kim loại tạm quấn gia cố. Trên lý luận đến nói hẳn là sẽ không lại xuất hiện ngày hôm qua vấn đề. Thí nghiệm ở ngày thứ 3 buổi sáng lại lần nữa khởi động. Một lần này, gia nhiệt quá trình ổn định rất nhiều. Có 2 ngày trước kinh nghiệm, mọi người đối với hỏa sau khống chế cũng thuần thục không ít. Đầu đội lấy asbestos phòng cháy mũ sắt dùng cẩn thận từng ly từng tí điều tiết lấy lò dịt sợ tổng lò ban, không chớp mắt quan sát lấy lò phản ứng bên trong biến hóa cùng ống sinh hàn trong thể lỏng nhỏ tốc độ, màu sắc. Khi lúc đầu không màu dầu thu thập đến lượng nhất định sau, hắn được sự giúp đỡ của bộ dùm nhanh chóng thay đổi bình hướng. Theo sau, nhiệt độ vững bước lên cao. Ống sinh hàn bên trong chạy ra thể lỏng màu sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, chưa từng sắc dần dần chuyển thành màu vàng nhạt, độ dính cũng có gia tăng. Từ trên bề ngoài tới xem, những thứ này tựa hồ càng giống là một loại nào đó dầu hỏa. Diệp Kỳ Ý từ bình hướng bên trong đổ ra một điểm đặt ở nhỏ bát sứ bên trong, cách lấy khoảng cách nhất định dùng cán dài diêm đốt. Lần này ngọn lửa ổn định mà sáng tỏ, bụi mù cũng rất nhỏ, giống như so lên trước đó cái kia muốn càng chịu lửa rất nhiều. Đây chính là lần ý e nói rằng, bất quá màu sắc giống như cùng hắn miêu tả có chút không đúng. Diệp Kỳ Ý nhìn lấy lần này sản vật tự lẩm bẩm. Chương 840, thuộc về mới công nghiệp Bình Minh chương 840, thuộc về mới công nghiệp Bình Minh trải qua 3 ngày thí nghiệm, Diệp Kỳ Ý cùng Cutis cuối cùng là chiết xuất ra tới bọn họ trong dự đoán sản phẩm. Trừ phía trước hai cái nhiệt độ khoảng tổ phân bên ngoài, bọn họ còn ở 300 đến 350 độ cái này nhiệt độ khoảng thu thập đến một loại sền sệt màu nâu đậm thậm chí gần như chất lỏng màu đen. Sau đó liền không lại có thể lỏng lưu ra, dừng lại ra nhiệt cũng chờ đợi làm lạnh sau, bọn họ phát hiện phần đáy tàn lưu lấy một tầng đen kịt, cứng rắn thể rắn vật chất. Cutis ánh mắt ở sau cùng bình kia chất lỏng sền sệt lên dừng lại rất lâu. Hắn dùng một cây nhỏ thủy tinh bổng khuấy động nó, cảm thụ lấy cái kia đặc biệt lực cản, hắn trầm ngâm nói, "Ngài Diệp Kỳ Ý, ngươi xem sau cùng cái này một bình sản vật. Mặc dù châm lửa có chút khó khăn, khói cũng lớn, nhưng nó tựa hồ rất dầu tính bám vào rất tốt." Hắn chấm một điểm, bôi ở hai khối đồng thau phiến tầm đó qua lại ma sát. Cảm giác so chúng ta hiện tại dùng phổ thông bôi chân mỡ muốn thuận hoạt, hơn nữa không dễ dàng bị vung rơi. Nếu có thể nghĩ biện pháp khiến nó đừng như thế dính, nói không chắc là loại rất tốt máy móc dầu bôi chân đâu. Trương Kỳ một mình phát triển lịch trình khiến Cutis đối với bất luận cái gì những thứ mới lạ đều có lấy trực giác bén nhạy. Hắn ở mới vừa tiếp xúc đến nặng chất chiết xuất thời điểm, liền ý thức được loại này thể lỏng có lấy không tệ bôi chân đặc tính cùng tương đối cao điểm sôi, có lẽ ở giải quyết nó sền sẽ khuyết điểm sau đó có thể dùng tới chế tạo máy móc cơ cấu dầu bôi chân. Cân nhắc đến hiện tại trên thị trường dầu bôi chân căn bản là dùng dầu hỏa là chủ, mặc dù giá tiện nghi, nhưng châm thấp vấn đề cũng khiến cho cao tốc, cao phụ tải công nghiệp máy móc đối với nó trốn tránh. Cấp cao dầu bôi chân thị trường vẫn như cũng là dùng dầu cá voi, mỡ heo hoặc là tông lưu dầu là chủ. Những thứ này dầu giá cao không nói, hơn nữa kỳ hạn bảo tồn rất ngắn, độ dính nhiệt độ đặc tính còn rất kém cỏi. Trời lạnh thì sẽ biến đến quá sền sệt, mà trời nóng thì lại sẽ biến đến quá hiếm, không cách nào ở bất đồng mùa cùng công so sánh xuống cung cấp ổn định bôi trơn. Trừ cái đó ra ở cung ứng lên cũng rất không ổn định, tương quan sản nghiệp nghiêm trọng ỷ lại nông nghiệp cùng săn cá voi nghiệp, chịu mùa, khí hậu ảnh hưởng tương đối lớn, dầu cá voi giá mỗi năm ở đánh bắt mùa trước sau đều sẽ xuất hiện tương đối lớn vận sóng. Đương nhiên đối với hiện tại Cutis đến nói cải tiến dầu bôi trơn sự tình trước tiên có thể thả thả, ở là chiết xuất ra dễ bay hơi, dễ đốt thể lỏng sau đó, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn cải tiến bản thân máy móc. Cutis ở lúc đầu thiết kế động cơ đốt trong thời điểm liền là nghĩ lấy thiết kế ra một cái không dựa vào lò dịt sợ tổng máy móc. Chỉ là phía sau thực sự tìm không thấy thích hợp nhiên liệu nguyên nhân mới không thể không thay đổi thiết kế, đổi thành dùng cao đánh dấu lò dịt sợ tổng phối hợp hóa dầu liệu phương án. Kỳ thật cao đánh dấu lò dịt sợ tổng với tư cách động cơ đốt trong nhiên liệu vấn đề có rất nhiều, trong đó mấu chốt nhất một điểm liền là giá. Mặc dù nhờ vào thành thục gia công công nghệ, trên thị trường phổ thông lò dịt sợ tổng giá đã rất tiện nghi, nhưng vậy cũng chỉ là phổ thông lò dịt sợ tổng. Cao đánh dấu lò dịt sợ tổng giá liền từ trước đến nay đều không có tiện nghi qua. Vật này là làm sao ra công ra tới Cutis cùng Jacky đều không rõ ràng, cái này thuộc về đế quốc hoạch tâm cơ mật. Bất quá vật này đắt cũng có đắt ưu điểm, đầu tiên liền là nóng giá trị so phổ thông lò dịt sợ tổng muốn cao rất nhiều, đây cũng là vì cái gì đế quốc cấp cao cơ giáp cùng khinh khí cầu đều ở dùng cao đánh dấu lò dịt sợ tổng nguyên nhân. Thứ hai liền là cao đánh dấu lò dịt sợ tổng lẫn nhau so sánh phổ thông lò dịt sợ tổng là hiện ra một loại sền sệt trạng thái lỏng, vậy liền dẫn đến đang lò dịt sợ tổng có thể bị với tư cách hàng công cụ hàn liệu, cũng có thể với tư cách đặc thủ vũ khí nhiên liệu. Đương nhiên cao đánh dấu lò dịt sợ tổng ưu điểm cũng không cách nào che giấu khuyết điểm của nó, ở với tư cách động cơ đốt trong nhiên liệu trên chuyện này, cao đánh dấu lò dịt sợ tổng lý hóa tính chất có chút hỏng bét. Vì để cho nó có thể ở bản thân phi hành khí động cơ bên trong ổn định công việc, Cutis không thể không trang bị thêm rất nhiều không tất yếu thiết bị, tỉ như phân lưu trang bị, chế tạo đặc biệt tăng áp lực bình xăng, tinh vi hóa dầu liệu hỗn hợp phòng. Những thứ này không chỉ cực đại gia tăng động cơ trọng lượng cùng thể tích, càng giống là từng đạo công xiềng, hạn chế máy móc vốn nên bắn ra lực lượng. Mà hiện tại Cutis có thể hoàn toàn vứt bỏ rơi những thứ này không tất yếu thiết bị. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Đuộc Dùng vẫn như cũ ở thao tác lấy bộ kia lâm thời xây dựng rút ra trang bị tiếp tục chiết xuất dầu mỏ. Mà Cutis cùng Jacky ý bọn họ cũng thuận tay đem phi hành khí động cơ cho rời đến phụ cận, xem bộ dáng của bọn họ tựa hồ liền hạ quyết tâm muốn ở chỗ này tiến hành cải tạo công việc. Lại là thời gian 3 ngày quá khứ. Gánh xiếc thú biên giới mảnh kia gặp hồ trên đất trống, cảnh tượng đã cùng mấy ngày trước khác nhau rất lớn. Trước kia tản mát công cụ cùng thí nghiệm đồ đựng dụng cụ đã bị hợp quy tắc để ở một bên, chiếm lấy chính là bộ kia trải qua sơ bộ dọn dẹp, vẫn như cũ mang lấy rõ ràng vết thương phi hành khí động cơ hạch tâm bộ kiện, bị ổn thỏa an trí ở mấy tấm dày tấm ván gỗ ghép thành trên bàn làm việc. Trong không khí tràn ngập không lại là gây mũi dầu thô mùi, mà là kim loại, dầu máy cùng nhàn nhạt thuốc tẩy hỗn hợp khí tức, trong đó còn kèm theo ven hồ đặc thù ẩm ướt hơi nước. Diệp Kỳ Ý cùng Cụ Tịt sóng vai đứng ở bàn làm việc trước, ánh mắt hai người đều tập trung ở những cái kia bị tháo dỡ xuống, chỉnh tề sắp xếp linh kiện lên. Cụ Tịt sắc mặt vẫn như cũ mang lấy thương sau tái nhợt, động tác cũng bởi vì xương sườn ẩn ẩn làm đau mà lộ ra có chút chậm chạp, nhưng cặp kia hãm sâu trong mắt lại thiêu đốt lấy gần như cùng nhiệt ánh sáng, phảng phất ốm đau cùng mỏi mệt đều bị trước mắt hạng này càng có tính khiêu chiến công việc xua tan. Xem nơi này, ngài Diệp Kỳ Ý. Cụ Tịt dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lấy cái kia kết cấu phức tạp, bây giờ đã lộ ra dư thừa hóa dầu liều hỗn hợp phòng, âm thanh bởi vì kích động mà có chút khàn khàn. Trước đó ta liền là vì chiều theo những cái kia sền sệt giống như nước đường đồng dạng cao đánh dấu lọ gì sở tổng, mới không thể không thêm nhiều đồ vật như vậy. Nhưng hiện tại những thứ này cơ cấu đều có thể giản lược rơi, đối ứng với nhau chúng ta có thể đem tiết kiệm ra tới không gian dùng tới gia tăng càng nhiều xi lanh. Như vậy hẳn là có thể khiến động cơ bắn ra càng cường đại động lực. Đầu ngón tay của hắn cắt qua liên tiếp trên đó độ dày không đồng nhất đường ống dẫn cùng cái kia vì tăng áp lực mà chế tạo đặc biệt, lộ ra đặc biệt cổng kính phụ trợ bình xăng, ngựa khí càng nói càng là hưng phấn. Diệp Kỳ Ý tràn đầy đồng cảm gật đầu, hắn cầm lên một cái mới vừa tháo dỡ xuống ba nước lượng một thoáng, nói, truyền thống động cơ hơi nước cần to lớn nổi hơi, hơn nữa nghiêm trọng ý lại lọ gì sợ tổng hệ thống cùng phụ văn phụ trợ. Chúng ta trước đó cải tạo vô ma hóa động cơ hơi nước thời điểm liền phát hiện, không có ma pháp tham dự động cơ hơi nước bản thể hiệu suất cực thấp, loại này máy móc trên bản chất vẫn là ngoại bộ thiếu đốt, nó năng lượng chuyển hóa trình tự phong phú, hơn nữa hao tổn to lớn. Nói đến đây, Diệp Kỳ Ý ánh mắt quét qua cụ tịt động cơ bản thể, tràn đầy tự tin nói, ngài cấu tứ kỳ thật mới thật sự là đột phá. Khiến nhiên liệu tại khí trong ống bộ trực tiếp thiêu đốt một phát, giảm bớt chính giữa phân đoạn, lực lượng càng trực tiếp, càng cuồng bạo. Đồng thời cũng có thể khiến máy móc triệt để thoát khỏi đối với lọ dịt sợ tổng cùng phụ văn ỉ lại, ta tin tưởng có nó căn cứ địa sớm muộn có thể tìm ra thuộc về chính chúng ta cơ giáp. Nói cái này Diệp Kỳ Ý thập phần hưng phấn, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc à, gần ý e đối với cơ giáp cái nhìn rất kém cỏi, hắn cảm thấy chúng ta sau đó cho dù muốn phát triển cỗ máy chiến tranh, cũng không nên đi đế quốc loại này đi bộ cơ giáp con đường. Ta thời điểm trước đó cùng hắn thảo luận qua sau đó quân cách mạng thiết kế vũ khí phương hướng, hắn nói cho ta có thể thiết kế một loại kiểu bánh xích máy móc, sau đó trực tiếp đem lửa pháo cho lắp ở phía trên. Hắn xưng loại vũ khí này là xe tăng. Ta ở nghe xong hắn ý tưởng thiết kế sau đó, cũng đại khái lý giải ý nghĩ của hắn. Diệp Kỳ Ý để xuống trong tay công việc, cẩn thận mà giới thiệu nói, loại vũ khí này ở phức tạp khu vực thông qua tính khẳng định là không bằng cơ giáp tốt, nhưng thắng ở kết cấu đơn giản, có thể ở chúng ta công nghiệp trình độ lạc hậu đế quốc thời điểm dùng sản xuất ra. Trừ cái đó ra hắn cũng đề cập tới một loại bay ở trên bầu trời cỡ nhỏ phi hành khí, hắn xưng là máy bay, gần như e cho rằng loại vũ khí này khả năng liền là chúng ta sau đó chống lại đế quốc chiến hạm không thiên chủ lực trang bị. Nói đến đây, Diệp Kỳ Ý cười lấy nhìn hướng Cụ Tịt, mắt cười nhẹ nhàng nói với hắn lấy, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ lần ý e cái này thiên mã hành không thiết tưởng nên như thế nào thực hiện đâu, kết quả hiện tại đều không cần ta cân nhắc, ngài Cụ Tịt đã đem hai cái mấu chốt kỹ thuật đều giải quyết ta. Chắc chắn chờ ngươi quay về đến căn cứ địa, lần ý e bọn họ tuyệt đối sẽ vui vẻ mà ngủ không yên à. Diệp Kỳ Ý triển vọng lấy tương lai nói, mà Cụ Tịt cũng có chút khiêm tốn khoát khoát tay. Ta thiết kế cái này phi hành khí kỳ thật liền là vì cho giúp hễ bỡ bọn họ biểu diễn dùng. Ngài Diệp Kỳ Ý ngươi nếu là nói đến lấy vị này lão hỏa kế đi đánh bại đế quốc chiến hạm không thiên, ta còn thực sự không thể tin được loại hình ảnh kia đâu. Cụ Tịt mặc dù là máy bay người phát minh, nhưng đối với máy bay cùng khinh khí cầu lực lượng so sánh vẫn là nắm giữ tương đối bi quan cách nhìn. Rốt cuộc đế quốc khinh khí cầu kỹ thuật đã thập phần thành thục, hơn nữa nghe nói mới nhất cấp một thượng tướng hải quân cấp chiến liệt tàu tuần dương chủ trang giáp mang theo lấy 180mm độ dày. Cụ Tịt nghĩ cũng nghĩ không ra hẳn là cho máy bay lắp đặt vũ khí gì mới có thể đối với loại này không trùng quái vật tạo thành tổn thương. Bất quá Diệp Kỳ Ý lại không có hắn bi quan như vậy, hắn lắc đầu cười nói, ngài Cụ Tịt ngươi nói sai một điểm, đế quốc thượng tướng hải quân cấp khinh khí cầu chủ trang giáp mang dày nhất địa phương cũng chỉ có 140mm, chúng ta thời điểm trước đó làm xuống qua một chiếc. Ta dẫn đội đi tháo hủy thời điểm nghiên cứu qua cái này nhất hình khinh khí cầu đại khái kết cấu, nghĩ muốn đánh bại mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Nghe nói bọn họ vậy mà làm xuống qua một chiếc chiến hạm không thiên, Cụ Tịt lập tức liền tới hứng thú. Ở mấy ngày nay cùng Diệp Kỳ Ý chung sống trong quá trình, hắn cũng làm minh bạch đối phương tính tình, biết vị này ngài Diệp Kỳ Ý là sẽ không nói dối loại người kia. Kết quả là khiến tiếp tục truy vấn một thoáng, kết quả liền nghe đến một cái bi tráng nhưng ly kỳ câu chuyện. Đối với xa tại phương Bắc căn cứ địa cũng không khỏi tràn đầy chờ mong. Thứ nhất hắn là thật muốn đi xem một chút cái kia do công nhân cùng nông dân tự tay thành lập thổ địa rốt cuộc là cái gì dáng dấp, thứ hai à, nơi đó cũng có lấy triệt để chữa trị con gái của hắn hy vọng. Mấy ngày trước ở hắn cùng Diệp Kỳ Ý tiếp tục bảo vệ lì xạ thẩm cách cơ thời điểm, bác sĩ Phương Diên liền thuận tay nói qua, con gái của hắn bệnh có hai cá nhân là có thể trị hết. Một cái là sư minh của hắn, nghe nói hiện tại một người ở hồ thà bảo bên kia chấp hành một cái nhiệm vụ, một cái khác liền là căn cứ địa nơi đó thánh quang giám mục. Dựa theo bác sĩ Phương nói ra, hắn sư minh sổ thẻ xỉ ủ sát suất cao có thể cứu, bất quá yêu cầu tương đối hà khắc, tốt nhất đừng mang hy vọng quá lớn, ngược lại là giám mục bẹn nệ tỷ ổ bên kia tỷ lệ thành công là lớn nhất. Vị kia thánh quang tổng giám mục nắm giữ lấy trên trăm năm chưa từng xuất hiện qua thuần túy thánh quang, là có thể ở bảo đảm con gái của hắn tính mạng dưới tình huống triệt để chữa trị tốt trong cơ thể nàng nguyền rủa chi huyết. Nhiều năm như vậy, Cụ Tịt đối với chuyện này đều nhanh nghĩ thoáng, không nghĩ tới vận mệnh vậy mà liền đem cái cuối cùng hy vọng đẩy đến trước mặt của hắn. Cái này khiến hắn làm sao không kích động. Vì cái này hắn cho dù là hiện tại liều lấy còn chưa khỏi hắn thân thể cũng ở buổi tiếp dọc kỳ ý đem cái này phi hành khí động cơ cho triệt để cải tạo ra tới. Cải tạo động cơ bước đầu tiên, liền là quyết đoán cho nó giảm phụ. Ở Cutis dưới chỉ đạo, sớm đã chờ ở một bên buộc dùng cùng bộ dùng lập tức hành động. Gầm dùng hắn cặp kia che kín vết chai lại ổn định dị thường tay vịn chặt nặng nghề lò dịt sở tổng hôn hợp phòng, bộ dùng thì vung lên hợp kim cờ lê bắt đầu tháo rỡ. Nương theo lấy kim loại ma sát cùng bu lông bung lỏng kéo cả tiếng, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia bởi vì dị xét hoặc nhiệt độ cao căn chết liên tiếp kiện dần dần tháo xuống. Mỗi tháo xuống một khối lớn nặng nghề phụ thuộc thiết bị, Cutis đều cảm thấy không chỉ máy móc gánh nặng nhẹ, ngay cả bản thân trong lòng cự thạch cũng giống như bị rời đi một khối. Khi dư thừa bộ kiện bị loại bỏ, động cơ bản thể rõ ràng hiện lộ ra sau, càng tinh tế cải tạo bắt đầu. Hạch tâm ở chỗ khiến đài này vì sền sệt lò dịt sợ tổng thiết kế sắt dạ dày có thể an toàn hiệu suất cao tiêu hóa rất dễ bay hơi cùng tiêu đốt thạch náo dầu. Đầu tiên đến khiến vị này lão hỏa kế tính tình ôn hòa điểm. Cutis chụp lấy bản thân động cơ nói, hắn chỉ lấy xi lanh cùng thịt sợ tổng đỉnh chóp giới thiệu sau đó cải tiến phương án. Chúng ta lần này làm ra loại này chất liệu nhẹ dầu rất dễ dàng hương phân nếu như áp xúc đến quá lợi hại, nhiệt độ chợt thăng, khả năng ở bụt còn không có phát ra chỉ lệnh trước, nó liền tự mình sớm nổ tung lúc đó kịch liệt gõ đánh xi lanh, tổn hại máy móc. Cutis đề nghị thích hợp tăng lớn thiêu đốt phòng dung tích, dùng hạ thấp áp xúc điểm cuối thì áp lực cùng nhiệt độ. Gieo kỳ ý ở cẩn thận tra qua thịt sợ tổng đỉnh chóp hình dạng sau đó, cũng gật đầu một cái tán thành Cutis đề nghị. Hắn tìm đến ruộng, hai người thương lượng lấy nên như thế nào chế tạo mới xi lanh. Nhờ vào trước đó lớn mua sắm, bọn họ hiện tại có lấy các loại xưởng phát tới hàng mẫu cơ, nghĩ muốn chế tạo ra một cái hợp cách xi lanh linh kiện cũng không tính khó. Gieo kỳ ý suy nghĩ biện pháp chế tạo hợp cách linh kiện, mà Cutis cũng nhân cơ hội này lại lần nữa thiết kế động cơ kết cấu. Hai người bọn họ đoạn thời gian này triệt để chui vào bản vẽ trong hải dương, hai người không phải là ở phối hợp với vẽ bản vẽ liền là ở máy tiện lên thảo luận cụ thể tham số chi tiết. Không chỉ là xi lanh, ở hóa dầu khí bộ phận, bọn họ cũng khai triển quyết đoán cải tiến. Trước kia vì sền sệt lò dịt sợ tổng thiết kế hỗn hợp khí hoàn toàn không thích hợp chất liệu nhẹ dễ hóa khí thạch náo dầu. Cutis căn cứ trong đầu những cái kia giai đoạn đầu mơ hồ thiết kế, nâng ra một cái đơn giản dẫn bắn vụ hóa cấu tứ, lợi dụng hấp khí sinh non sinh phụ áp, đem thạch náo dầu từ một cái nhỏ trong ao dầu bỏ hút ra, cũng tại khí lưu trong va chạm, vỡ vụn thành nhỏ bé xương mù nhỏ, cùng không khí sơ bộ hỗn hợp sau đó lại đưa vào xi lanh. Gieo kỳ ý nghe lấy miêu tả của hắn, lập tức liền ngầm hiểu, dựa theo hắn cấu tứ rất nhanh liền vẽ ra tương quan sơ đồ phát thảo. Hai người cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận sửa chữa nhiều lần sau, mới hóa dầu khí thiết kế cuối cùng là ra lò. Vì thí nghiệm cái thiết kế này độ tin cậy, hai người bọn họ tìm đến một đoạn ngắn tính bền dẻo rất tốt từ đồng quản cùng mấy cái vứt bỏ đồng tàu ban, cùng một khối nhỏ phẩm chất đều đạt bẩn. Hai vị đột dựa vào bản thân tinh xảo tay nghề, dùng truy nhỏ, cái ruốc cùng đơn giản hàng công cụ, gõ gõ đánh đánh, luôn quan. Hắn chỉ là đơn giản xem một chút bản vẽ, toàn bằng kinh nghiệm cùng trực giác, lại ở trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái kết cấu dị thường đơn giản lại lộ ra khéo léo nghị hóa dầu khí nguyên hình. Cái này hóa dầu khí không có tinh vi điều tiết cơ cấu, hạch tâm liền là một cái lợi dụng văn đổi bên trong hiệu ứng ống phun cùng một cái đơn giản bong bóng cá khống chế vào dầu châm ban, nhưng đối với thí nghiệm đến nói, đã đầy đủ. Cùng lúc đó châm lửa hệ thống cũng cần tăng cường, dùng bảo đảm có thể là dựa vào địa điểm đốt hôn hợp khí. Cải tạo sau cùng cũng liền đi tới chỗ mấu chốt nhất, nghiệp kỹ thuật thiết bị đánh lửa nơi này. Cutis trước kia thiết kế hoàn toàn có thể cân nhắc châm lửa vấn đề, tựa như hắn trước đó nói qua đồng dạng, cao đánh dấu lò dịt sở tổng ở trải qua hóa dầu liệu điều hòa sau đó có lấy cực không ổn định lý hóa tính chất, không bao lâu có thể phát sinh tự cháy tự bạo. Cutis liền là lợi dụng cao đánh dấu lò dịt sở tổng cái đặc tính này, ở hóa dầu trang bị đem nó hỗn hợp sau đó liền trực tiếp đẩy đưa đến xi lanh bên trong, cái này chơi bản thân liền đốt, căn bản không cần chuyên môn thiết bị đánh lửa. Bất quá hiện tại cao đánh dấu lò dịt sở tổng đã bị bỏ hoang, muốn dùng mới vừa tinh luyện ra dầu mỏ sản vật khiến động cơ vận hành, như vậy liền nhất định phải lại lần nữa thiết kế thiết bị đánh lửa. May mà Cutis trước kia một ít thất bại thí nghiệm bên trong đang tốt cung cấp giải quyết phương án. Hắn trước kia thí nghiệm dùng rượu cồn với tư cách nhiên liệu thời điểm liền phát hiện một loại áp mẫn nam châm, loại này nam châm ở chịu đến đầy đủ áp lực thời điểm sẽ bộc phát ra nhỏ bé tia lửa. Loại này tia lửa rất nhỏ, nhưng dùng tới đốt hỗn hợp thể khí hoàn toàn đầy đủ. Toàn bộ cải tạo quá trình liên tục hơn một tuần lễ. Trong giai đoạn này đoàn trưởng lễ bờ cũng trở về qua mấy lần, nhìn đến Cutis lao đệ cùng ngài dập kỳ ý hoàn toàn đắm chìm ở nghiên cứu phát minh mới động cơ trong công việc thì cũng cười không có quấy rầy bọn họ. Gánh xiết thú mọi người đoạn thời gian này cũng đều đang mượn lấy tuần tra diễn phát tờ rơi danh nghĩa giúp đỡ Luzinski bọn họ dò xét thế lực bản địa tình huống, lưu ở gánh xiết thú bản bộ người của nơi này cũng đều đang yên lặng ủng hộ lấy dập kỳ ý bọn họ. Khi cuối cùng một cái cải tiến bộ kiện bị cài đặt đúng chỗ, cái kia đơn sơ hóa dầu khí bị liên tiếp đến vào khí quản lên thì cách bọn họ vừa bắt đầu cải tạo thời điểm đã trôi qua một tháng thời gian. Cải tạo sau động cơ nhìn đi lên nhẹ nhàng khoan khoái, tinh anh rất nhiều, loại trừ những cái kia mập mạp thiết bị kèm theo, càng tiếp cận Cutis lúc đầu ở trên bản vẽ phát họa loại kia lý tưởng hình thái. Tốt, cuối cùng là kết thúc. Cutis thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dùng dính đầy với mỡ tay áo lau một thoáng mồ hôi chán, âm thanh mang lấy mỏi mệt lại tràn ngập chờ mong. Hắn quay đầu nhìn hướng Gieo Kỳ Y hỏi, chúng ta hiện tại liền thử xem một chút. Gieo Kỳ Y nặng nề gật đầu, có mặt tất cả mọi người tâm cũng đều ở thời điểm này nhấc lên. Sân bãi bị lại lần nữa thanh không, phòng cháy dùng các thùng cùng thảm ướp tử liền đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Phoenix gắt gao nắm chặt nắm đấm, gần cùng bộ dùm cũng nín thở ngưng thần. Cutis hít sâu một hơi, khập khiễng mà đi đến máy móc bên cạnh. Hắn trước dùng tay bơm đem chút ít thạch nao dầu chuyển vào hóa dầu khí bong bóng cá trong phòng, nồng đậm mà đặc thù sang mùi lập tức tràn ngập ra. Sát theo đó, bị bản thân cha mệnh lệnh giúp cô ý tư làm việc nặng phổ Ennis một trận chạy chậm đi tới cánh quạt bên cạnh. Hai tay hắn dùng lực, bắt đầu chậm chạp mà kiên định chuyển động trục khối hữu, tiến hành khởi động trước bơm khí cùng áp xúc. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Xi lanh bên trong truyền tới thể khí bị áp xúc tiếng vang chậm chậm, bầu không khí của hiện trường khẩn trương đến phảng phất chen ép ngưng kết đồng dạng. Khi vị sở tổng tiếp cận áp xúc cú đánh đỉnh thì, cụ tịt chăm chú nhìn chậm chậm liên động cơ cấu, khẽ quát một tiếng, chính là hiện tại. Phụ trách điều khiển van liên động gọc giật kỹ, căn cứ cụ tịt chỉ lệnh, nhanh chóng kéo động đòn bẩy. Dự đốt phòng cùng chủ xi lanh tầm đó cái kia tinh vi van theo tiếng trong nháy mắt mở ra. Hầu như ở cùng thời khắc đó, phốc anh. Một tiếng vang trầm từ xi lanh bên trong truyền ra. Một cổ khí lưu nóng bỏng từ thoát khí miệng xông ra. Động cơ đột nhiên run rẩy một thoáng, cánh quạt dựa vào quán tính chuyển động nửa vòng, nhưng lập tức tốc độ nhanh chóng suy giảm, cuối cùng ngừng lại, ống xả toát ra một cổ nhàn nhạt, chưa hoàn toàn thiêu đốt khói trắng. Lần thứ nhất khởi động, thất bại. Cutis khẽ miệng mím chặt một thoáng, nhưng kỹ sư bản năng khiến hắn nhanh chóng đè xuống mệt mỏi. Giáo kỳ ý lập tức tiến lên, tỉnh táo phân tích nói, tia lửa khả năng không đủ mạnh, hoặc là thời cơ chớp mắt là qua, không hoàn toàn dẫn cháy hỗn hợp khí. Áp nam châm chất lượng, va chạm độ mạnh yếu, tia lửa khe hở khoảng cách đều cần tinh chỉnh. Không có chuyện gì, Cutis, trang bị mới xếp đặt thí nghiệm đều cần tìm tòi, thất bại rất bình thường. Nương lấy hai người không có nhu trí, rất nhanh liền mở ra kiểm tra cùng điều chỉnh công việc. Giáo kỳ ý kiểm tra cẩn thận ban mở ra thời cơ cùng tịt sở tổng vị trí đồng bộ tính. Dùng đơn giản tỷ lệ mâm lặp đi lặp lại hiệu chỉnh liên động cơ cấu. Cutis thì nhỏ kiểm tra bánh lệch tâm góc độ cùng chốt đánh lò so độ mạnh yếu, điều chỉnh tia lửa dây dẫn vươn vào độ sâu cùng đoạn cuối khe hở. Bọn họ thậm chí đổi một khối nghe nói tia lửa càng dữ dội hơn áp mẫn nam châm. Tiếng thảo luận của bọn họ, công cụ rất nhỏ tiếng va chạm ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phoenix rất thiết tâm địa điểm sáng càng nhiều đèn khí cùng phòng gió đèn báo, đem công việc của bọn họ đài chiếu lên sáng như ban ngày. Ngày thứ hai, điều chỉnh sau máy móc lại lần nữa mở ra thí nghiệm. Phúc anh, lỗ lỗ, phúc. Một lần này, động cơ vận chuyển thời gian dài một ít, phát ra vài tiếng không liên tục nổ vang, thân máy kịch liệt lay động, nhưng tốc độ quay cực không ổn định, cuối cùng vẫn là thở gấp chân lấy tắt máy. Nhìn tới tia lửa cường độ cùng thời gian liên tục khả năng cần ưu hóa, hoặc là hỗn hợp khí tỷ lệ vẫn không lý tưởng. Cutis ở một lần này thí nghiệm sau phân tích nói, bọn họ không có nhu trí, tiếp tục tinh chỉnh. Chốt đánh phối trọng bị hơi gia tăng, dùng bảo đảm va chạm càng mạnh mẽ hơn, hóa dầu khí dầu châm bị hơi bắt chặt, điều chỉnh hỗn hợp khí nồng độ. Bóng đêm dần sâu, ven hồ gió mang đến ý lạnh. Liên ở có mấy người bắt đầu cảm thấy mỏi mệt thì Cutis cùng Giặc Kỳ Ý hoàn thành lại một lần tỉ mỉ điều chỉnh. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn là kiên trì cùng kiên quyết. Cutis lần này tự mình đi tới cánh quạt trước, cánh tay của hắn bởi vì lặp đi lặp lại khởi động mà run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Hắn lại lần nữa thêm nhiệt dự đốt phòng, sau đó dùng lực chuyển động cánh quạt. Áp xúc, châm lửa. Giáp Kỳ Ý khẩn nhìn chăm chú liên động cơ cấu, phát ra chỉ lệnh. Phoenix quả đoán kéo động đòn bẩy. Van trong nháy mắt mở ra. Oeng. Ong ong ong. Một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hữu lực, nối liền, ổn định tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang. Động cơ trục khuỷu mang lấy cánh quạt cao tốc xoay tròn lên, phát ra ổn định mà mạnh mẽ ong ong tiếng. Ống xả tống ra khí thải cũng biến thành cực kỳ thanh đạm, hiện ra nhiên liệu đang bị hiệu suất cao, đầy đủ thiêu đốt. Thành công. To lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu giống như là thủy triều phá tan mấy ngày liền mọi bệnh. Cutis đột nhiên xoay người, nắm chặt Giáp Kỳ Ý tay, kích động đến bờ môi mấp máy, lại nhất thời nói không ra lời, chỉ có hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Giáp Kỳ Ý cũng thật dài nơi, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại không gì sánh được nụ cười vui mừng. Đài này trải qua cải tạo, vứt bỏ có từ lâu ràng buộc động cơ đốt trong, phát ra ổn định nổ vang. Cái này tuyên cáo một cái không dựa vào bất luận cái gì ma lực hoàn toàn mới động lực mở ra thuộc về bản thân kỳ nguyên, một cái mới tinh hệ thống công nghiệp đang cái thế giới này, một cái không biết tên nơi hẻo lánh chậm rãi vén lên bản thân tiên trương. Chương 841, cổ bảo bí văn cùng mở tiệc vui vẻ kinh biến. Chương 841, cổ bảo bí văn cùng mở tiệc vui vẻ kinh biến. Ở đảo nền trung ương, lâu đài cả Stạ Ngũ Lật đứng sừng sững ở nơi này đơn độc sườn núi phía trên, phản phất là từ màu đen nham thạch trong mọc ra đồng dạng, nguy nga mà cao lớn. Đây là tòa điện hình gỗ thiệt kiến trúc, đỉnh nhọn cùng tòa tháp như lợi kiếm đồng dạng đâm hướng bị ma pháp tầng mây bao phủ bầu trời đêm. Nó khung xương kết cấu trần trụi bộc lộ lấy vuông góc đường nét cùng từng cái mũi tên hình dạng lập phiếu, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt bốc lên cảm giác. Tòa thành loang lổ màu đen huyền vũ nham bức tường cùng lượn vòng chu vi bay đỡ vách tăng thêm mấy phần sông nghiêm. Song, cùng cái này u ám ngoại hình hình thành kịch liệt tương phản chính là, tòa thành giờ phút này hầu như mỗi một phiến cao mà thẳng song cửa sổ sau đều lộ ra huy hoàng đèn đuốc. Những cái kia to lớn màu sắc cửa sổ thủy tinh tử, ở bị nội bộ qua sáng ánh sáng chiếu dọi xuống, chiết xạ ra một loại phù hoa mà lạnh lùng ánh sáng. Ánh sáng như thế chi thịnh, thậm chí xua tan dưới vách bộ phận bóng đêm, khiến tòa này cổ bảo ở hoang vu trong trở thành một cái không thể bỏ qua bắt mắt tồn tại. Đồng thời mỗi giờ mỗi khắc không ngừng lặng yên không một tiếng động tuyên cáo chủ nhân đối với mảnh này cổ lao thổ địa lực không chế. Nơi này là nhà cả Stạ Ngũ Lật đất phong, cũng là thoát ly với đế quốc hành chính phạm vi quản hạt bên ngoài một cái vi hình vương quốc độc lập. Lúc này ở tòa thành chỗ cao nhất chủ tòa tháp trong thư phòng, không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể chảy ra nước. Dây nặng lông nhung thiên nga màn cửa ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng vang, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong ngẫu nhiên tuôn ra tuổi âm thanh đốt, cùng dầu cá voi đèn bấc đèn thiêu đốt thì phát ra nhỏ bé tiếng tê tê. Phòng sách chủ nhân, gia tộc Cả Stangulus tuổi trẻ gia chủ họ Phở Ảm Bon Cả Stangulus đang lười biếng dựa vào một chương do cả khối ổ xì đi ẩn điêu khắc thành rộng lớn trên ghế ngồi. Hắn nhìn lên ước chừng nhân loại hơn 20 tuổi răng dấp, màu da là một loại không thấy ánh nắng, gần như trong suốt tái nhợt, nổi bật lên hắn một đầu kia giống như bóng đêm đồng dạng mái tóc đen dày càng thêm bắt mắt. Ngũ quan tinh xảo đến giống như cổ điện điêu khắc, nhưng cặp kia giống như tinh khiết nhất hồng ngọc đồng dạng trong mắt chỗ sâu, lại nhảy lên cùng cái này tuấn mỹ bề ngoài hoàn toàn khác biệt thần sắc, đó là một loại hỗn hợp lấy nhàm chán cùng tàn nhẫn ánh sáng, cũng là vị này nhà cả Stangulus gia chủ khiến người khác vĩnh viễn cũng đoán không thấu địa phương. Hôm nay họ Phở Ảm mặc lấy toàn thân cắt xén cực kỳ hợp thể màu đen nhung tơ lễ phục, cổ áo cùng ống tay áo tô điểm lấy phiền phức màu bạc tê rửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi tay vịn, cái kia tu bổ dị thường bén nhọn móng tay cùng ổ xì đi ẩn va chạm, phát ra làm lòng người phiền dự tính loạn nhỏ bé giòn vang. Ở trước mặt hắn, đứng lấy bang hải phong đầu mục thứ 6, Oliver Barlow. Oliver giờ phút này đang mặc lấy toàn thân cắt xén hợp thể màu trắng quà tặng buổi sáng phục, bàn đạp sáng loáng màu đen dày đẹp bi, một đầu tóc vàng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt trước kia mang lấy loại kia bất cần đời dáng tươi cười đã bị hắn thật sâu mà giấu ở sợ hãi của bản thân bên trong. Hắn của hiện tại thái dương bốc lên nhỏ bé mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệnh, trên người nghĩ muốn run rẩy nhưng lại bị hắn tận lực khắc chế lấy. Barlow. Họ Phở Ảm âm thanh không cao, lại mang lấy một loại lạnh lẽo ngự khí đánh vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. Ta nhớ được ta cho các ngươi bang hải phong đầy đủ thời gian cùng. Khoan dung. Hắn kéo dài ở cuối, hồng ngọc đồng dạng mắt hơi hơi nheo lại. Nhưng bang lợi chào đám kia trong đường cống ngầm chuột, vì cái gì hiện tại còn nhảy nhót tương mừng, thậm chí cắn thương ta cái khác mấy cái tay. Oliver Barlow trái tim đột nhiên co rụt lại, hắn lập tức tiến lên, khẽ không người nói đến, tôn kính họ Phở Ảm lao ra, ngài nói đúng, bang lợi chào sát thực giống như chuột đồng dạng khiến người chán ghét. Nhưng gần nhất những con chuột này lại biến đến rào hoạt dị thường, bọn họ hành tung bí bí, hành động nhanh chóng, người của chúng ta mỗi lần tiêu trừ đều giống như nhào vào bóng lên. Chúng ta hoài nghi, bọn họ sau lưng khả năng có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân? Họ Phở Ảm khoe miệng câu lên một vệt giọng địa mai độ cong, hắn lắc đầu nói, toàn bộ cả mai họa tờ cao nhân, còn có thể có ta nhà cả Stangulus không biết sao. Vẫn là nói, âm thanh của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, là các ngươi bang hải phong biến đến vô năng đâu. Đúng lúc này, một mực như bóng với hình đồng dạng đứng yên ở họ Phở Ảm chỗ ngồi phía sau lão quản gia Buller, nhẹ nhàng hướng về phía trước dịch chuyển nửa bước. Đây là một vị nhìn lên tuổi chừng ngũ tuần, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mặc lấy phảng phiu màu đen quản gia phục lão giả. Trên mặt của hắn đều là mang lấy khiêm tốn mà nét mặt ôn hòa, nhưng cặp kia con mắt màu xám lại sâu thúy đến giống như giếng cổ, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Hắn nhạy bén bắt được thiếu gia nhà mình trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không kiên nhẫn, biết vị này tính tình quái đản tuổi trẻ gia chủ đã nhanh muốn mất đi kiên nhẫn. Thiếu gia. Bú nở âm thanh ôn hòa mà trầm ổn, giống như nhắn miệng dòng nước, hắn là duy nhất có thể ở họ Phở Ảm lúc nói chuyện đánh gãy sự tồn tại của hắn. Xin thứ cho lão thần nhiều lời. Ngài Mạch Lộ Châu nói, có lẽ cũng không phải là đồn đẩy chi tử. Lão thần gần đây cũng lưu ý đến, bang lợi trảo phong cách hành sự cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không chỉ nhiều lần khiến bang Hải Phong gặp khó, liền bang Trồn Hoang cùng tập đoàn Phong điệu xếp vào ở cảng khu mấy cái trọng yếu cứ điểm, cũng liên tiếp bị nổ đi. Nó thủ pháp sạch sẽ lưu loát, lúc đó cơ nắm tinh chuẩn, cái này cũng không giống như là phổ thông bang phái tranh đấu. Hắn hơi hơi dừng lại, quan sát lấy họ Phở Ảm phản ứng, thấy thiếu gia mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng gõ đánh tay vịn đầu ngón tay ngừng lại, liền tiếp tục hướng dẫn nói, thiếu gia ngài nghĩ, nếu bang lợi trảo chỉ là bình thường quật khởi thế lực mới, dấu tài còn không bằng, như thế nào như thế bất chấp hậu quả, đồng thời đắc tội khu cảng Tây Ba thế lực lớn. Cái này sau lưng, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản bang phái lợi ích chi tranh, ngược lại giống như là có người cố tình muốn đem nước quấy đục, nó mục tiêu chân chính, có lẽ cũng không phải là cái kia ba nhà, mà là đứng ở người sau lưng bọn họ. Bú nở không có đem lời nói điểm đấu, nhưng hắn tin tưởng, dù họ Phở Ảm phần kia thường xuyên bị tùy hứng che đậy thông minh nhất định có thể nghĩ đến một tầng này. Khiến thiếu gia bản thân phát hiện chân tướng, xa so với trực tiếp nói cho hắn càng có thể thỏa mãn nó lòng hư vinh, cũng càng có thể tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Họ Phở Ảm quả nhiên xa vào ngắn ngủi trầm tư, hắn cặp kia đỏ trong mắt lóe qua một tia tính toán ánh sáng, lập tức đột nhiên sáng lên, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, bù nở. Ý của ngươi là, có người liên tiếp đả kích bang Hải Phòng, bang Trần Hoàng, tập đoàn Phong Điệu sản nghiệp, nó mục đích không phải là đối phó cái này ba cái bang phái, mà là ở đối phó ta. Bù nở lập tức không người, trên mặt lộ ra vừa đúng khâm phục, thiếu gia sáng suốt. Lao thần ngu dốt, chẳng qua là cảm thấy sự tình có kỳ quặc, vẫn là thiếu gia ngài một mắt liền xem thấu bản chất của vấn đề. Cái này tuyệt không phải lão thần chỗ có thể bằng. Oliver Barlow cũng tranh thủ thời gian thuận thế tiến lên một bước, trên mặt chồng chất đầy kính phục biểu tình, lao ra nhìn rõ mọi việc a. Nghe ngài một chút như vậy gầy, ta cũng nhớ tới một ít chỗ khả nghi tới. Oliver mang lấy ánh mắt trông đợi nhìn hướng họ Phở Ảm, ở đối phương sau khi gật đầu mới nói tiếp đến, có cái người liên lạc đã từng cho chúng ta báo cáo, bang lợi chào đầu lĩnh Fabio, gần nhất từng cùng một cái nam tử tóc vàng nhiều lần tiếp xúc, một tháng trước có người nhìn thấy bọn họ cùng lúc xuất hiện ở ngoài thành cái kia kêu gánh xiếc thú bay trên trời hễ bờ địa phương, tựa hồ còn gặp mặt một đôi tự xưng là hân tước vợ chồng. Hân tước. Họ Phở Ảm hứng thú bị trống lên, hắn thích loại này săn đuổi trò chơi, đặc biệt là mục tiêu tựa hồ còn có chút thân phận thời điểm. Lai lịch gì hơn tước? Bú nở hợp thời nói bổ sung, thiếu gia, căn cứ chúng ta bước đầu điều tra, đôi vợ chồng kia trong chồng, tên là Ielian Dìn, nghe nói là tới từ phía bắc hơn hơn bá quốc một cái hơn tước, nghe nói còn là cái kỹ sư. Hơn hơn bá quốc. Họ Phở Ảm trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào xem thường, hắn cười nhạo một tiếng, phảng phất nghe đến cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. nguyên lai là mặt phía bắc trên núi tới nhà quê a.
Hừ, liền cái này còn dám tự xưng quý tộc, thật là không biết cái gọi là.
Bọn họ nhiều nhất bất quá là một ít hơi có chút tiền nô tài mà thôi, một đám huyết thống thấp kém huyết nô hậu đại. Hắn phất phất tay, giống như là muốn xua tan khó ngửi mùi đồng dạng, lập tức dùng một loại đương nhiên ngữ khí ra lệnh, "Bù nở,
lao thần ở."
Bù nở khẽ không người,
"Đi, đem cái kia kêu cái gì y e lì ản dịn tức chó hơn tước, còn có hắn cái kia không biết cái gọi là phu nhân, đều cho ta cầm về."
Ngọc thở ảm khoe miệng quét ra một cái tàn nhẫn đường cong,
"Ta ngược lại muốn xem một chút hắn có năng lực gì dám tự xưng quý tộc.
Cần tuân ý nguyện của ngài, thiếu gia."
Bù nở bình tĩnh mà đáp ứng, đối với gia chủ loại này nghĩ vừa ra là vừa ra mệnh lệnh sớm đã thành thói quen.
Ngọc thở ảm ánh mắt lại chuyển hướng Oliver Bello, ra hiệu hắn tiếp tục lui về phía sau nói.
Oliver thấy thế vội vàng nói, "Lao ra, chúng ta ở điều tra cái kia gánh xiếc thú thời điểm, ở phụ cận một cái nấm nông trường tìm đến một cái chủ nông trường. Hắn nói hắn biết một ít liên quan tới gánh xiếc thú cùng những người kia bí mật."
"Bí mật?"
Ngọc thở ảm đỏ trong mắt hứng thú càng đậm, không kịp chờ đợi thúc giục nói, "Mau nói xuống."
Oliver lúc này lại thừa nước đục thả câu, hắn định hót cung kính nói, "Lao ra, loại này bí văn, do ta loại này người ngoài thuật lại, chỉ sợ có mất đối với ngài tôn trọng. Cho nên ta đã đem người kia cho mang đến, không bằng khiến hắn tự mình hướng ngài bẩm báo như thế nào?"
Ngọc Phở Ảm giơ lên cằm, ra hiệu dẫn người. Rất nhanh, một cái bị thô giáp dây thừng trói đến rắn rắn chắc chắc đầu chọc liền bị mang lên. Ở dưới ánh đèn vị này đỉnh đầu phản quang, trên mặt hoảng sợ người đàn ông trung niên bị mang đến Ngọc Phở Ảm trước mặt.
"Này, nói a, ngươi biết bí mật gì?"
Ngọc Phở Ảm ngữ khí khinh miệt nói.
Mà vị này nấm nông trường chủ nông trường lập tức liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lắp ba lắp bắp mà nói, "Lão, lão gia."
"Tiểu nhân Bát Tần, là
Bát Tần vườn nấm chủ vườn.
Ta ở nơi này chúc lão gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Ngọc Phở Ảm không kiên nhẫn đánh gây hắn, trực tiếp nói bí mật, nói nhảm tiết kiệm.
Bát Tần dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, đúng.
"Lão gia,
là chuyện như vậy. Đại khái một tháng trước buổi tối, trên trời có cái giống như chim lớn dường như gỗ ra hỏa, bốc khói lên, lóe lấy ánh lửa, ầm một cái liền rơi tại tiểu nhân vườn nấm bên trong. Tiểu nhân khi đó liền đem trong nông trường hỏa kế đều mang lên muốn đi qua nhìn một chút. Kết quả ta vừa nhìn mới phát hiện cái này chim lớn không phải là cái gì thật chim, tựa hồ là có nhân tạo cái kia giống như khinh khí cầu đồng dạng đồ vật."
Bát Tần còn ở cái kia nói liên miên lại nhải nói lấy, lão quản gia Bù Nở lúc này ho khan một tiếng nhắc nhở nói,
"Lão Bát Tần, ngươi trước đó nói cái kia địa phương không bình thường đâu, còn không nhanh giới thiệu một thoáng."
Nghe đến lão quản gia nhắc nhở sau đó, Bát Tần tựa hồ không có lĩnh hội ý tứ của đối phương, lại tiếp tục xoắn xuýt một ít chi tiết sau đó mới lên tiếng, "Kết quả chờ ta dẫn người chuẩn bị xem một chút cái đồ vật quỷ này rốt cuộc là cái quái gì thời điểm, kết quả liền tới một đám hung thần ác sát người, bọn họ không nói lời gì liền đem tiểu nhân bay đánh cho một trận. Bọn họ vậy mà xông đến nhà ta, sau đó đá bay ta, chờ tiểu nhân mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, liền
nhìn đến."
Hắn cố gắng nhớ lại lấy, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc hoảng sợ nói, "Liền nhìn đến có người, trong tay hắn giống như sẽ phát sáng."
"Đúng, liền là ở phát sáng.
Người kia nắm lấy đoàn kia điểm sáng, giống như
đem một cái lúc đó nhìn lấy đã không có khí mà người cho cứu sống rồi."
Nguyên bản Ngọc Phở Ảm đã nghe đến buồn ngủ, nhưng nghe đến trong tay phát sáng cứu người những chữ này quận sân giáp, đồng tử của hắn hơi hơi co lại, thân thể không tự giác ngồi thẳng một ít. Nhưng Bát Tần lời kế tiếp lại biến thành nói liên miên lại nhải oán giận, nói cái gì ngày thứ hai đi gánh xiếc thú lấy cách nói bị bang lợi trảo người đánh, cục an ninh người đến không bắt bang lợi trảo ngược lại bắt hắn cái này lương dân các loại.
Ngọc Phở Ảm vừa mới bị câu lên hứng thú, nhanh chóng bị cái này rườm rà mà vô dụng tự thuật làm hao mòn hầu như không còn, lông mày dần dần nhăn lại, trên mặt hiện ra rõ ràng không vui.
Lão quản gia Bù Nở nhạy bén nhận ra được thiếu gia cảm xúc biến hóa, lập tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh gây Bát Tần tố khổ, ngựa khí bình thản lại mang lấy không thể nghi ngờ nhắc nhở,
"Bát Tần, thiếu gia muốn nghe chính là những cái kia không tầm thường sự tình, ngươi trước đó nói, liên quan tới những cái kia ánh sáng, còn có thể cứu người chi tiết, lại nói rõ ràng một ít."
Xong, Bát Tần tựa hồ vẫn không thể nào lĩnh hội cái này nhắc nhở thiện ý, hoặc là nói hắn quá muốn biểu đạt ủy khuất của mình, lại bắt đầu xen lẫn miêu tả bản thân như thế nào bị bất công đối đãi.
Ngọc Phở Ảm kiên nhẫn cuối cùng hao hết, hắn đột nhiên vung tay lên, âm thanh băng lãnh nói, "Bù Nở, gia hỏa này quá ổn, đầu lưỡi lưu lấy có chút dư thừa, ta."
Bát Tần mà nói im bặt mà dừng, trên mặt trong nháy mắt màu máu mất hết, hắn hoảng sợ trừng to mắt, vừa định dập đầu cầu xin tha thứ, lại thấy nguyên bản đứng yên ở Ngọc Phở Ảm bên người Bù Nở không biết thời điểm đã biến mất không thấy. Nhưng liền ở hắn nghi hoặc tiếp theo một cái chớp mắt, Bát Tần chỉ cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ bóp chặt hắn cằm, khiến hắn không thể động đậy, liền âm thanh đều không phát ra được. Hắn đột nhiên nhìn thấy vị này lão quản gia không biết lúc nào xuất hiện ở khiến hắn bên người, lúc này đã nắm lấy cằm của hắn.
Lão quản gia vẫn như cũ mang lấy nét mặt ôn hòa, nhưng động tác của hắn lại hết sức nhanh chóng, mang lấy trắng như tuyết găng tay phải nhanh như thiểm điện đồng dạng thăm dò vào Bát Tần trong miệng.
Đột nhiên đau nhức kịch liệt truyền tới, ở Bát Tần sắp sửa kinh hô thời điểm Bù Nở tay đã thu về, con kia người môi giới đầu ngón tay bộ phận đã bị máu tươi đỏ thắm thấm thấu.
Bát Tần trong miệng tuôn ra lượng lớn máu, chỉ có thể phát ra mơ hồ mà thống khổ hôi hôi tiếng.
An tĩnh chút, là cái nam nhân liền chịu được.
Bù Nở thuận miệng nói nhỏ một câu, tiếp lấy liền thân ảnh lại lần nữa mơ hồ, trong một nháy mắt liền quay về đến Ngọc Phở Ảm bên cạnh, tư thái vẫn như cũ cung kính. Hắn ung dung từ lễ phục bên trong túi lấy ra một đôi mới tinh người môi giới, thuần thục đổi lên, sau đó đem cặp kia nhuốm máu găng tay tiện tay ném vào sau lưng lò sưởi trong tường, ngọn lửa đột nhiên phun cao một thoáng, phát ra một trận rất nhỏ mùi khét lẹt.
Oliver Maslow đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là run lên. Hắn biết rõ trên đất cái kia người đàn ông đầu trọc, sắp mất đi một lần cuối cùng khả năng còn sống, lão quản gia cho hắn 3 lần cơ hội, nhưng hiển nhiên hắn một lần đều bắt không được. Cái nam nhân này ở mất đi đầu lưỡi sau đó, lập tức liền phát ra thảm liệt tiếng la hét. Họ Phở Ảm nghe lấy cái kia khiến người tâm phiền ý loạn thống khổ tiếng nghẹn ngào sau đó, lại lần nữa như mày, cái gì cũng không nói, chỉ là phiền chán phất phất tay. Bú Nơ ngầm hiểu, lại lần nữa như âm ảnh đồng dạng lướt qua, cầm lên đã bởi vì mất máu cùng đau nhức kịch liệt mà gần như hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt biến mất ở phòng sách âm ảnh trong nơi nhỏ lánh, phảng phất chưa từng tồn tại. Không có người biết lão quản gia sẽ mang lấy tên đầu chọc này đi chỗ nào, nhưng Bang Hải Phong lục đầu bục ổ lì vợ lại rõ ràng người này chỉ sợ rốt cuộc về không được. Chỉ chốc lát sau, lão quản gia lại lặng yên không một tiếng động quay về đến Họ Phở Ảm sau lưng, trên người liền một tia mùi máu tanh cũng chưa từng lấy dính. Họ Phở Ảm phảng phất chỉ là xử lý một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hắn tiện tay nắm lên trên bàn trong cái khay bạc một quả màu tím sẫm nho, ưu nhã đưa vào trong miệng, hứng hờ mà nói, "Bú Nơ, ta bỗng nhiên có chút muốn nhìn biểu diễn xiếc thú." Hắn liếm liếm khóe miệng chất lỏng, đỏ trong mắt lấp loè lấy trẻ con đồng dạng ngây thơ lại tàn nhẫn ánh sáng. Nghe nói bọn họ chỗ ấy còn có cái kỵ sĩ thánh điện. Rất tốt, đem hắn cùng một chỗ bắt tới a. Đến lúc đó, khiến hắn cùng trong lồng sư tử, lão hổ đánh một trận biểu diễn. Ta rất hiếu kỳ, ở đói bụng dưới tình huống, là tín ngưỡng thánh quang kỵ sĩ lợi hại, vẫn là đói bụng dã thú càng thêm hung mãnh. Bú Nở khẽ không người, ngữ khí không có chút nào gợn sóng mà nói, như ngài mong muốn, thiếu gia. Lao thần sẽ an bài một trận khiến ngài hài lòng biểu diễn. Cùng lâu đài cả Stang ngủ lật bên trong cái kia âm lãnh áp bầu không khí đè xuống hoàn toàn trái lại, giờ phút này ngoài thành gánh xiếc thú bay trên trời hệ bờ trụ sở là một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Mặc dù đoàn trưởng Hệ Bờ bởi vì sự tình ra bên ngoài không ở, nhưng cái này mảy may không ảnh hưởng mọi người hứng thú. Ở thiếu đoàn trưởng phủ Ennis an bài xuống, mọi người ở trên đất chống giấy lên to lớn lửa trại, hỏa bên trên bày xì xì bốc lên dầu toàn bộ nướng thịt dê cùng thành chuỗi lạp xưởng. Trong không khí bao phủ lấy thịt nướng, hương liệu cùng rượu mạch mùi thơm, xen lẫn mọi người bên náo tiếng cười nói. Lần này đến hội chủ đề là chúc mừng cụ Tịt cùng Giặc Kỳ ỷ thành công cải tạo động cơ đốt trong, đồng thời lì xa bệnh tình cũng bởi vì máy mới ổn định vận hành mà rất chuyển biến tốt đẹp. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với tương lai một tia hy vọng, khiến mỗi cá nhân đều bung ra lòng mang. Đội anh em bộ dùn cùng dùm là trên tiệc rượu sinh động nhất phân tử. Bọn họ sớm đã ném đi kỹ sư chặt chẽ cẩn thận cùng kỵ sĩ thánh điện rụt rè, ôm lấy hầu như cùng đầu bọn họ đồng dạng lớn bằng gỗ ly bia, thoải mái chè chén. Rượu mạch màu vàng bọt dính đầy bọn họ nồng đậm dâu quai nón, hai người đỏ mặt giống như quả táo chín, bước chân đã bắt đầu lảo đảo. Nấc, anh em. Vì cái này đang chết. Tốt máy móc cả ly. Bố dùn ôm lấy dùm bà bay, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, một bên ngấp rượu một bên hô nói. Vì cụ tỷ sứ lao đệ cùng ngài giật kỳ ý cả ly. Nấc. Bọn họ là cái này. Dùm nâng lên chén rượu, ruôi ra ngón tay cái, sau đó loạn trà loạn trọn mà leo lên bên cạnh chất đống đạo cụ một cái hòm gỗ lớn. Đứng ở chỗ cao, hắn kéo ra thu kịch cuống họng, bắt đầu giống lên một bài cổ lão được khai thác quảng ca dao, ca từ mơ hồ không rõ, nhưng giai điệu tràn ngập lực lượng cùng vui vẻ. Bố dùn cũng không cam chịu yếu thế, đi theo bò lên. Hai người ở cũng không rộng rãi dương trên đỉnh kề vai sát cánh, lên tiếng hát vang, thân thể theo lấy tiết tấu đong đưa trái phải, nhìn nổi mặt người đã buồn cười lại lo lắng. Quả nhiên, vui quá hóa buồn. Gần một cái trọng tâm bất ổn, dưới chân vừa trượt, sợ hai kêu lấy từ trên cái dương ngửa mặt té xuống, xoạt một tiếng nện vào hòm phía sau chất đống cũ vài buồn, dây thừng tạp vật chồng chất trong nháy mắt bị chôn đến chỉ còn lại một con còn ở tùy tiện đặng đặng hùng. Bố dùn sững sờ một thoáng, lập tức chỉ lấy con kia hùng cười ha ha, kết quả bản thân cũng bởi vì cười đến quá lợi hại, bước anh em theo gót, đi theo lăn xuống đi. Đồng dạng biến mất ở đống kia tạp vật bên trong, chỉ truyền tới trầm muộn tiếng lẩm bẩm cùng oán giận tiếng. Phu Ennis thấy thế, tranh thủ thời gian chạy qua kiểm tra. Hắn đẩy ra mặt ngoài dây thừng cùng bài bượm, chỉ thấy hai cái đụp đã mặt mũi bầm dập gắt gao dựa chung một chỗ, ở mềm mại đệm chồng bên trong xa vào nặng nề ngủ, tiếng lẩm bẩm đều đánh lên. Phu Ennis giờ khóc giờ cười, đành phải tìm đến mấy đầu thảm dày tử cho bọn họ đóng lên, tùy ý bọn họ ngủ ở đây cảm thấy. Giáp Kỳ ỷ cùng cụ Tít ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn lấy cái này náo nhiệt một màn, trên mặt đều mang lấy nụ cười nhẹ nhõm. Trải qua một tháng an dưỡng sau đó, cụ Tịt mặc dù hành động còn có chút không tiện, nhưng khí sắc tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn lấy cách đó không xa thùng xe cửa sổ con gái kia lì xả mang lấy mỉm cười khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Ái nạ cùng mấy vị nữ giới thành viên đang phân phát đồ ăn, vai hệ bạn cậu ngẫu hứng biểu diễn lấy khôi hài động tác, dẫn tới mọi người từng trận vui cười. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc ủy ợt kỵ sĩ cũng buông lòng biểu tình, mang lấy một ly nước trong, đứng ở hơi xa địa phương, an tĩnh cảm thụ lấy phần này khó có được bình thản. Song phần này vui vẻ cũng không có liên tục quá lâu. Liên ở tiếng hoan hô cùng tiếng cười đùa đạt đến đỉnh phong thì doanh địa ngoại vi đột nhiên chuyển tới một trận quát lớn cùng tranh chấp tiếng, sát theo đó là vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm cùng bật nặng ngã xuống đất âm thanh. Huyên nào yến hội trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hướng âm thanh nguồn gốc. Chỉ thấy doanh địa nơi cửa vào, phụ trách gác đêm mấy cái gánh xiết thú thành viên chật vật ngã nhào trên đất, một đám mặc lấy thống nhất màu đen kinh trang, sắc mặt lạnh lùng người thô bạo đẩy ra ngăn cản, xông vào. Dẫn đầu là một cái nhìn lên khoảng 30 tuổi, sắc mặt trắng bệch, mặc lấy cắt xén hoàn mỹ màu đen quản gia phục nam tử tuổi trẻ. Hắn có lấy một đầu trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ mái tóc xù, ánh mắt kiêu căng, khoe miệng mang lấy một tia như có như không niềm ai, quét nhìn lấy hỗn loạn doanh địa, phảng phất ở xem một đám đợi làm thịt súc vật. Nơi này, ai là quản sự? Vị này hư hư thực thực người của quản gia mở miệng, âm thanh hắn lanh lảnh mà lạnh lẽo, mang lấy một loại trên cao nhìn xuống ý vị. Chúng ta là cả Stang ngủ lật nhà bá tước nô bộc, phụ gia chủ chi mệnh trước tới tiếp thu tài sản của hắn. Phoenix hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh hoàng, tiến lên một bước, nỗ lực khiến âm thanh của bản thân bảo trì trấn định. Ta là Phoenix, đoàn trưởng hệ vợ con trai. Cha ta hiện tại không ở, nơi này tạm thời do ta phụ trách. Xin hỏi các vị ngài là muốn hẹn trước diễn xuất sao? Tuổi trẻ quản gia trên dưới quan sát Phoenix mấy mắt, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiểu tử, ngược lại là có chút can đảm, đáng tiếc còn non chút. Hắn phảng phất lẩm bẩm đồng dạng nói, lập tức lên giọng, đối thủ xuống phất tay phân phó. Bất quá không có vấn đề, có thể dùng mạng của bản thân khiến họ phở ảm thiếu gia cao hứng một lần, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Người tới, đem bọn họ toàn bộ mang đi, một tên cũng không để lại. Phía sau hắn những cái kia áo đen trắng hắn nghe vậy, lập tức như lang như hổ nhào về phía đám người, bắt đầu thô bạo bắt người. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, đứa trẻ tiếng la khóc, nam nhân tiếng quát mắng đan vào một chỗ. Thuần thú sư Lucy ẻn phản ứng cực nhanh, hắn thừa dịp hỗn loạn, kéo lại hành động bất tiện của Tis, dựa vào đối với doanh địa hình quen thuộc, nương lấy lều vải cùng cỗ xe ấm ảnh, nhanh chóng hướng lì xạ chỗ tại thùng xe dịch chuyển đi, hy vọng có thể trước bảo vệ tốt bọn họ cha con. Giáp Kỳ ỉ trong lòng thầm nghĩ không ổn, những người này thế tới hung hăng, hơn nữa tựa hồ chính là lao đến gánh xiếc thú qua tới. Nghe người quản gia này ngữ khí, tựa hồ là nghĩ muốn mời gánh xiếc thú mọi người quá khứ cho một cái quý tộc diễn xuất, nhưng khẳng định không phải là loại kia phổ thông diễn xuất liền là. Giáp Kỳ ỉ tin tưởng nơi này phát sinh tình huống, Luzinski bọn họ khẳng định là sẽ biết. Vì vậy hắn nhất định phải ở Luzinski bọn họ đuổi tới trước đó hỗ trợ kéo dài thời gian. Giáp Kỳ ỉ cố tự trấn định, sửa sang một thoáng vào áo, chủ động hướng đi cái kia tuổi trẻ quản gia, cao giọng nói, vị quý ngài này, xin chờ một chút. Ta nghĩ trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ta là Ielian Jin, một vị hèn mọn mất tước, đồng thời cũng là đế quốc hiệp hội kỹ sư thành viên. Không biết có thể hay không xem ở cùng là đế quốc thần dân phân thượng, cho ta ở nơi này hỗ trợ giải thích vài câu. Tuổi trẻ quản gia nghe vậy, quả nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, có chút hăng hái đánh giá Giáp Kỳ ỉ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Ồ, ngươi nói ngươi kêu Ielian Jin, cái kia từ hờn hợ bá quốc tới kỹ sư mất tước. Giáp Kỳ ỉ trong lòng chìm xuống. Đối phương vậy mà có thể trực tiếp lập tức kêu lên hắn huân tức thân phận thuộc về nơi, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đám người này hiển nhiên không chỉ là nhìn chằm chằm lấy gánh xiếc thú mọi người tới, bọn họ có khả năng liền là bang hải phong cấp trên người. Nhưng bọn họ lại thế nào đem bang lợi chảo cùng gánh xiếc thú liên hệ lên tới đâu này? Giáp Kỳ ý nghĩ không thông, nhưng hiện tại không có thời gian cho hắn nghĩ thông suốt chuyện này. Đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người thái độ, hắn khó khăn mà gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta liền là huân tức ý Elian Jin. Đã ngài biết ta, như vậy ngài cũng hẳn là rõ ràng ta ở hiệp hội kỹ sư địa vị a. Giáp Kỳ ý mơ hồ uy hiếp nói, hắn nghĩ muốn dựa vào cái này bé nhỏ không đáng kể khiêu khích tới kích thích đối phương phẫn nộ, cứ như vậy mặc kệ đối phương là đánh hắn một trận vẫn là cùng hắn lý luận, hắn đều có thể đem thời gian lại kéo dài một ít. Nhưng không nghĩ tới chính là vị này tuổi trẻ quản gia phảng phất không nghe được uy hiếp của hắn đồng dạng, nụ cười trên mặt hắn càng thịnh. Rất tốt, thật là tiết kiệm chúng ta không ít công phu. Ta còn đang suy nghĩ nên tìm như thế nào đến ngươi đâu, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Bọn tiểu nhị, đem vị này Vân Tước đại nhân cũng cùng nhau mang đi, hắn cũng là họ Phở Ảm thiếu gia điểm danh muốn xem biểu diễn. Mấy tên tráng hán mảy may mặc kệ Giáp Kỳ Y là uy hiếp, trực tiếp hướng hắn đi tới, nhưng lúc này doanh địa phía sau nơi đó lại đột nhiên chuyển tới một tiếng dường như sấm sét quá lớn, "Tà ma, đừng hòng động đến hắn." Chỉ thấy kỵ sĩ thánh điện ủy ợt giống như mãnh hổ xuất áp, từ sau đám người một bên xông ra. Hắn chẳng biết lúc nào đã mặc mang chỉnh tề giáp ngực, trong tay song trôi cự kiếm đã ra khỏi vỏ. Trôi kia nhìn như phổ thông kiếm thép phía trên, giờ phút này vậy mà ẩn ẩn lưu động một tầng đạm kim sắc quang mang. Mặc dù ánh sáng này cũng không chói mắt, lại mang lấy một cổ làm lòng người gãy nghiêm nghị chính khí. Uy ợt bước chân trầm ổn mà tấn mãnh, bắt đầu một kiếm, mang lấy thanh âm xé gió, trực tiếp đem hai cái ý đồ ngăn cản hắn áo đen trắng hắn chém đổ trên mặt đất, động tác sạch sẽ lưu loát, không có mảy may dây dưa dài dòng. Hắn giống như đá ngầm đồng dạng ngăn ở Giáp Kỳ ỉ trước người, mũi kiếm chỉ phía xa tuổi trẻ quản gia, trừng mắt mà nhìn, dùng thánh quang chi danh, há lại cho các ngươi càng rỡ. Ngoại vi những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ áo đen tay chân, bị ủy ở khí thế cùng trôi kia phát sáng kiếm dài chấn nhiếp, trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên, phát ra kinh nghi bất định hô khẽ, thánh quang, không, là tà nhãn giáo đồ. Mọi người nhanh chạy a, là đám người điên này. Mang đến bang hải phong bang chúng lập tức liền loạn làm một đoàn, bộ phận gánh xiếc thú thành viên cũng vì vậy chạy ra ngoài. Tuổi trẻ quản gia trên mặt khinh miệt thu liễm mấy phần, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng lập tức bị âm lanh thay thế, quả nhiên có kỵ sĩ thánh điện dư nghiệt. Nhìn tới thiếu gia muốn nhìn biểu diễn, có càng phù hợp nhân vật phụ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trong mấy mắt, mấy đạo giống như quỷ mị bóng đen, lặng yên không một tiếng động từ doanh địa trung quanh trong âm ảnh thoáng hiện mà ra. Toàn thân bọn họ đều bao phủ ở đèn kỵ áo choàng bên trong, trên mặt mang lấy chỉ lộ ra cặp mắt mặt nạ. Trong tay nắm lấy ngâm độc dao găm hoặc đoạn kiếm, hành động ở giữa giống như trượt gián độc, trong nháy mắt từ phương hướng khác nhau nhào về phía Uyệt. Uyệt gặp nguy không loạn, cự kiếm vũ động, vạch ra từng đạo màu vàng kim nhạt quang hồ, đem tự thân cùng Giáp Kỳ Ý bảo hộ ở chính giữa. Kiếm phong gào thét, cùng thích khách dao găm và chạm ra điểm điểm đốm lửa nhỏ. Một tên xông lên phía trước thích khách bị Uyệt tinh chuẩn một kiếm bổ trúng bả vai, hầu như bị nghiêng lấy chém ra, kêu thảm ngã xuống đất. Một tên khác thích khách dao găm quỷ dị vòng qua mũi kiếm, đâm thẳng Uyệt dưới xương sườn, lại bị Uyệt kịp thời dùng chôi kiếm rời ra, thuận thế một chân đạp trúng bụng dưới. Đem nó đá bay ra ngoài, đâm vào lều vải trên cái giá, phát ra xương cốt đứt gây giòn vang. Xong, những thứ này thích khách áo đen thân pháp cực kỳ quỷ dị, bọn họ số lượng đông đảo mà phối hợp ăn ý, góc độ công kích càng là xảo trá ngon độc. Uy ợt mặc dù dũng mãnh, nhưng bảo vệ sau lưng giặc kỹ, không tránh được có chút bó tay bó chân. Kịch đấu trong, một tên thích khách liều lấy bị mũi kiếm cắt thương cánh tay, giống như giỏi trong xương đồng dạng tiếp cận, dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ, kia chớp đồng dạng ở uy ợt không có khôi giáp bảo vệ trên cánh tay trái vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Trên dao găm hiển nhiên có tẩm kịch độc hoặc tê liệt thuốc, uy ợt chỉ cảm thấy cánh tay trái một trận đau nhức kịch liệt sau nhanh chóng chuyển thành chết lặng, lực lượng rất nhanh trôi qua, trong tay cự kiếm suýt nữa rời tay. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo một thoáng, dựa vào lực ý chí mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, kiếm kia lên hào quang màu vàng kim nhạt cũng theo đó kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Thừa cơ hội này, càng nhiều áo đen tay chân cùng nhau tiến lên, đem ý đồ phản kháng giật kỳ ý cùng cái khác gánh xiếc thú thành viên thô bạo chế phục. Uy ợt ra sức vung kiếm, lại chém ngã một người, nhưng cuối cùng bởi vì chúng độc cùng tiêu hao thể lực quá lớn, bị mấy tên thích khách liên thủ dùng chế tạo đặc biệt mang lấy móc câu dây thừng vớt, nặng nề mà đập ở trên mặt đất, cự kiếm rời tay bay ra, bị một tên người áo đen nhanh chóng nhặt đi. Tuổi trẻ quản gia lạnh lùng mà nhìn lấy tất cả những thứ này, hắn phất phất tay nói, đem những người này toàn bộ mang đi, còn có cái này cái gì diễn xuất dùng đồ vật cũng một khối chuyện, khiến bang Hải Phong đám kia thành sự không có ngu xuẩn qua tới làm. Chương 842, phong bạo sắp tới cùng trong tuyệt vọng ánh sao. Chương 842, phong bạo sắp tới cùng trong tuyệt vọng ánh sao. Ở cảng Ái Họa Tở khu cảng Tây phía Tây, Luzinski trước đó mua vứt bỏ lò gạch trong xưởng. Gian kia trải qua đơn giản cải tạo, đã trở thành lâm thời trung tâm chỉ huy trong văn phòng, không khí trầm muộn giống như trước khi mưa bão tới buổi chiều. Đương nhiên phần này ngột ngạt càng nhiều là khí hậu vấn đề, mà không phải là hiện trường bầu không khí, rốt cuộc đại lục cũ bên này liền không có một ngày không khí không phải là trầm muộn. Mỹ Lì ạ lúc này đang chôn ở tầng tầng lớp lớp trong đống văn kiện, phàn nàn lấy xử lý những thứ này làm người đau đầu đổ vật. Trong căn phòng duy nhất chiếu sáng tới từ trên bàn một chén cũ đèn dầu, nhảy lên mầm lửa đem Mỹ Lì ạ dựa bàn công việc thân ảnh kéo dài, quăng ở loang lộ tường bệnh lên. Lúc này trước mặt của nàng mở ra lấy thật dày một chồng cảng hàng hóa trình báo danh sách sao chép bốn. Nàng thanh tú lông mày gắt gao nhăn cùng một chỗ, đầu ngón tay thấm mực nước, ở từng hàng làm người đau đầu con số cùng điều khoản ở giữa nhanh chóng cắt qua, ngẫu nhiên dừng lại thời điểm cũng ở lấy dùng cán bút nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, phát ra trầm muộn tiếng lách cách. Đáng chết đế quốc vương bắt đàn nhóm này dụng cụ tinh vi thuế quan làm sao sẽ cao như vậy? Còn có cái này lâm thời cất vào kho phí, quả thực là đang dự tiền. Rõ ràng hai ngày trước còn không phải là cái giá này. Đám này cầu vật, thật đem lão nương khi tài phú nữ thần đi đe dọa sao? Nàng thấp giọng lẩm bẩm, trong âm thanh mang lấy kiểm nén hỏa khí. Vật tư mua sắm công việc cơ bản đã kết thúc, bọn họ mua tất cả mọi thứ đều đã vận đến cảng Ái Họa Tờ nơi này kho hàng. Nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp đế quốc cảng quan Liêu Tham Lam, cũng xem thường khẩu vị của bọn họ. Đám gia hỏa này cũng không phải nói sự tình không có cách nào làm thành, mà là từng cái đều suy nghĩ một chút từ bọn họ nơi này chia một chén canh. Ở trước đó một tháng bên trong, Mỹ Lý Á bọn họ mới vừa giải quyết một cái thực quyền quan liêu, rất nhanh lại sẽ toát ra một cái khác cũng muốn tới đe dọa một bút. Sự thật chứng minh đám người này thành sự bản sự là không có, nhưng chuyện xấu bản lĩnh lại rất lớn. Chỉ cần ở một cái nho nhỏ thủ tục lên tạp lên một chốc, Mỹ Lý Á bọn họ liền không thể không bị buộc suy nghĩ biện pháp lấy tiền tiêu thay. Kỳ thật đám người này cũng không phải là cố tình nhằm vào Mỹ Lý Á bọn họ, mà là đế quốc hiện trạng liền là như thế. Đế quốc hải quan bộ ngành là một cái chất béo phong phú nha môn, người ở bên trong làm quan không mỏ điểm đều có lỗi với bản thân chỗ tại chức vụ. Bởi vì đám này sâu bọ tầng tầng trở ngại, bắt đầu vận chuyển thời gian bị hết kéo lại kéo, Mỹ Lì ạ kiên nhẫn cũng đã sắp đến hao hết thời điểm. Đúng lúc này, phòng làm việc phiến kia kẹt kẹt cửa gỗ vang vọng bên ngoài, chuyển tới một trận gấp rút mà tiếng bước chân lộn xộn, từ xa đến gần, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Không đợi Mỹ Lì ạ ngẩng đầu hỏi thăm, cửa phòng liền bị đột nhiên đẩy ra, đâm vào trên tường phát ra một tiếng phanh vang. Án rời cùng cả tỷ ạ hai người thở hồng hộc và bảo, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin. Đại tỷ, không tốt, ra đại sự rồi. Án rời chẳng quan tâm thở gấp quân khí, âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu, vung vẩy lấy trong tay một chương bóp đến rốn gió giấy. Ngươi cùng ngài giặc kỹ, các ngươi đều bị truy nã rồi. Mỹ Lì ạ nắm lấy bút tay đột nhiên một trận, một giọt đen đặc mực nước từ ngòi bút nhỏ xuống, ở trên danh sách choáng mở một đoàn nhỏ vết bẩn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt khóa chặt ở án giờ điệu trên mặt, cặp kia trong ngày thường trầm ổn như nước hồ trong con ngươi, giờ phút này nhấc lên sóng to gió lớn. Truy nã. Âm thanh của nàng vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh, nhưng âm cuối hơi hơi dương lên, để lộ ra cực độ ngoài ý muốn. Án giờ hiệu, ngươi nói rõ ràng, cái gì truy nã? Lúc nào? Ai truy nã? Tội danh là cái gì? Đối mặt Mỹ Lì ạ nhanh chóng mà chuẩn xác vấn đề, Án giờ hơi mở miệng, còn muốn tiếp tục cổ nào, lại bị bên cạnh cả tỷ ạ đẩy ra. Cả tỷ ạ mặc dù đồng dạng sắc mặt phát trắng, nhưng hiển nhiên so Án giờ càng chấn định một ít, nàng tiến lên một bước, tốc độ nói cực nhanh nhưng rõ ràng giải thích nói, đại tỷ, là cục an ninh phát ra lệnh truy nã. Ta cùng Án giờ hiệu vừa mới khu cảng Tây bến tàu tìm hiểu tin tức thì tận mắt nhìn thấy, cục an ninh người mới vừa ở bảng thông báo lên mới dán lệnh truy nã. Phía trên vẽ lấy ngài cùng ngài giật kỳ ý chân dung. Mặc dù tranh đến không quá giống, nhưng tên cùng đặc trưng viết đến hết sức rõ ràng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục thở hào hẹn. Tội danh viết chính là cấu kết tà nhãn giáo đồ, ý đồ lật đổ đế quốc thống trị. Cấu kết tà nhãn giáo đồ, lật đổ đế quốc. Mỹ Lì Á lặp lại lấy hai cái này hoang đường mà nghiêm trọng tội danh, trái tim trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Nàng lập tức ý thức được chuyện này khả năng có chút lớn, chẳng lẽ là thân phận của bọn họ bại lộ đâu? Không đúng, nếu như là thật bại lộ, vậy cũng không nên là khu cảng Tây cục an ninh tới gián lệnh truy nã, mà là hẳn là do đế quốc trị an tổng cục truyền đạt mới đúng. Nàng ép buộc bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Hiện tại thân phận của bản thân có lấy bại lộ khả năng, nhưng lúc này thân phận vấn đề tạm thời trước tiên có thể để qua một bên, dù sao người của đế quốc còn không có trực tiếp đến cửa qua tới, vậy liền thuyết minh bọn họ tạm thời còn không biết nơi này tồn tại. So lên nàng hiện tại an nguy, Diệp Kỳ Ý bên kia mới là nguy hiểm nhất. Hắn hiện tại người ở gánh xích thú, người nơi đó nhân viên hỗn tạp, hơn nữa vị trí so sánh với đế quốc cục an ninh đến nói cũng là công khai. Đối phương chỉ cần có tâm kiểm chứng là có thể tìm đến Diệp Kỳ Ý bọn họ. Hắn giờ hiểu. Cả tỷ ạ. Mỹ Lì A đột nhiên đứng người lên, âm thanh mang lấy không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh, các ngươi lập tức đi gánh xích thú. Nghĩ biện pháp tìm đến Diệp Kỳ Ý, đem hắn bí mật chuyển rời đến chúng ta nơi này tới. Càng nhanh càng tốt. Chú ý ẩn nấp, không nên dẫn tới cục an ninh chú ý. Vâng. Đại tỷ. Hắn giờ cùng cả tỷ ạ tề thanh đáp, xoay người liền muốn xông ra ngoài. Chờ một chút. Mỹ Lì Á lại gọi lại bọn họ, biểu tình có chút chần chờ mà hỏi, ta cùng Diệp Kỳ Ý bị truy nã, vậy các ngươi đâu? Đế quốc có phải hay không là cũng cho các ngươi truyền đạt lệnh truy nã đâu? Đại tỷ ngươi yên tâm. Hắn giờ chụp lấy bộ ngực, vừa cười vừa nói, đế quốc đám kia người mù còn không đến mức chú ý tới ta cùng cả tỷ ạ hai cái này tiểu nhân vào đâu, đừng nói chúng ta, liền ngay cả Hắn giờ dọ họ cùng nạ tạ lì ạ đồng chí đều không có bị truy nã. Bất quá Luzinski đại ca sau đó cũng lên lệnh truy nã, nhìn ra được bọn họ cũng đều là chọn các ngươi những đại nhân vật này hạ thủ đâu. Vừa nghe Hắn giờ cùng cả tỷ ạ không có bị truy nã, Mỹ Lì ạ yên lòng, sau cùng dặn dò một câu sau đó liền khiến hắn tranh thủ thời gian xuất phát. Xong, liền ở hai người vừa muốn bước ra cửa phòng thời khắc, một cái thân ảnh cao to ngăn ở cửa. Người này chính là phong trần mệt mỏi Luzinski. Lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường, phản phất bao phủ lấy một tầng tan không ra khói mù, trong ngày thường kiên nghị ánh mắt giờ phút này tràn ngập trầm thống cùng mọi bệnh. Không cần đi. Luzinski âm thanh trầm thấp khàn khàn, hắn nghiêng người khiến Hắn giờ cùng cả tỷ ạ nhìn rõ phía sau hắn tình huống, sau đó nặng nề lắc đầu một cái. Đồng chí Giáp Kỳ Y, còn có gánh xiếc thú đại bộ phận người đều đã bị mang đi. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt bắn trúng trong phòng mỗi một người. Mỹ Lì ạ thân thể mấy không thể quan sát chói một thoáng, đỡ lấy góc bàn mới đứng vững. Hắn giờ cùng cả tỷ ạ thì triệt để sững sờ ở nguyên chỗ, há to miệng, trên mặt màu máu mất hết. Cái gì? Diệp Kỳ Ý bị mang đi đâu? Chuyện xảy ra khi nào? Bị ai mang đi? Mỹ Lì ạ bắn liên thanh dường như đặt câu hỏi, trong âm thanh mang lấy một tia chính nàng cũng không phát giác run rẩy. Luzinski đi vào căn phòng, trở tay đóng lại cửa, ngăn cách ngoại giới khả năng tồn tại nhìn trộm. Hắn đi tới bên cạnh bàn, cầm lên ấm nước rót cho bản thân một ly nước, uống một hơi cạn sạch, phản phất như vậy mới có thể sơ sơ làm dịu khô khốc tiết hầu cùng tâm tình nặng nề. Đại khái một giờ đồng hồ trước, ta cùng Fabio tiếp đến gánh xiếc thú bên kia chuyển tới khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Chúng ta lập tức dẫn người chạy tới, nhưng vẫn là muộn một bước. Hắn để ly xuống, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Chờ chúng ta đến thời điểm, gánh xiếc thú trụ sở đã một mảnh hỗn độn, đồng chí Giáp Kỳ Y, kỵ sĩ Bios, còn có đại bộ phận gánh xiếc thú thành viên cũng không thấy. Chỉ có Bang Hải Phong một ít rác rưởi ở nơi đó, giống như xét nhà đồng dạng tháo dỡ cùng vận chuyển gánh xiếc thú thiết bị cùng đạo cụ. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở kiềm nén lấy tức giận, nhưng ngựa khí vẫn là ổn định mà nói, bất quá vô cùng may mắn chính là ngài cụ Tis cùng con gái của hắn Lì Xạ không có bị bắt đi. May mắn bị kia thuần thú sư Lũ Sĩ En, hắn trong lúc hỗn loạn liều chết bảo vệ, mang lấy hành động bất tiện cụ Tis cùng ốm yếu Lì Xạ tránh thoát lục soát. Người của chúng ta ở dọn dẹp hiện trường thì còn không có phát hiện bọn họ, là ở ta mở rộng tìm tòi phạm vi thời điểm, ở cách gánh xiếc thú chú thôn bên cạnh một chỗ bức bỏ quạt gió phường xây bột bên trong tìm đến bọn họ. Nghe Lũ Sĩ En miêu tả, bọn họ là ở lúc đầu nhóm người kia rời đi về sau bị Bang Hải Phong người đuổi tới nơi này, ba người bọn họ giấu ở phường xây bột tầng cao nhất tường kép bên trong, tránh thoát Bang Hải Phong lùng bắt. Nói cái này Luzinski ngữ khí cũng hơi dịu đi một chút, trừ cái đó ra chúng ta ở dọn dẹp hậu trường khu vực thì cũng ở một cái tạp vật trồng chất phía dưới, tìm đến dùng cùng bộ dùng hai vị này đồng chí được. Hai người bọn họ uống đến say mềm liền ngủ ở vài buồn cùng dây thừng trong đống, thế mà như kỳ tích không có bị Bang Hải Phong người phát hiện. Hiện tại bọn họ hai cái cũng an toàn, đang bên ngoài tỉnh rượu, đoán chừng một hồi liền muốn vào tới thỉnh tội. Phản phất là để ấn chứng Luzinski mà nói, cửa phòng làm việc bị có chút lặng lẽ đẩy ra. Luộc dùng cùng bộ dùn túi đầu loạn trà loạn choạng mà đi vào. Bọn họ hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ say rượu trong thanh tỉnh, mắt sưng đỏ, bước chân cũng có chút phù phiếm, nhưng trên mặt của bọn họ lại sớm đã không có ngày thường phong khoáng, chiếm lấy chính là đậm đến tan không ra cảm thấy nhục nhã hổ thẹn cùng tự trách. Bộ dùn dâu quay nón tựa hồ đều rũ xuống tới, dùng thì một mực túi đầu, không dám nhìn Mỹ Lì ạ cùng mắt của những người khác. Ta đã khiến đoàn trưởng Weber cùng Fabio lưu ở gánh xiếc thú đâu, một phương diện tiếp ứng cùng bảo vệ cụ tịt cha con, một mặt khác là muốn nhìn một chút còn có thể hay không tìm đến càng nhiều manh mối. Luzinski ở thời điểm sau cùng nói bổ sung. Mà Mỹ Lì ạ thì là ở cưỡng bách bản thân tiêu hóa cái này tiếp đại đội 2-3 tin tức xấu, rất nhanh nàng liền nhạy bén bắt lấy điểm mấu chốt. Đồng chí Luzinski, người nói mang đi bọn họ không phải là cục an ninh người. Đó là ai? Đối mặt Mỹ Lì ạ nghi vấn, Luzinski biểu tình phức tạp mà nói, căn cứ chúng ta bắt đến một cái lạc đàn Bang Hải Phong tiểu đầu mục ép hỏi ra tới tin tức, cùng hiện trường lưu lại một ít dấu vết tới xem. Động thủ, khả năng là nhà Cả Stang Ngụ Lật tư nhân vũ trang. Cả Stang Ngụ Lật. Mỹ Lì ạ lông mày nhíu đến càng chặt, cái tên này nàng đương nhiên không xa lạ gì, rốt cuộc đây chính là đứng hàng cảng ái họa tở thành thị 12 người hội đồng một trong hiện hách gia tộc. Đồng thời cũng là khu cảng Tây tuyệt đối bá chủ, Bang Hải Phong liền là người gia chủ này dưới cờ găng tay đen. Cả Stang Ngụ Lật nếu như bởi vì bang lợi trảo sự tình muốn bắt chúng ta, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng vì cái gì còn liên lụy lên toàn bộ gánh xiếc thú? Điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Mỹ Lì ạ suy luận lấy, mà Luzinski cũng trầm mặc. Trong căn phòng không khí trong lúc nhất thời lại ngưng kết lại. Rất nhanh Luzinski liền ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn quét qua Mỹ Lì ạ, ản rời cùng cả tỷ ạ, âm thanh ép tới càng vùng đất thấp hơn nói, đồng chí Mỹ Lì ạ, ta hoài nghi. Đội ngũ của chúng ta bên trong, khả năng ra phản đồ. Phản phất là để ấn chứng suy đoán của hắn, cửa phòng làm việc lại lần nữa bị đẩy ra, ản rời dọ vò đi vào. Hắn thở xuống dính lấy cho bụi mũ, theo thói quen treo ở bên cạnh giá treo áo lên. Động tác của hắn trầm ổn như cũ, nhưng hắn tấm kia hơi có vẻ trên gương mặt trẻ trung, giờ phút này lại bao phủ lấy một tầng lạnh lẽo xương lạnh. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là quét nhìn tất cả mọi người sau đó mới chậm rãi mở miệng, ở gánh xiếc thú bên kia xảy ra chuyện sau đó, ta liền đi điều tra. Hiện tại đã tra rõ ràng, trong chúng ta đích xác ra tới một cái nội ứng. Hắn giờ giọng tỏ âm thanh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, chỉ là nghe lấy liền khiến người đáy lòng phát lạnh. Nội ứng là bang lợi trảo người phía dưới, một cái gọi gỗ đặc bến tàu công nhân bốc xếp. Hắn không phải là bang lợi trảo thành viên hay tâm, lúc thường biểu hiện cũng vẫn tính trung thực, liền là có cái sửa không được tật xấu, đó chính là thích cờ bạc. Hắn giờ giọng tỏ phảng phất giống như là ở tự thuật một kiện chuyện không liên quan đến bản thân đồng dạng, ngữ khí bình thản nói, gia hỏa này bởi vì đánh bạc nguyên nhân thiếu một cái dưới đất tiền trang một bút lớn tiền, lãi mẹ đẻ lãi con đã đến bán đứng hắn cũng không trả nổi mức độ. Bang Hải Phong người trước tới đến cửa đòi nợ thời điểm, hắn bị gắn nợ, liền nói ra một ít không nên nói mà nói. Trước đó Luzinski cùng Fabio ở gánh xiếc thú bên ngoài nên đón đồng chí Mỹ Lì ạ người cùng đồng chí Zaki sự tình bị hắn run ra ngoài, ta tin tưởng địch nhân liền là bắt đầu từ nơi này điều tra các ngươi. Căn cứ ta đến tiếp sau điều tra cùng suy tính, địch nhân tình báo hẳn là cũng liền đến đây là ngừng, rốt cuộc ta, hẳn giờ còn có cả tỷ ạ không có bại lộ, thuyết minh địch nhân cũng còn không rõ ràng bọn họ đối mặt rốt cuộc là ai. Hẳn giờ giọng họ mà nói cuối cùng cũng khiến mọi người lo lắng cảm xúc hơi bằng phẳng rất nhiều. Mọi người chưa từng hoài nghi vị này bộ bảo vệ người mới phán đoán, tựa như bọn họ sẽ không hoài nghi bộ bảo vệ bộ trưởng bạ xì ánh mắt đồng dạng. Án giờ rõ họ đối với chuyện này biểu hiện ra cực cao tình báo phân tích cùng xử lý năng lực, đến nỗi cái kia nội ứng kết cục sau cùng như thế nào, thì không có bất kỳ người nào đề cập. Rốt cuộc bến tàu khu nước rất sâu, thiếu một cái ma bài bạc, là không có người sẽ để ý mà hiện tại, trải qua án giờ rõ họ phân tích sau đó, tình huống đã lại quá là rõ ràng. Gia tộc cả Stang ngũ lật thông qua nội ứng đã nắm giữ giặc kỳ ý hành tung cùng mặt ngoài thân phận, sau đó dùng có lẽ có tội danh phát động đột nhiên tập kích. Mục tiêu rõ ràng, hành động nhanh chóng, thủ đoạn tàn nhẫn. Hơn nữa mục đích đại khái liền là vì giải quyết bang lợi trảo cùng bang Hải Phong phân tranh. Các đồng chí, Mỹ Lì ạ lúc này hít sâu một hơi, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt của nàng lại lần nữa biến đến kiên định mà sắc bén, quét qua có mặt mũi một vị chiến hữu. Hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta có hai cái lửa xém lông mày nguy cơ. Thứ nhất, đồng chí Giáp Kỳ ỷ cùng đông đảo vô tội gánh xiếc thú thành viên rơi vào tay địch, sinh tử chưa biết, chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Thứ hai, chúng ta cất giữ ở kho hàng bến tàu đám kia liên quan đến căn cứ địa tương lai trọng yếu vật tư, bởi vì ta cùng Giáp Kỳ ỷ bị truy nã, lúc nào cũng có thể bị cục an ninh niêm phòng, nhiệm vụ sắp đối mặt thất bại. Chúng ta hiện tại thời gian hữu hạn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Ở Mỹ Lì ạ dẫn dắt xuống, ở tiếp xuống thời gian trong, phòng làm việc nơi này biến thành một cái kịch liệt chiến lược thảo luận phòng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, phân tích tình thế, nâng ra các loại phương án, lại không ngừng bị hiện thực khó khăn phủ quyết. Thông qua con đường pháp luật khiếu nại, cái ý nghĩ này vừa mới nâng ra liền bị chính bọn họ hủy bỏ. Đối phương là quý tộc thánh huyết, pháp luật của đế quốc ở trước mặt bọn họ thùng rông kêu to, thậm chí sẽ chủ động trở thành bọn họ hãm hại bình dân công cụ. Cái gọi là cấu kết tà nhãn giáo đồ lật đổ đế quốc tội danh, bất quá là bọn họ tùy ý bậy, dùng tới cho phi pháp bắt giữ hành vi khoác lên hợp pháp áo ngoài lấy cớ mà thôi. Kỵ sĩ bị ở tồn tại, chỉ bất quá vừa lúc là bị bọn họ lợi dụng thành cấu kết tà nhãn giáo đồ bằng chứng mà thôi. Loại thao tác này, đối với cả Stang ngũ lật như vậy gia tộc đến nói, là quen việc dễ làm, lần nào cũng đúng. Nhưng Mỹ Lì ạ khoe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt lạnh lùng, gần như tàn khốc ý cười, nàng nhìn chung quanh có mặt các đồng chí, âm thanh không cao, lại mang lấy một loại chém đinh chặt sắt lực lượng. Đám này quỷ hút máu rác rưởi giấc mơ, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ dùng tới vu oan tội của chúng ta tên, có một hạng, vừa vặn liền là sự thật. Nàng đột nhiên vỗ lên bàn một cái, chấn động đến đèn dầu ngọn lửa đều kịch liệt lay động một thoáng, đã nhà cả Stang ngũ lật đi trước quy củ bên ngoài con đường. Vậy chúng ta cũng không cần thiết lại cùng bọn họ chơi cái gì văn minh trò chơi rồi. Bọn họ cho rằng dựa vào quý tộc đặc quyền liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy chúng ta liền phải để cho bọn họ nếm thử một chút bị quân cách mạng chế tài tư vị. Đồng chí Luzinski, các người bang lợi trảo hiện tại có thể động viên nhiều ít tuyệt đối đáng tin, có dũng khí hành động người. Luzinski trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận tính toán, hay tâm, kinh lịch qua khảo nghiệm người không nhiều, nhưng nếu như lại tăng thêm không có gì chủ kiến chỉ mong dự tính phối hợp chúng ta, đại khái có thể gom góp ra có khoảng 800 người. Lại người còn lại mặc dù cũng không ít, nhưng độ trung thành cùng sức chiến đấu liền không cách nào cam đoan, thời khắc mấu chốt dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nâng ra hiện thực nhất khó khăn. Nhưng, đồng chí Mỹ Lì ạ, ngươi cũng cần biết, bang lợi trảo hiện tại nghiêm trọng thiếu hụt thiếu vũ khí. Đại bộ phận người chỉ có côn đồng cùng đơn giản đao kiếm, đối phó cục an ninh cảnh sát có lẽ còn có thể cùng nhau, nhưng muốn chính diện xung kích nhà cả Stang ngũ lật tư binh pháo đài, hoặc là ứng đối khả năng xuất động cảng ai họa tở thành vệ quân, cái này không khác lấy trứng chọi đá. Thành vệ quân, đây là vắt ngang ở toàn bộ kế hoạch trước mặt một toàn núi lớn. Mặc dù nói ở quân cách mạng ở trước đó trong chiến dịch đã sớm đem đế quốc quân chính quy bộ đội cho toàn bộ đánh một lần, đối với loại này đế quốc tam tuyến bộ đội hiện tại là xem không đều không mang nhìn một chút. nhưng làm sao giờ phút này trên tay bọn họ cũng không có quân cách mạng bộ đội chủ lực, có chỉ là một đám vừa mới trải qua tư tưởng tẩy lễ, kỹ năng chiến thuật cùng vũ khí trang bị đều không có thành thị sinh động thị dân. Quân chính quy trang bị cùng huấn luyện, xa không phải phần tử bang phái chỗ có thể so sánh. Thành vệ quân lại chênh lệch cũng vẫn như cũng là đế quốc quân chính quy. Liên ở mọi người đều vì nên như thế nào đối phó thành vệ quân mà nhức đầu thời điểm, một mực cúi đầu, đầy mặt xấu hổ dồn cùng bộ dùm bắt đầu lên tiếng. Dồn dùng lực đập một cái bộ ngực của bản thân, phát ra tiếng vang nặng nề, âm thanh bởi vì kích động cùng say rượu mà có chút khàn khàn mà nói, đồng chí Mỹ Lý ạ. Đồng chí Luzinski. Chuyện lần này là hai anh em chúng ta xỉ nhục, là chúng ta mê rượu hỏng việc, không thể bảo vệ tốt ngài giật kỳ ý. Trách nhiệm này, chúng ta nhất định phải gánh chịu. Bộ dùm cũng lên trước một bước, sợi dâu đều kích động đến run rẩy lên tới, đúng. Nhân thủ không đủ, vũ khí không đủ, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Càng ai hỏa tờ được khu quần cư bên trong, có rất nhiều đồng bào của chúng ta. Bọn họ phần lớn ở đường hầm cùng nhà xưởng làm việc, sức lực lớn, hiểu rèn sắt, hơn nữa không ít người trẻ tuổi đã sớm đối với đế quốc bất mãn rồi. Cho chúng ta thời gian một ngày, không, nửa ngày. Chúng ta trở về giao động người, chí ít có thể kéo tới 500 cái cường tráng có thể đánh chàng trai. Hơn nữa đều là tự mang ra hỏa qua tới. Cái hứa hẹn này giống như cho trầm muộn phòng họp truyền vào một liều cường tâm châm. Mặc dù mọi người đối với hai cái này con ma men hứa hẹn vẫn ôm một tia hoài nghi, nhưng bọn họ đã hứa hẹn có thể kéo người qua tới, cái kia có người tới dù sao cũng so không có người đến muốn tốt. Tốt. Mỹ Lì ạ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, bất quá nàng vẫn là nhiều căn dặn một câu, gấm đồng chí, bộ dùm đồng chí, chuyện này liền giao cho các ngươi rồi. Bất quá mời các ngươi nhất thiết phải chú ý, bảo đảm tìm đến người tuyệt đối đáng tin, nội ứng sự tình không thể lại phát sinh lần thứ hai rồi. Yên tâm đi, đồng chí Mỹ Lì ạ. Chúng ta dùng tổ tiên cây búa phát hệ. Hai cái đột trăm miệng một lời mà bảo chứng, trên mặt lại lần nữa tỏa ra hào quang. Song cho dù có thể lại đến một ít được chi viện, nhưng thành vệ quân uy hiếp ý nguyên to lớn, sự tình còn không có triệt để đạt được giải quyết. Đúng lúc này, cửa văn phòng bên ngoài vang lên một cái kiềm nén lấy to lớn bi thống cùng âm thanh tức giận. Âm thanh kia bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nhưng lại mang lấy một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, thành vệ quân sự tình. Do ta cùng hệ bợ đến giải quyết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cụ tịt ở hệ bợ nâng đỡ, khập khiễng mà đi đi vào. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến dọa người, hốc mắt hăm sâu, nhưng trong cặp mắt kia lại thiêu đốt lấy gần như ngọn lửa đến cùng. Hắn dựa vào một cây lâm thời tìm đến thô gậy gỗ làm quả trượng, treo chống lấy thân thể hư nhược, ánh mắt quét qua mọi người, sau cùng dừng hình ảnh ở Mỹ Lì ạ trên mặt. Thành vệ quân quân chủ lực doanh trú đóng ở khu thánh tháp xung quanh mấy cái khu vực, ở càng phía đông chấn tở rõ rạ nơi đó có một cái liên hợp khinh khí cầu công ty lắp ráp nhà xưởng. Nơi đó là liên hợp khinh khí cầu công ty lọ dịt sở tổng quán trú xưởng, chỉ cần nơi đó ra vấn đề, vì bảo vệ hạch tâm khu quý tộc an toàn, thành vệ quân người nhất định sẽ bị điều đi. Cú tít tốc độ nói rất nhanh, phản phất sợ bản thân dừng lại một cái liền sẽ mất đi phần này rút khí. Ta cùng Mễ Bở sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, chế tạo một trận cũng đủ lớn nổ tung hoặc là hỏa hoạn, đem thành vệ quân lực chú ý hấp dẫn tới, vì các ngươi nghĩ cách cứu viện hành động sáng tạo cơ hội. Hàn Dở Dọ lập tức nhạy bén nhận ra được trong kế hoạch này sơ hở chí mạng, hắn nhíu chặt lông mày, ngữ khí nghiêm túc truy vấn, "Ngài Cutis, ta rất kính nể ngài rút khí, nhưng các ngươi chế tạo động tĩnh sau đó, như thế nào rút lui?" Thành vệ quân không phải người ngu, bọn họ khẳng định sẽ phong tỏa khu vực xung quanh tiến hành lùng bắt. Còn có chính là, ngài dự định dùng phương thức gì chế tạo động tĩnh cũng đủ lớn? Ta đoán ngươi cũng không phải là muốn dùng chứa đầy thuốc nổ xe lửa đi xung kích nhà xưởng a. Bị Hàn Dở Dọ vào một câu nói toạc ra cụ tịt phương án của bọn hắn, cụ tịt sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, bờ môi run rẩy, lại không cách nào phản bác. Hắn hít sâu một hơi, mang lấy một loại gần như tuyệt vọng cố chấp nói, ta thừa nhận cái kế hoạch này rất đơn sơ, thậm chí có khả năng là ở chịu chết. Nhưng, trừ cái đó ra, chúng ta còn có cái gì biện pháp đâu? Ngài giật kỳ ý là vì cứu con gái của ta mới cuốn vào trạng thái nạn này. Hắn hiện tại bị nhà cả Sát Táng Ngũ Lật người bắt đi, ta biết họ phở ảm tên kia là đứa hành gì. Chúng ta không thể chỉ hoãn bất kỳ cái gì thời gian. Đi trễ ngài giặc kỳ ý khả năng liền không có rồi. Ta Cụ Tịt bị các ngươi đại ân, hiện tại nếu như chỉ lo bản thân an nguy, ta vẫn tính cá nhân sao? Mắt thấy Cụ Tịt bọn họ vậy mà nghĩ lấy muốn hy sinh bản thân, những người khác còn chưa kịp thuyết phục, rồi cùng bộ dùm lại lần nữa đứng ra tới. Ngài Cụ Tịt ngươi cũng đừng đi. Nộ nhà xưởng dẫn ra thành vệ quân công việc này, giao cho hai anh em chúng ta. Bộ dùm tiếp lời nói, đúng. Chúng ta đã thật xin lỗi ngài giặc kỳ ý, không thể lại nhìn lấy ngươi đi chịu chết. Chúng ta được trời sinh đối với thuốc nổ cùng bạo phá lành nghề. Chúng ta biết làm sao sắp đặt thuốc nổ có thể tạo thành lớn nhất động tĩnh, cũng biết làm sao lợi dụng địa hình nhanh chóng rút lui. Công việc này chúng ta làm thích hợp nhất. Hiển nhiên hai cái gia hỏa này cũng là không chuẩn bị trở về, nhưng đề nghị của hắn lại dẫn tới cụ tịt tranh luận. Hai bên đều ở tranh đoạt cái này chịu chết danh lệch. Cụ tịt cảm xúc cũng vì vậy đột nhiên kích động, vung vẩy lấy cánh tay kéo theo vết thương, khiến hắn đau đến túi người, kịch liệt mà ho khan lên tới, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Mẹ vợ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, vị này trong ngày thường lạc quan hào sảng gánh xiếc thú đoàn trưởng, giờ phút này cũng là vành mắt đỏ bừng, âm thanh nghẹn ngào thay bạn tốt giải thích, phu nhân Mỹ Lì ạ, các vị. Các ngươi khả năng không biết, Lì Sa nàng, tình huống của nàng phi thường không tốt. Trước đó thời điểm chạy trốn, duy trì nàng sinh mệnh cái kia máy móc bị bang hải phong người triệt để hủy hoại. Hiện tại, hắn nói không được, chỉ là thống khổ lắc đầu. Mỹ Lì ạ tâm đột nhiên chìm xuống. Nàng đi tới cụ tịt trước mặt, ngồi xổm người xuống, tận lực khiến âm thanh của bản thân lộ ra ôn hòa mà kiên định. Ngài cụ tịt, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng hiện tại cũng mời ngươi bình tĩnh một điểm. Chúng ta đã mất đi một vị quý giá đại kỹ sư, không thể lại mất đi vị thứ hai. Hơn nữa ngươi là Lỵ Xạ duy nhất dựa vào, nếu như ngươi xảy ra chuyện, Lỵ Xạ tương lai làm thế nào? Máy móc xấu, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tái tạo. Chỉ cần người vẫn còn, liền nhất định có hy vọng. Tái tạo? Không kịp. Cutis ngồi liệt ở trên mặt đất, hai tay che lại mặt, không để nén được tiếng khóc từ giữa ngón tay lộ ra, tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng tình thương của cha bi thương. Cutis lại lần nữa khóc không thành tiếng, Weber cũng tiếp tục giúp hắn giải thích nói. Không được, nếu như là trục trặc nhỏ Cutis lao đệ bản thân liền có thể sửa tốt, nhưng máy móc ở thời điểm trước đó đã bị bang hải phong hỗn đàn cho triệt để tổn hại, bên trong có chút bộ kiện đều là chuyên môn tìm người định chế, thời gian hiện tại hữu hạn, căn bản không kịp. Mẹ vợ cơ hồ là kêu thảm nói, bác sĩ Fuzzy không ở, máy móc cũng không có thời gian tạo, Lỵ Xạ nàng. Nói lấy mẹ vợ cũng muốn khóc lên. Nhưng ngay lúc này một cái tiện tiện âm thanh từ ngoài cửa chuyển tới. Bi, ta nói ta mới rời khỏi mấy ngày a. Các ngươi nơi này làm sao làm đến cùng muốn giải tán tựa như. Từng cái như đưa đám, cần thiết hay không? Theo lấy tiếng nói, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ thấy bác sĩ Fuzzy hai tay cất ở áo khoác màu trắng trong túi, không có chính hình dựa vào trên khung cửa. Trên mặt vẫn như cũ là bộ kia chiêu bài thức, nhìn lên có chút muốn ăn đòn hứng hở biểu tình. Ánh mắt của hắn ở trong phòng quét một vòng, sau cùng rơi vào ngồi liệt trên mặt đất, tuyệt vọng thút thít cụt tịt trên người, nhíu mày. Sau đó, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì đồng dạng, nghiêng qua đầu, đối với sau lưng trong âm ảnh đứng lấy người kia phàn nàn nói, "Ta nói sư huynh à, ngươi xem ta nói cái gì ấy nhỉ? Ngươi có phải hay không tự mang điểm mốt thần quang vòng a? Mỗi lần ngươi qua tới chuẩn sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt, trước đó học giặt là một lần, hiện tại lại là một lần. Ngươi cái này đi đến chỗ nào loạn đến nơi nào thế chứ?" Có thể hay không thu liễm một chút. Chương 843, máy thẩm cách chân tướng chương 843, máy thẩm cách chân tướng ở lò gạch nhà máy dưới mặt đất lâm thời cải tạo phòng điều trị bên trong, không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vận xuất thủy tới. Trên vách tường treo lấy mấy ngọn đèn dầu ném xuống mờ nhạt đong đưa còn sáng, miễn cưỡng chiếu sáng trung ương tấm kia đơn sơ trên giường bệnh Lỵ Xạ trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt nhỏ. Hô hấp của nàng yếu ớt mà gấp rút, mỗi một lần hấp khí đều lộ ra dị thường khó khăn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đứt đồng dạng. Sâu màu nâu sẫm tóc dài tản mát ở trên gối, nổi bật lên nàng vốn là gầy còm gương mặt càng thêm lõm. Sinh mệnh khí tức đang từ cỗ này tuổi nhỏ trong thân thể nhanh chóng trôi qua. Bác sĩ Phấn hiếm thấy mà thu hồi ngày thường bộ kia bất cần đời thần sắc, cau mày, trên trán thấm ra mồ hôi mịn. Hai tay hắn treo ở Lỵ Xạ trên ngực một bên, lòng bàn tay tầm đó tỏa ra nhu hòa mà liên tục màu ngà sữa còn sáng. Đó là giáo hội trị rũ thần thuật chỉ mới có ánh sáng, ở lúc thường cứu chữa bệnh nhân thời điểm bị bác sĩ này có thể động thủ thuật có thể dùng thuốc giải quyết, liền cơ bản sẽ không vận dụng thần thuật tới trị liệu, nhiều nhất liền là ở làm sạch vết thương thời điểm phóng thích một thoáng, thay thế một thoáng nước khử trùng cái gì. Về phần tại sao thần thuật chữa trị ánh sáng có thể khử trùng sát trùng, bác sĩ Fuzzy đến hiện tại cũng không hiểu rõ. Cái vấn đề này tựa như bọn họ giáo hội trị rũ giáo nghĩa đồng dạng, làm sao đều khiến người đoán không thấu. Nữ thần trị rũ Cả Lỵ Tạ với tư cách một cái dùng trị bệnh cứu người làm hạch tâm lý niệm thần linh, nàng cho tín đồ của bản thân cung cấp rất nhiều tính nhắm vào rất mạnh thần thuật, nhưng nàng lại không cho phép tín đồ của bản thân chỉ sử dụng thần thuật tới trị bệnh cứu người. Bởi vì nếu như nữ thần trị rũ tín đồ chỉ dùng sử dụng thần thuật đi cứu người mà nói, hắn động tác kia cũng không cần lại là chữa bệnh, hơn nữa là ở khẩn cầu nàng cấp cho ban ân. Cái này cùng nữ thần trị rũ thần chức đi ngược lại. Vì vậy khi một cái sẽ thần thuật bác sĩ chỉ dùng thần thuật đang cứu người thời điểm, như vậy cái này cũng liền có nghĩa là người bệnh này tình huống ác hóa đến cơ bản nhanh liền không sống tình trạng. Lúc này Lỵ Xạ liền là loại tình huống này, bác sĩ Fuzzy đang liên tục không ngừng đem chữa trị thần lực chuyển vào nữ hài trong cơ thể, miễn cưỡng duy trì lấy nàng sau cùng một tia sinh mệnh. Xong, ánh sáng này tựa hồ gặp phải một loại nào đó vô hình trở ngại, ở động chạm Lỵ Xạ thân thể thì kiểu gì cũng sẽ hơi hơi dâng lên một trận không dễ dàng phát giác màu đỏ sầm gợn sóng, phản phất hai loại tính chất khác lạ lực lượng đang trong cơ thể nàng tiến hành lấy vô thanh đánh giằng co. Gặp quỷ. Cái này quỷ hút máu nguyên rủa chi huyết, thật là mẹ nó khó dây dưa à, trước đó làm sao đều không có kịch liệt như vậy à. Bác sĩ Fuzzy thấp giọng chửi mắng một câu, trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt cùng cảm giác thất bại. Hắn duy trì pháp thuật này đã có một đoạn thời gian, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Hắn nhịn không được nghiêng qua đầu, nhìn hướng giống như pho tượng đồng dạng đứng yên ở góc tường trong âm ảnh sổ thẻ xì ủ. Sư Minh. Bác sĩ Fuzzy cuối cùng nhịn không được, mang lấy một ít oán giận ngự khí mở miệng nói, ngươi đừng chỉ đứng ở nơi đó làm bài trí a, qua tới phụ một tay được hay không? Ngươi sư đệ ta đều sắp bị cái này đáng chết dịch bệnh máu cho ép khô ai, ngươi liền như thế nhận tâm nhìn lấy sao? Bác sĩ Fuzzy mang lấy đống kia mang tính tiêu chí mắt cá chết nói lấy, hắn thở dốc một hơi, lại tiếp tục nói lầm bầm, sư minh các ngươi minh thổ giáo phái không phải là chuyên môn đối phó những thứ này sinh vật bất tử hộ chuyên nghiệp sao? Nếu không ngươi hiện tại tùy tiện thả cái minh thổ thần thuật chi viện một thoáng ngươi đáng thương nhanh hư thoát sư đệ có được hay không? Thì như ân chấn áp một thoáng trong cơ thể nàng cổ kia không nghe lời quỷ hút máu chi huyết. Sô thẹ xì ủ nghe vậy, ánh mắt hơi đổi rơi vào bác sĩ Fuzzy trên mặt, âm thanh hắn bình tĩnh không gợn sóng mà nói, Fuzzy, ngươi hẳn là hết sức rõ ràng, chúng ta minh thổ giáo phái thần thuật, ý nghĩa chính là hướng dẫn vong hồn quy về minh thổ, đối với vẫn còn tồn tại một hơi sinh mệnh đến nói, hiệu quả của nó càng có khuynh hướng chung kết mà không chữa trị. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua trên giường bệnh Lỵ Xạ biểu tình lãnh đạm mà nói, nữ hài này trong cơ thể chạy xuôi quỷ hút máu máu, mặc dù mỏng manh, nhưng bản chất không thay đổi. Nếu như ta xuất thủ, minh thổ chi lực sẽ triệt để bốc hơi đi trong cơ thể nàng quỷ hút máu chi huyết. Nhưng tựa như mấy giọt mực nước rơi vào một ly nước sôi bên trong đồng dạng, ai có thể cẩn thận phân biệt chúng cả hai phân biệt đâu. Cho nên ta một khi xuất thủ, nó kết quả có khả năng chỉ là ở gia tốc sự diệt vong của nàng. nói lấy sổ thẻ xì ủ hướng về phía trước bước một bước nhỏ, ánh đèn mở nhạt chiếu sáng hắn nửa gương mặt, lộ ra đường nét rõ ràng. Trái lại, các người giáo hội trị rũ thần thuật vừa vặn liền rất thích hợp hiện tại loại tình huống này. Thần thuật chữa trị đối với quỷ hút máu là kịch độc, nhưng đối với loại này nửa chuyển hóa tình huống đặc biệt, nó ẩn chứa chữa trị quyền năng, ngược lại có thể ở một mức độ nào đó tạm thời áp chế chịu nguyền rủa chi huyết, đồng thời còn có thể cùng nhau duy trì tính mạng của nàng. Hiện tại do ngươi tới phát huy thần thuật giúp cô nương nhỏ này che mạng, là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Bác sĩ phân lườm một cái, trên tay ánh sáng trắng cũng không dám có mảy may yếu đi, hắn tức giận nói, đúng, sư minh ngươi nói đều đúng. Thần thuật của chúng ta quả thật có thể tạm thời ngăn chặn cái kia đáng chết nguyền rủa chi huyết, nhưng ngươi cũng biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát ta. Một khi thần lực của ta hao hết, hoặc là dừng lại làm phép, hiệu quả áp chế biến mất, quỷ hút máu chi huyết phản vệ chỉ sẽ càng mãnh liệt. Đó căn bản không giải quyết được vấn đề. Trên mặt hắn lộ ra điển hình phân tiểu bất đắc dĩ biểu tình, hôn hợp lấy mọi bệnh cùng một tia giảo hoạt, tiếp lấy hắn khẽ cười nói, ta nói sư minh à, ngươi vẫn là đừng che giấu, ta biết ngươi khẳng định có một ít áp đáy hòm, không như vậy. Ân, sang có tính chất hủy diệt thủ đoạn a, lấy ra sử dụng đi. Ngươi xem bên kia, hắn dùng cầm chỉ phòng điều trị cửa phương hướng. Cutis dựa vào khung cửa đứng ở nơi đó, trên người hắn còn quấn lấy thật dày băng vải, sắc mặt bởi vì ốm đau cùng lo lắng mà lộ ra rất là hỏng bét. Hai tay hắn nắm thật chặt khung cửa, khớp đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà phát trắng, cặp kia nguyên bản vừa mới điểm sáng hy vọng mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô biên vô hạn tuyệt vọng cùng thống khổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo lấy con gái sinh mệnh tan biến mà triệt để dập tắt. Đoàn trưởng Mễ Bở đứng ở bên cạnh hắn, một tay đỡ lấy hắn, một cái tay khác nắm thật chặt quyền, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng bất lực, thỉnh thoảng dùng lo lắng ánh mắt nhìn hướng giường bệnh phương hướng. Bác sĩ Phân thở dài, cứ việc biểu tình vẫn như cũ có chút muốn ăn đòn, nhưng trong lời nói hàm nghĩa lại trầm trọng lên tới. Ngươi xem ngài cụ tịt bộ dáng kia, quả thực giống như là đã chuẩn bị xong muốn đi theo con gái của hắn cùng một chỗ đi đồng dạng. Sư Minh, cứu cá nhân nha, đối với ngươi đến nói hẳn là cũng không phải là việc khó gì không phải sao? Sô thẹ xì ủ trầm mặc nhìn chăm chú lấy cụ tịt cặp kia mất đi thần thái mắt, lại nhìn một chút trên giường bệnh hơi thở mong manh lì xạ, cuối cùng mấy không thể nghe thấy thở dài. Hắn chuyển hướng thần dị, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng tựa hồ buông lỏng một tia, muốn triệt để giải quyết vấn đề của nàng, thủ đoạn thông thường xác thực không có hiệu quả. Ta có lẽ có biện pháp, nhưng cần hiểu rõ một ít tin tức mấu chốt. Ánh mắt của hắn lại lần nữa ném hướng Cutis, mang lấy dò xét ý vị nói, ở trước đó, ta cần tìm vị quý ngài này xác nhận một ít chuyện. Hắn không tiếp tục để ý phần gì, trực tiếp hướng đi cửa, đối với Cutis cùng mẹ bà nói, nơi này không gian quá nhỏ, hơn nữa cần yên tĩnh. Các người đi theo ta, đến phía trên kho hàng đi nói. Ngữ khí của hắn mang lấy một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Cutis giống như là bắt lấy một cọng rơm cuối cùng, mắt vẫn đục bên trong đột nhiên bắn ra một tia yếu ớt hy vọng chi quang. Hắn chẳng quan tâm thân thể tổn thương đau đớn, ở mẹ bà nâng đỡ, lảo đảo đuổi kịp sổ thẻ xì u bước chân. Một đoàn người trầm mặc men theo lò gạch trong xưởng bộ thô ráp đá bậc thang, đi tới tầng trên một cái trống trải kho hàng. Nơi này chất đống lấy một ít vứt bỏ gạch một cùng tạp vật, trong không khí bao phủ lấy bụi bặm cùng mùi nấm mốc. Sô thẹ xì u ở một đống xếp chồng chất chỉnh tề đống gạch trước dừng lại bước chân, xoay người, trong u ám thân hình của hắn lộ ra đặc biệt thẳng tắp, bích sắc trong mắt ở trong âm ảnh lập lòe lấy u quang. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn thẳng lấy Cutis, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngài Cutis, ở ta quyết định phải trang xuất thủ trước đó, ta cần ngươi thành thật trả lời ta một cái vấn đề. Âm thanh của hắn ở trống trải trong kho hàng quen quẩn, mang lấy một loại lạnh lẽo chất cảm. Cutis không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn lấy hắn. Sô thẹ xì ủ tiếp tục nói, ta tới trước đó, nghe Phân đề cập qua, ngươi đã từng chế tạo một đài phi thường tinh diệu máy móc, thông qua một loại tương tự thay máu phương thức, vì ngươi con gái kéo dài gần tới 4 năm sinh mệnh. Có phải như vậy hay không? Cutis liền vội vàng gật đầu ngữ khí thành khẩn mà nói, là, ngài sô thẹ xì ủ. Bộ kia dụng cụ thẩm cách máu là ta. Hắn ý đồ giải thích máy móc nguyên lý cùng thiết kế của bản thân mạch suy nghĩ, trong lời nói mang lấy vội vàng cùng run rẩy. Nhưng sổ thẻ xì ủ không khách khí chút nào đánh gây hắn, âm thanh đột nhiên biến đến nghiêm nghị. Ngươi đang nói dối, hoặc là nói ngươi giấu giếm phần mấu chốt nhất. Câu nói này giống như kinh lôi, khiến Cutis trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh. Trong kho hàng những người khác cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sổ thẻ xì ủ hướng về phía trước tiếp cận một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng Cutis, hắn gần từng chữ mà nói, ta thừa nhận, ngươi với tư cách kỹ sư tài hoa không thể nghi ngờ. Bộ kia dụng cụ thẩm cách máy móc kết cấu sát thực xảo đoạt thiên công. Nhưng cái này không cách nào giải thích một cái vấn đề hệ tâm, cái này máy móc nó là như thế nào tịnh hóa bị chịu nguyền rủa chi huyết ô nhiễm máu. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm Cutis, phản phất là đang ép hỏi hắn đồng dạng muốn để hắn cho ra một cái giải thích hợp lý ra tới. Thấy Cutis không có phản ứng, Sô Thẹ Xì Ủ tiếp tục tăng giá cả nói, phần hướng ta miêu tả qua cái kia máy móc đại khái nguyên lý, đơn giản là đem máu đưa tới ngoài cơ thể, trải qua một loại nào đó tịnh hóa sau lại thua về trong cơ thể. Nhưng mấu chốt liền ở chỗ cái này tịnh hóa quá trình. Phổ thông lọc, lắng đọng, dù cho gia nhập một ít đắt đỏ luyện kim thuốc, cũng tuyệt không có khả năng đối kháng quỷ hút máu trong máu ẩn chứa nguyên rủa tha cường đại ăn mòn đặc tính. Lúc này ở dự tính ngạn giờ rõ họ phản ứng cực nhanh, thuận theo sổ thẻ xì u mạch suy nghĩ nói, ngài sổ thẻ xì u, ý của ngài là máy móc vận hành logic bản thân không có vấn đề, nhưng thực hiện tịnh hóa công năng hoạch tâm bộ kiện hoặc kỹ thuật cũng không phải là ngài cụ tịch tự xưng phổ thông máy móc hoặc hóa học phương pháp. Sổ thẻ xì u tán thưởng xem xong ngạn giờ rõ họ một mắt, gật đầu một cái, người trẻ tuổi, ngươi nói đến trên điểm mấu chốt, có thể hữu hiệu áp chế thậm chí tịnh hóa quỷ hút máu chi lực. Chỉ có thể nói cùng nó cùng một tầng cấp vật phẩm, hoặc là giáo đình chúc phúc qua thánh vật, hoặc là cực kỳ hy hữu cao giai dược tề ma pháp, cũng hoặc là Sô Thệ Sĩ Vũ dừng một chút không có đem lời nói tiếp, nhưng hắn tin tưởng nam nhân trước mắt này hẳn là biết rõ hắn đang nói cái gì. Như vậy ngài Cụ Tịt, hiện tại mời ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi đài máy móc kia hạch tâm nhất tỉnh hóa bộ kiện, rốt cuộc là từ đâu được tới? Là ai cung cấp nó? Vấn đề của hắn nhắm thẳng vào hạch tâm, nhưng trong giọng nói vẫn bảo lưu lấy một tia dư địa, phản phất không muốn lập tức đem tàn khốc nhất chân tướng mở ra, còn ở ý đồ chiếu cố Cụ Tịt cảm xúc. Đối mặt Sô Thệ Sĩ Vũ ép hỏi, Cụ Tịt toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng hắn lại cắn chặt môi cúi đầu, hai tay nắm thật chặt quyền, dùng hầu như nghe không thấy âm thanh nói, ta không thể nói. Hắn lắc đầu nâng lên tới, trong mắt đều là quyết tuyệt cùng ý nguyên, ta đã đáp ứng hắn không thể lộ ra bất kỳ tin tức gì, hắn bất kể nói thế nào đều cứu Lisa, hắn là ta cùng Lisa ân nhân. Nói đến đây Cụ Tịt nhắm lại hai mắt lắc đầu, mang lấy bất đắc dĩ ngữ khí nói, ta không thể đối với ân nhân của bản thân lấy oán trả ơn, vị quý ngài này ngài đừng hỏi, ta sẽ không nói. Cụ Tịt cố chấp cùng sự thành thật của hắn đều khiến Sổ Thẹ Si Ủ có chút vượt quá dự kiến. Trang diện nhất thời xa vào cục diện bế tắc. Mỹ Lì ạ thấy thế, tiến lên một bước, ngựa khi ôn hòa hòa giải nói, ngài Sổ Thẹ Si Ủ, ngài Cụ Tịt nặng hết lòng tuân thủ nạp tính cách đáng giá chúng ta tôn trọng. Ta tin tưởng chỉ dựa vào truy vấn cùng bức bách là rất khó đạt được đáp án. Ngươi có thể hay không càng tỉ mỉ giải thích một thoáng, vì cái gì nhất định phải tìm đến vị kia cung cấp trợ giúp người? Cùng tìm đến hắn sau đó, cụ thể phương án trị liệu sẽ là như thế nào? Khiến ngài Cụ Tịt càng rõ ràng hiểu rõ trong đó quan hệ lợi hại, có lẽ càng có thể trợ giúp hắn làm ra quyết định. Ở Mỹ Lì ạ khuyên bảo, Sô Thẹ Sĩ Vũ hít sâu một hơi, tựa hồ ý thức được cái này xác thực cần càng đầy đủ lý do. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, cuối cùng dừng hình ảnh trên người Cụ Tịt, ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng nói ra nội dung vẫn như cũ lời ra kinh người. Tốt à, ta nói thẳng, sở dĩ chấp nhất ở tìm đến hạch tâm bộ kiện nguồn gốc, là bởi vì ở đối với Lì Xạ tiến hành kiểm tra thì ta cảm giác được một cổ cực kỳ yếu ớt, nhưng tính chất năng lượng đặc biệt lưu lại. Hắn dừng một chút, cuối cùng đem cái kia cấm kỵ từ ngữ rõ ràng nói ra, đây là cao giai vong linh pháp thuật điển hình đặc trưng, cũng liền nói vị này cha kỳ thật một mực là ở dùng vong linh ma pháp cho con gái bản thân kéo dài tính mạng. Vong linh pháp thuật. Khi Sổ Thẹ Sĩ Ủ nói ra vong linh thuật pháp bốn chữ này thời điểm, liền như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh đồng dạng, ở kho hàng nơi này kích thích gợn sóng to lớn. Mỹ Lì ạ, mẹ vợ đám người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ cùng biểu tình khó có thể tin. Mà Cụ Tịt thì giống như là bị rút khô tất cả sức lực, thân thể run rẩy kịch liệt, thật sâu mà cúi đầu, không dám cùng bất luận người nào đối mặt. Cái phản ứng này hầu như tương đương ngầm thừa nhận Sổ Thẹ Sĩ Ủ tố cáo. Đối mặt Sổ Thẹ Sĩ Ủ chất vấn cùng mọi người ánh mắt phức tạp, Cụ Tịt cắn chặt môi, vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là đem vùi đầu đến càng thấp, phảng phất muốn đem bản thân giấu đi. Khi mọi người đều ở ngạc nhiên thời điểm, Sổ Thẹ Sĩ Ủ tiếp tục tỉnh táo giải thích nói, vong linh pháp thuật bản chất là ở đánh cắp sinh cùng tử quyền năng, lợi dụng nó đặc thù giải tỏa kết cấu mô hình, trên lý luận là có thể trực tiếp dùng tới trung hòa quỷ hút máu chi huyết mang tính ăn mòn. Đài máy móc kia hạch tâm có khả năng liền là bị thực hiện cao giai vong linh thuật pháp. Khi máu thông qua thời điểm liền áp chế nó chịu nguyền rủa chi huyết bộ phận, nhưng cũng bởi vì tầng này màng bản thân tồn tại, nó cũng sẽ không ngừng ăn mòn tiểu cô nương kia sinh mệnh. Đây chính là vì cái gì máy móc có thể kéo dài tính mạng, lại không cách nào trị tận gốc tiểu cô nương thân thể y nguyên ngày càng sa sút nguyên nhân. Nói đến đây Sổ Thẹ Sĩ Ủ vẫn không quên cho Mỹ Lì A bọn họ nói bổ sung, đúng, đều quên đã nói, chịu nguyền rủa chi huyết kỳ thật liền là quỷ hút máu máu một cái khác xưng hô. Lẫn nhau bị triệt để vạch trần ra tới. Mỹ Lì A trước đó điều giải thái độ triệt để chuyển biến, nàng nhìn hướng Cụ Tịt ánh mắt tràn ngập phức tạp lo lắng. Mẹ vợ càng là đau lòng nhức óc, một phát bắt được Cụ Tịt bả vai, dùng lực lung lay lấy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, Cụ Tịt lao đệ, ngươi nghe được hay không? Ngươi hồ đồ a, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể tìm pháp sư vong linh? Đó là cấm kỵ, là khinh nhẫn a. Vì một cái hứa hẹn, ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lì Xạ hy vọng cuối cùng chạy đi sao? Cái kia pháp sư vong linh hắn giúp ngươi, nhưng cũng lưu xuống muốn mạng thai hoạ ngầm a. Hiện tại chỉ có nói ra, mới có thể chân chính cứu Lì Xạ. Đối mặt bạn tốt chất vấn cùng mọi người khiếp sợ, Cụ Tịt phảng phất bị buộc đến tuyệt cảnh. Lúc này Sổ Thẹ Sĩ Ủ ở triệt để xác nhận bản thân hắn không có sử dụng vong linh thuật pháp, chỉ là từ người khác cái kia lấy được sau đó, ngựa khí cũng chậm dần xem xong rất nhiều. Hắn nói, mặc dù nói ngươi như vậy có thể vì người khác bảo thủ bí mật tính cách là ta rất thưởng thức, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một điểm, kia chính là ta hiện tại hỏi thăm chuyện của ngươi đều là căn cứ vào muốn triệt để cứu chữa con gái ngươi xuất phát. Vì vậy, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta tạm thời có thể không đối với tên kia độc thủ. Nhưng nếu như ngươi muốn cho con gái ngươi triệt để khôi phục bình thường, ngươi tốt nhất phối hợp ta đem tên kia hẹn ra, không có phối hợp của hắn con gái ngươi là cứu không được. Lúc này nhìn thấy Sổ Thẹ Sĩ Ủ nói như vậy, mẹ vợ cũng ở bên cạnh khuyên nhủ Cụ Tịt đáp ứng. Nhưng Cụ Tịt cuối cùng vẫn là tránh thoát hệ bờ tay, hắn nhìn hướng Mỹ Lì ạ cùng Sổ Thẹ Sĩ Ủ phương hướng, thật sâu mà còn một thoáng eo, thân thể cũng bởi vì thương bệnh cùng kích động mà run rẩy kịch liệt. Âm thanh hắn nghẹn ngào lại dị thường cố chấp nói, xin lỗi, phu nhân Mỹ Lì ạ, còn có ngài Sổ Thẹ Sĩ Ủ. Thật cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta đã thể, ta không thể nói. Vị tiên sinh kia đối với chúng ta ân trọng như núi, hắn lúc đó liền nói cho ta biết cái này chỉ có thể trì hoãn Lì Xạ tính mạng, căn bản cứu không được nàng, nhưng đây đều là chính ta chọn, cùng hắn không có quan hệ. Cho dù Lì Xạ thật sẽ rời đi, ta cũng không thể phản bội lời hứa của ta, càng không thể đâm lưng ân nhân của ta. Nước mắt trượt qua hắn tiểu thụy gương mặt, nhỏ xuống trên mặt đất. Huệ bờ ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, không ngừng mà cở trách lấy hồ đồ. Chết đầu óc, lại không thể làm gì. Mỹ Lì ạ cùng án giờ dọ hỏi lẫn nhau, cảm thấy sự tình biến đến không gì sánh được khó giải quyết. một bên là cứu người vội vàng nhu cầu cùng đối với vong linh thuật pháp bản năng cảnh giác, một bên là cụ tịt gần như cố chấp đối với ân nhân thủ tín, cục diện trong lúc nhất thời lại lâm vào cục diện bế tắc. Liên ở cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc cùng rằng co trong kho hàng nơi hẻo lánh một phiến không đáng chú ý cửa nhỏ bị ba một cái đẩy ra, một cái thân ảnh lóe đi vào, người này chính là Alizon. Hắn giờ phút này nhìn lên phong trần mệt mỏi, giống như là mới từ bên ngoài trở về đồng dạng, trên mặt mang đầy mỏi mệt, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn đi vào kho hàng, ánh mắt quét qua mọi người có mặt, sau cùng rơi vào túi người chào thật sâu cụ tịt cùng một mặt lo lắng ế bở trên người, trên mặt lộ ra một tia biểu lộ phức tạp, hôn hợp lấy áy náy cùng kiên quyết. Thật xin lỗi, các vị, Alizon âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, hắn hướng về mọi người khẽ cong người. Ta vừa rồi, một mực ở ngoài cửa, nghe trộm các ngươi nói chuyện. Hắn ngồi dậy, ánh mắt thản nhiên nhìn hướng sổ thẻ xì ủ, mời mọi người không nên lại làm khó chú cụ tịt. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến đến bình tĩnh mà rõ ràng, liên quan tới vị kia khả năng cung cấp trợ giúp pháp sư vong linh ta nghĩ ta có lẽ biết là ai. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cụ tịt, mang lấy một tia hỏi thăm, chú cụ tịt, nếu như ta nhớ không lầm, 4 năm trước lì xạ em gái bị chẩn đoán chính xác mắc lên dịch bệnh máu thời điểm, các ngươi một nhà hẳn là còn không có rời khỏi cảng Aimater, đúng không? Cụ tịt bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lấy ạ lì rồng, bờ môi động động, lại không có phát ra âm thanh, nhưng hắn trầm mặc cùng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Ạ lì rồng gật đầu một cái, tiếp tục nói, vậy liền đúng rồi. 4 năm trước, cảng Aimater bên trong, nếu như muốn nói có ai tinh thông vong linh ma pháp, đồng thời có khả năng xuất phát từ nguyên nhân nào đó nguyện ý ra tay trợ giúp chú cụ tịt cùng lì xạ em gái. Hắn dừng lại một chút, phảng phất hạ quyết tâm, nói từng chữ từng câu, ta nghĩ, trừ đại ca của ta, William ạ tổng, có lẽ sẽ không có người thứ hai. William ạ tổng. Sô thẹ xỉ ủ thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, bích sắc trong đôi mắt lóe qua một tia như có điều suy nghĩ ánh sáng. Á lì rồng lúc này nhìn hướng sô thẹ xỉ ủ, thân sắc biến đến dị thường trịnh trọng, ngài sô thẹ xỉ ủ, ngài trước đó hứa hẹn qua, chỉ cần vị kia pháp sư vong linh nguyện ý phối hợp cứu chữa Lisa, ngài tạm thời sẽ không tìm hắn phiền phức. Ta muốn hỏi ngài cái hứa hẹn này, hiện tại phải chăng hữu hiệu như cũ? Sô thẹ xỉ ủ cùng Á lì rồng nhìn nhau, trong kho hàng không khí phảng phất lại lần nữa ngưng kết. Mấy giây sau, sô thẹ xỉ ủ chậm rãi gật đầu, ngữ khí khẳng định, ta có thể dùng mẹ cùng ta dòng họ phát hiện ở cứu chữa cô gái này trên sự tình, chỉ cần William ạ tổng không chủ động đối địch với ta, phối hợp trị liệu, ta mười bên trong có thể không hướng hắn động thủ. Ta hiện tại cần kiến thức của hắn cùng phối hợp, đây là cứu người đường tắt duy nhất. Nghe đến sổ thẻ xỉ ủ trịnh trọng lời thề, ạ lì rồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hắn nặng nề mà gật đầu một cái, tốt. Có ngài câu nói này liền đủ rồi. Như vậy, ta sẽ đích thân đi tìm đại ca ta, thỉnh cầu hắn đến giúp đỡ. Ạ lì rồng trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, hắn cau mày nói, vô luận đại ca ta nâng ra điều kiện gì, vô luận có khó khăn dường nào, ta đều sẽ tận lực thuyết phục hắn. Ạ lì rồng. Lúc này cụ tịt cuối cùng nhịn không được lên tiếng, trong âm thanh mang lấy khiếp sợ cùng một chút tức giận, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? William hắn là đại ca ngươi. Là người nhà của ngươi a? Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Đối mặt cụ tịt mang lấy trách cứ chất vấn, Ạ lì rồng trên mặt hiện ra một vẻ cực kỳ nụ cười khổ sở, trong nụ cười kia ẩn hàm lấy thật sâu thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu một cái, âm thanh trầm thấp lại rõ ràng chuyển vào mỗi cá nhân trong hai, đúng vậy à, chú cụ tịt, hắn là đại ca ta, là người nhà của ta, huyết mạch tương liên người thân. Âm thanh của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất hồi ức lên cực kỳ bất kham chuyện cũ. Nhưng cũng là hắn vụng trộm lẻn vào gia tộc mộ địa, khinh nhẫn chúng ta mẹ di hải. Câu nói này giống như lại một cái trọng truy, nện ở mỗi cá nhân trong lòng. Trong kho hàng vang lên một mảnh hít vào hơi lạnh âm thanh. Á lì rồng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình kích động, nhưng trong mắt đau đớn lại không cách nào che giấu. Ta thừa nhận, cha của chúng ta, lão hạ tổng, ở trong rất nhiều chuyện sát thực thua thiệt William, đối với hắn hà khắc, xem nhẹ tài hoa của hắn cùng cảm nhận. Đây là cha không đúng. Nhưng âm thanh của hắn đột nhiên cất cao, mang lấy không để nén được phẫn nộ cùng bi thương. Đây cũng không phải là hắn khinh nhờn mẹ di hài lý do. Chú cụ tịt, ngươi biết không? Khi cha mang lấy chúng ta ở trong huyệt mộ tại chỗ bắt lấy hắn, chất vấn hắn tại sao phải làm ra loại chuyện này thời điểm. Á lì rồng dừng lại một chút, phản phất cần cực lớn dũng khí mới có thể nói ra lời kế tiếp, hốc mắt của hắn đã đỏ. Nếu như lúc đó William nói, hắn là quá tưởng như mẹ, là muốn dùng vong linh pháp thuật phục sinh mẹ. Dù cho cái ý nghĩ này lại điên cuồng, lại cấm kỵ, ta có lẽ đều có thể thử lấy đi tìm hiểu hắn, thậm chí tha thứ hắn. Nhưng âm thanh của hắn cơ hồ là từ trong hàm răng chen ra, tràn ngập thất vọng cùng lạnh lẽo. Ngươi biết hắn lúc đó là trả lời thế nào cha sao? Á lì rồng nhìn chung quanh khiếp sợ mọi người, gàn từng chữ mà lặp lại năm đó đại ca hắn câu kia khiến hắn trái tim băng giá thấu xương mà nói. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì hổ thẹn hoặc bi thương, mang lấy bình tĩnh hờ hững nói, không có gì đặc biệt lý do, chẳng qua là cảm thấy mẹ mới vừa hạ táng, thân thể bảo tồn được vẫn tính hoàn hảo, là khó có được, tươi mới hàng mẫu thí nghiệm mà thôi. Hàng mẫu thí nghiệm mà thôi. Á lì rồng lặp lại lấy mấy chữ này, âm thanh trầm thấp xuống, tràn ngập vô tận bi ai cùng một loại bị triệt để phản bội tuyệt vọng. Đối với chúng ta đến nói chân quý nhất mẹ, ở trong mắt hắn, chỉ bất quá là một cái phù hợp hàng mẫu thí nghiệm. Chú Cutis, ngươi cái này nếu là ngươi, ngươi sẽ tiếp thu như vậy người nhà sao?